Chương 58, thẳng thắn cục chương 58, thẳng thắn cục hoàng hôn dần dần chìm lúc, tiểu quán bên ngoài lao hoè thụ hạ nhiều một thân ảnh. Người kia một bộ áo đen, mang theo mũ rộng vành, phía sau giao nhau vác lấy hai thanh kiếm. Một thanh bọc lấy vải đai thô, một thanh treo lấy một nửa phai màu kiếm tuệ. Trong tiệm truyền đến hướng nghị cởi mở tiếng cười, Dạ Quy Chu dùng ánh mắt còn lại nhìn qua kia mập ra thân ảnh, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, gân xanh nơi tay lưng uốn lượn như rắn, lại chậm rãi bung ra. "Tiểu nhị, đưa rượu lên." "Được rồi." Hứa Nghị cũng không có chú ý tới tiểu quán phía ngoài đạo thân ảnh này. 40 tuổi trên dưới Hứa Nghị, hiện nay nên gọi cho phép trưởng quỹ, chính tựa tại bên ngoài. Hoàng hôn xuyên thấu qua song cửa sổ, tại có chút mập ra bụng nạm trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cho phép trưởng quỹ ngọt ngào tiếng nói cùng với làn gió thơm bay vào tới. Sát vách bố trang Chu quả phụ lắc lắc thân hình như thủy xà vượt qua ngưỡng cửa, ngón tay nắm bước khối khăn, nói: "Hôm qua cái thịt muối, nhưng còn có thừa." Không thể không nói, hiện nay Hứa Nghị tuy có chút dầu mỡ, vừa vặn bên trên có một cỗ trung niên lãng tử cảm giác, tại cái này trong tiểu trấn có phần bị tiểu quả phụ nhóm hoan nghênh. Hứa Nghị cúi đầu cười cười, Chu nương tử đây là thèm thịt, vẫn là thèm người. Ai u? Chu quả phụ cười đến run rẩy cả người, khăn lắc tại trên vai hắn, cho phép trưởng quỹ hết biết nói giỡn. Chu quả phụ lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên soạt một tiếng vang thật lớn. Trong tiểu quán hai bàn người giang hồ chẳng biết tại sao xảy ra tranh chấp, bát rượu đập xuống đất, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi. Cầm đầu dâu quay nón tiêu sư một cước đạp lăn cái bàn, bên hông cương đao bang ra khỏi vỏ, mẹ nó, lão tử áp tiêu nhiều năm như vậy, còn không người dám cùng lão tử nói như vậy. Đối diện cầm đầu hán tử gầy gò cười lạnh một tiếng, trong tay áo trượt ra ba viên đen nhánh lôi hỏa đạn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi có biết, Phích Lịch Đường lôi ra?" Phích Lịch Đường lôi ra, thế hệ nghiên cứu chế tạo lực sát thương cực lớn hỏa dược, tại vùng này hơi có chút uy danh. Có thể những này tiêu sư hiển nhiên là đến từ nơi khác, ở chỗ này nghỉ chân, mặc kệ mọi việc, trực tiếp lật bản chính là làm, ta biết rõ mẹ ngươi lôi ra. Trong tiểu quán các thực khách cuống quýt tối lui, Chu quả phụ dọa đến trốn đến sau quầy, dắt Hứa Nghị tay áo, cho phép trưởng quỹ báo con đi. Ai biết rõ chỉ trước mắt, đã thấy cho phép trưởng quỹ hai mắt sáng lên gậy bản tính, miệng bên trong nói lẩm bẩm chụp lấy bản tính, để Chu quả phụ gấp đến độ thẳng dậm chân. Cho phép trưởng quỹ, cái này thời điểm coi như cái gì sổ sách. Hứa Nghị mắt biết ai ngơ, lẩm bẩm lầu bầu hưng phấn nói, cái bản coi như năm lượng một chương, không xuất bản nữa khắc hoa. Ta đây chính là rượu ngon a, 3-2 một ấm. Không, năm lượng, liền năm lượng. Hoa ha ha ha. Lúc này phát, hai đám người giang hồ đánh cho tiểu quán một mảnh hỗn độn, to to nhỏ nhỏ mười mấy chương bản lớn thất linh bất lạc, liền không có một chương tốt, liền nện vững chắc trên mặt đất trên đều nổ ra 3-5 cái cháy đen cái hố. Đúng lúc này, Hứa Nghị tới lui hơi cồng kềnh thân thể, cười mỉm đưa ra coi là tốt khoản, chư vị, ai đến ngồi? Tiêu sư đầu lĩnh liếc mắt trên giấy vết mực chưa khô số lượng, cười nhạo một tiếng, tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn, quay người liền muốn rời đi. Đột nhiên, một cái tay dựng vào đầu vai của hắn. Tiêu sư đột nhiên phát lực, cái cổ nổi gân xanh, có thể cái tay kia tựa như mọc rễ mặc hắn dây ruột như thế nào lại không nhúc nhích tí nào, tựa như là bị một mực đóng đinh tại trên mặt đất. Phích Lịch Đường một hán tử thấy thế, lặng lẽ sờ về phía bên hông súng đạn, có thể một cây đũa sắt hán tử kia bên thai bay qua, xoát đinh nhập một trụ, phần đuôi vẫn rung động. Xách, bồi thương tiền. Không nhiều. Cùng tính một lượt các ngươi 100 lượng, một bên 50 lượng. Công bằng công chính. Già trẻ không gạt. Đứng tại cửa ra vào, Hứa Nghị phất phất tay, Hữu Hảo đưa tiễn cái này hai nhóm giang hồ khách, lập tức phủi phủi ống tay áo trên phụ trần, ước lượng lấy trong tay chiếu nặng ngân lượng, hài lòng nhẹ gật đầu. Những ngày bạn lại đủ Hứa Nghị tiêu giao một hồi. Hứa Nghị hừ phát hôm nay là cái tốt thời gian, đi ra ngoài phòng, gặp còn có một cái mang theo mũ rộng bảnh thân ảnh còn tại độc rót, đang muốn mở miệng đuổi khách, vị khách quan kia hôm nay đóng cửa. Có thể nói được một nửa, tiếng nói im bặt mà dừng, Hứa Nghị nụ cười trên mặt ngưng kết. Cho dù kiếm khách kia có kiếm chưa ra khỏi vỏ, có thể Hứa Nghị làm sao có thể không nhận ra trôi này ngọc xà kiếm. Dạ Quy Chu lấy xuống mũ rộng bảnh, lộ ra tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt, chén rượu khẽ chọc bàn đá, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong thanh âm mang theo vài phần nói không rõ ý vị, Hứa môn chủ, đã lâu không gặp. Ngươi đoạt lạc. Tiểu quán đèn lồng trong gió có chút lay động, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hứa Nghị gượng cười hai tiếng, mấy lần há miệng, nhưng lại nhắm lại, cuối cùng ngồi vào Dạ Quy Chu đối diện, giật giật khoe miệng, nói, người đã trung niên, khó tránh khỏi. Khó tránh khỏi. Dạ Quy Chu không có nhận lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Hứa Nghị. Chỉ bất quá qua tuổi 40, ánh mắt cũng không giống lúc trước như vậy sắc bén lạnh lùng, nhưng như cũng có một cỗ thiếu niên thanh tịnh. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn, liền tiếng gió đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Thẳng thắn cục. Hứa Nghị đối Dạ Quy Chu, chung quy là có chút kiếm khách cùng kiếm khách ở giữa ấy nấy, dù sao năm đó Đông Hải chi chiến, chính mình cũng không có toàn lực ứng phó. Bang, Dạ Quy Chu nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, đột nhiên đưa tay, đem ngọc xà kiếm đặt nằm ngang trên bàn, vỏ kiếm cùng bàn gỗ chạm nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ. Kiếm của ngươi. Hứa Nghị một lần nữa cầm lão bằng hữu, chậm rãi rút ra, thân kiếm tại dưới ánh đèn hiện ra hàn quang, có chút ngoài ý muốn nói, không phải. Đoạn mất sao? Dạ Quy Chu thanh âm phá lệ bình tĩnh, ta đúc lại, mặc dù không kịp trước kia sắc bén, nhưng trên tay ngươi, đủ đánh. Hứa Nghị nghe xong lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Quy Chu, không phải. Ngươi còn muốn đánh? Dạ Quy Chu bưng chén rượu lên, âm vang nói, muốn đánh. Không đánh được, ta đều bị ngươi chặt thành dạng này. Hứa Nghị kéo ra vào áo, lộ ra che kín lồng ngực giữ tợn vết kiếm, đều là 12 năm trước Đông Hải chi chiến, Dạ Quy Chu một kiếm kia chặt, lập tức tiếp nối nói, hiện tại thể chất suy yếu, thể chất suy yếu à. Dạ Quy Chu ánh mắt đảo qua Hứa Nghị có chút hở ra bụng dưới, liếc mắt, cảm thấy có chút không phản bắt được, có thể trầm mặc một lát sau, hắn lại đột nhiên thấp giọng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi. Hứa Nghị sửng sốt một cái, a. Hứa Nghị mộng, không biết rõ làm sao hảo hảo, Dạ Quy Chu muốn cùng chính mình xin lỗi. Vậy mình bị chặt, cũng là chính mình tự tìm a năm đó. Ta không biết rõ ngươi trúng độc. Lúc ban đầu Đông Hải chi chiến hậu, Dạ Quy Chu cho là mình thắng. Có thể về sau thời gian mấy năm, Dạ Quy Chu trong đầu mỗi một ngày đều đang nhớ lại trận chiến kia chi tiết. Theo kiếm đạo tạo nghệ ngày càng tăng lên, phát hiện chỗ cổ quái. Có nghi ngờ trong lòng Dạ Quy Chu quyết định âm thầm điều tra, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục tra ra năm đó chân tướng. Nhưng chân chính đến chân tướng bày ở trước mặt mình một khắc này, Dạ Quy Chu hằng mất. Hứa Nghị căng ngộng, mặt mũi tràn đầy mở mịt ngốc trệ, độc. Cái gì độc? Dạ Quy Chu khẽ nhíu mày, vạn độc cốc tiên cơ dẫn a. Hứa Nghị hoàn toàn không biết rõ Dạ Quy Chu đang nói cái gì dẫn? Chưa từng nghe qua. Ca môn vạn độc bất xâm a, thiên hạ làm sao có độc đối ta hữu dụng? Lại là một trận luồng gió mát thổi qua. Hai người hai mặt nhìn nhau, lặng im không nói gì. Chương 59, Tiêu Uyên cùng Diệp Hồng Ngư chương 59, Tiêu Uyên cùng Diệp Hồng Ngư tiểu quán mái hiên trung đồng phát ra nhỏ vụ tiếng vang. Thật lâu. Nghe được Dạ Quy Chu lời nói, Hứa Nghị ung dung biểu lộ dần dần cứng ngắc, cầm qua Dạ Quy Chu trước mặt bầu rượu, đưa tay cho mình châm chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nước rượu thuận trong cổ trượt xuống, thiêu đốt làm cho hắn thoáng chấn định. Chén rượu rơi ầm ầm trên bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Người không sao chứ? Dạ Quy Chu nhìn qua sắc mặt khó coi Hứa Nghị nói, hắn cũng không nghĩ tới, năm đó Đông Hải chi chiến Hứa Nghị, vậy mà không phải bởi vì độc mà bại, mà là bởi vì muốn thoái ẩn giang hồ, giả chết mà bại. Chỉ bất quá, những năm này Hứa Nghị một mực đem Tiêu Uyên xem như chính mình bạn tri kỷ hảo hữu, thậm chí là tay chân huynh đệ. Có việc. Hứa Nghị đặt chén rượu xuống, rất khó hình dung mình bây giờ là tâm tình gì. Đang nghe Dạ Quy Chu lời nói thời điểm, Hứa Nghị phản ứng đầu tiên là không tin. Có thể lý trí lại nói cho Hứa Nghị, Dạ Quy Chu không có lý do lừa hắn. Đồng thời dần dần nhớ lại, Đông Hải chi chiến trước khi chuẩn bị đi, Tiêu Uyên hoàn toàn chính xác cùng thường ngày khác biệt. Ngay lúc đó Hứa Nghị còn tưởng rằng là Tiêu Uyên lo lắng mình cùng kiếm thập tam trận chiến kia. Ai có thể nghĩ tới? Làm sao? Không nỡ Diệp Hồng Ngư rồi. Dạ Quy Chu mang theo bầu rượu cho Hứa Nghị tục chén, trêu ghẹo nói: "Diệp Hồng Ngư từ 20 năm trước, liền một mực là trên giang hồ đệ nhất mỹ nhân, cho đến hôm nay, thế nhân đều biết Diệp Hồng Ngư vui vẻ Hứa Nghị. Tại Hứa Nghị không có trước khi chết, toàn người trong thiên hạ đều coi là Hứa Nghị cùng Diệp Hồng Ngư tương lai chính là một đôi. Có thể Hứa Nghị vậy mà chết rồi. 7 năm trước, Tiêu Uyên cùng Diệp Hồng Ngư đại hôn. Không ai biết rõ, Hứa Nghị lúc ấy liền đứng tại Hồng Hoa môn Quang Minh đỉnh nơi hẻo lánh. Nhìn qua Tiêu Uyên mặc đại hồng hỷ phục, Diệp Hồng Ngư vượng quan hà bí bộ dáng, chân thành dâng lên chúc phúc, là hai người mà cao hứng. Không phải." Hứa Nghị lắc đầu. Dạ Quy Chu hai tay vào ngực, thần sắc chân thành nói: "Không nỡ liền cứ về, muốn ta hỗ trợ nói thẳng, đánh cái Tiêu Uyên không có vấn đề." Hứa Nghị nhìn từ trên xuống dưới Dạ Quy Chu, khóe miệng giật một cái: "Ngươi lai kỉnh đúng không?" Hứa Nghị đung đưa chén rượu, ánh mắt dần dần mất tiêu, hồi ức nói: "Ta lúc đầu là muốn nói cho bọn hắn ta không chết. Đảo ngược thời gian 12 năm, Đông Hải chi chiến còn tại trước mắt. Năm đó, Hứa Nghị bị Dạ Quy Chu nhân gian kiếm thế chém thành trọng thương, thế nhân đều nói Hứa môn chủ bị cuốn vào Đông Hải, chết không thấy xác. Chỉ có Tam Thanh ở trên đảo mấy cái kia tính tình cổ quái ẩn sĩ biết được trận tướng, đem Hứa Nghị cứu. Dạ Quy Chu một kiếm kia đem Hứa Nghị đánh cho quá sức. Dược ba bà trị hồi lâu, mới đưa Hứa Nghị mạng nhỏ bảo trụ. Có thể đại giới chính là kinh mạch trọng thương, sau này Hứa Nghị mỗi toàn lực vận dụng một lần chân khí, đều chính là đối thân thể trọng thương. Hứa Nghị vốn không muốn giấu giếm Tiêu Uyên cùng Diệp Hồng Ngư. Dù sao hai người là uống máu ăn thể kết nghĩa minh muội, là có thể phó thác sinh tử bạn tri kỷ hảo hữu, chính mình chết nhất định sẽ cho hai người mang đến khó nói lên lời thống khổ. Nhưng khi hắn kéo lấy chưa khỏi hắn thân thể, lặng lẽ đi vào Hồng Hoa môn, lặng lẽ đi vào cái kia quen thuộc viện là lúc, Hứa Nghị lại do dự. Hồng Ngư, trời giá rét. Tiêu Uyên từ trong sương phòng đi tới, đem một kiện trắng thuần ngoại bào nhẹ nhàng khoác ở Diệp Hồng Ngư đầu vai. Diệp Hồng Ngư đã từng xinh đẹp như 3 tháng học trò gương mặt, bây giờ tái nhợt giống là cởi sắt tranh lụa. Lại đang nghĩ ngươi nghĩ ca ca sao? Diệp Hồng Ngư cúi thấp xuống khuôn mặt, "Ừm, Tiêu đại ca. Thật xin lỗi." Tiêu Uyên ôn nhu mà cười cười, thay Diệp Hồng Ngư bó lấy trượt xuống vào áo, "Không có việc gì. Chỉ cần ngươi Tiêu đại ca vẫn là Hồng Hoa môn môn chủ một ngày, liền sẽ không từ bỏ tìm Hứa Nghị. Luôn có một ngày có thể tìm tới. Cái kia dạng hai họa, hẳn là không dễ dàng chết như vậy." Hai người cái bóng tại dưới ánh trăng dần dần giao hòa, không biết là ai trước giữa ai. "Tiêu đại ca, ngươi đêm nay còn muốn tu hành sao?" Từ khi Hứa Nghị sau khi chết, Tiêu Uyên cơ hồ không có ngủ say qua. Mấy lần Hồng Hoa môn đệ tử tiến phòng luyện công, đều đem nhắm lại Tiêu Uyên bị hù bừng tỉnh. Môn hạ đệ tử càng nói là Tiêu môn chủ cùng Hứa môn chủ linh đệ tình thâm. Tiêu Uyên nhìn về phía tinh không, cười nói, "Đúng vậy à, vừa nhắm mắt lại, ta liền có thể nhớ tới kia gia hỏa. Bây giờ Hồng Hoa môn môn chủ là ta, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể thủ được Hồng Hoa môn." Ngay lúc đó Hứa Nghị nhìn qua trong viện cảnh tượng, lặng yên rời đi, quyết định về sau không lại quấy rầy. Hứa Nghị nhớ kỹ bọn hắn ba người mới gặp lúc quang cảnh. Trước đây vẫn là thời niên thiếu, Hứa Nghị trên giang hồ gặp Tiêu Uyên cùng Diệp Hồng Ngư hai người. Kia thời điểm Diệp Hồng Ngư vẫn là cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Từ lần đầu tiên lúc, Hứa Nghị liền có thể nhìn ra Tiêu Uyên đối Diệp Hồng Ngư tình ý về sau cùng nhau hành tẩu giang hồ, tình nghĩa dần dần sâu, lo liệu lấy minh đệ vợ, không thể lừa gạt nguyên lý, Hứa Nghị một mực cố ý cùng Diệp Hồng Ngư duy trì cự ly, huống chi, Hứa Nghị một mực đem Hồng Ngư coi như thân muội muội của mình, không hy vọng Diệp Hồng Ngư hiểu lầm cái gì. Những năm này, Hồng Ngư đối với mình ngoài sáng trong tối tình ý, Hứa Nghị chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. chính mình chết về sau, Tiêu Uyên vẫn an ủi lấy gần như sụp đổ Diệp Hồng Ngư. Cho dù trên giang hồ đối Tiêu môn chủ có một ít không tốt lắm ngôn luận, có thể Tiêu Uyên đều thản nhiên tiếp nhận, chỉ là một lòng một ý đối Diệp Hồng Ngư tốt, tại Diệp Hồng Ngư cần nhất thời điểm làm bạn tại bên người nàng. Diệp Hồng Ngư dần dần bị Tiêu Uyên quan tâm cùng làm bạn chỗ đả động, thấy được Tiêu đại ca 20 năm như một ngày ôn nhu, lựa chọn gả cho hắn. Hứa Nghị không có lý do lại đi quấy rầy, nhưng ai có thể nghĩ đến, sự tình lại sẽ là dạng này. Thật đúng là khúc chiết. Dạ Quy Chu đốt ngón tay khẽ chọc vào rượu, nhìn chằm chằm Hứa Nghị nói, mặc kệ ngươi làm thế nào, ngươi thiếu ta trận chiến kia, nhất định phải trả. Hứa Nghị khoát tay áo, lười biếng ngồi phịch ở trên ghế trúc, một bộ bãi lạn bộ dáng, không trả đổi. Chanh. Vừa dứt lời, Dạ Quy Chu một trường vỗ tại trên bàn rượu, trường kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ. Một đạo hàn mang phá không, mũi kiếm thẳng đến Hứa Nghị cổ họng. Có thể Hứa Nghị liền mí mắt đều không ngẩng, tự mình châm chén rượu mới, vẫn nhẹ đồng bền uống rượu, hầu kết tại mũi kiếm trước thong dong hoạt động. Dạ Quy Chu cổ tay khẽ run, có chút phát điên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng xuất kiếm? Hứa Nghị cơ chén rượu, nói không đánh được chính là không đánh được, trên giang hồ nhiều cao thủ như vậy, ngươi yêu tìm ai đánh tới. Ngã Phật, ngươi hiểu Phật sao? Có muốn hay không ta kể cho ngươi giảng Kim Cương Kinh để ngươi cũng Phật một điểm. Hứa Nghị góp tiến lên, một bộ nắm Dạ Quy Chu biểu lộ, nếu mày nói, ai ngờ Dạ Quy Chu cũng không giận, thư lạnh một tiếng, thu kiếm ngồi xuống, rót cho mình chén lớn rượu, đột nhiên nói, úc, thật sao? Kia Hồng Hoa môn người cũng mặc kệ. Hứa Nghị manh ăn một miếng củ lạc, nói hàm hồ không rõ, ngươi không phải người như vậy. Tuy nói Hứa Nghị cùng Dạ Quy Chu tiếp xúc không nhiều, có thể kiếm khách ở giữa, có thời điểm một kiếm va chạm liền có thể biết rõ lẫn nhau là hạng người gì. Dạ Quy Chu người này, lòng tràn đầy đầy mắt đều là kiếm, là quang minh chính đại kiếm khách. Những cái kia bẩn thỉu sự tình, Dạ Quy Chu căn bản chẳng thèm nó tới. Căn bản không có khả năng cầm Hồng Hoa môn uy hiếp chính mình. Ta không nói ta độc thủ, ta nói trên giang hồ còn lại lục phái. Chương 60, lại vào giang hồ. Chương 60, lại vào giang hồ. Hứa Nghị ánh mắt đông nhiên sắc bén, giữa ngón tay chén rượu cách đất nứt mở một đạo tế văn, ngươi có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng. Dạ Quy Chu không nhanh không chậm, vỗ vỗ Hứa Nghị bả vai, nói, không có ý gì, chính là tới tìm ngươi thời điểm nghe được điểm nghe đồn, nói lục phái muốn đối Hồng Hoa môn động thủ thôi. Dù sao ngươi cũng không phải Hồng Hoa môn người. Phần một điểm. Dạ Quy Chu trong miệng lục phái là làm nay võ lâm bát đại trong phái ngoại trừ Thiếu Lâm bên ngoài lục phái, Đường môn, Cô Luân, Nga Mi, Võ Đăng, Hoa Sơn còn có gần nhất 10 năm quật khởi bản độc gốc. Năm đó Hồng Hoa môn quật khởi quá nhanh, căn cơ bất ổn, lại thêm Hứa Nghị bỏ mình, mất chủ tâm cốt, biến cố mọc thành bụi, lục phái những năm này đối Hồng Hoa môn nhìn chằm chằm. Liền xem như nghe tới quá khứ giang hồ khách nhóm cao đàm phán luận, Hứa Nghị cũng sẽ không biết rõ. Gặp Hứa Nghị lần này nghiêm túc thần sắc, Dạ Quy Chu nhún vai, ta liền biết rõ nhiều như vậy, ta đối với mấy cái này giang hồ môn phái sự tình nửa chút hứng thú đều không có. Hẳn là liền mấy tháng này chuyện đi. Hứa Nghị trầm mặc xoay tròn lấy trống rông chén rượu. Thật lâu, chén rượu trong tay đột nhiên ngừng chuyển động, chậm rãi đứng dậy, và áo quét xuống một địa hoa xinh xắc, tại trên sàn nhà bằng gỗ phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Ngươi đi đâu? Dạ Quy Chu nhíu mày. Hứa Nghị cũng không quay đầu lại đi hướng bên trong, cầm kiếm. Dạ Quy Chu đầu tiên là theo bản năng cười, sau đó nghi ngờ hỏi, kiếm? Phượng Minh kiếm? A. Trong phòng, thị kiếm như mạng Dạ Quy Chu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nghị trong lực trôi này toàn thân đỏ thâm trường kiếm. Trên vỏ kiếm cuốn quanh màu vàng kim phượng văn tại dưới ánh nến lưu chuyển, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỗ cánh bay ra. Đây chính là Phượng Minh kiếm. Dạ Quy Chu không tự giác hướng trước bước nửa bước, lại cứ thế mà dừng lại, rung động nói, đời này của hắn thấy qua vô số thần binh lợi khí, nhưng chưa từng thấy qua có một thanh kiếm có thể có như thế kiếm thế. Liên liên Long Ngâm đao đều không kịp cái này Phượng Minh kiếm 1/10. Chân chính đương thời thứ nhất thần binh. Đừng xem, kiếm này ngươi không dùng đến. Không phải nữ tử không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Nghị dùng vải thô bao lấy vỏ kiếm, một tiếng reo rắt phượng gãy ở trong phòng quân quần. Ngươi từ chỗ nào tìm tới? Đông Hải ngọn nguồn. Hứa Nghị bình tĩnh đáp. Năm đó bị Dạ Quy Chu đánh vào Đông Hải đáy biển, Hứa Nghị cũng cảm giác được dị dạng. Về sau Hứa Nghị lại cùng Dược Bà bọn hắn cùng nhau đi một chuyến Đông Hải, lấy ra tên này động tiên hạ Phượng Minh kiếm. Long Ngâm đao cùng Phượng Minh kiếm, cái này hai thanh thượng cổ thần binh tồn tại, chú định sẽ khiến giang hồ gió tanh mưa máu. Trăm ngàn năm qua không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt là tranh đoạt cái này hai kiện thần binh mà mệnh tang hoàng tuyển. Hứa Nghị chuyến này Hồng Hoa môn, trong lòng sớm có tính toán. Giải Hồng Hoa chi vây chỉ là thứ nhất, thứ hai chính là thu hồi Tiêu Uyên trong tay Long Ngâm đao, đem cái này hai thanh thần binh lại lần nữa phong tồn. Giang hồ đường xa, ngươi cùng Dạ Quy Chu sóng vai mà đi, một lần nữa bước vào giang hồ. Trên đường đi, Dạ Quy Chu không ngừng tìm các loại biện pháp, bước ngươi xuất thủ, cùng ngươi phân cao thấp, đều bị ngươi cự tuyệt. Cùng lúc đó, trên giang hồ phân loạn tái khởi, sáu đại môn phái ngò ngoe muốn động. Bởi vì ngươi chết đi, Hồng Hoa môn cùng Đại Lương triều đình quan hệ trong đó không có trước đây như vậy chặt chẽ, thiếu đi triều đình ủng hộ, Hồng Hoa môn bị lục phái ép sát. Lục phái hạ đạt tối hậu thư, muốn Hồng Hoa môn Tiêu Uyên môn chủ giao ra Long Ngâm đao, giao ra Minh chủ lệnh. Hồng Hoa môn, Quang Minh đỉnh đại điện. Đường môn cùng Hồng Hoa môn cao thủ phân loại đại điện hai bên. Bên trong điện không khí ngưng trọng, một mảnh túc sát chi ý Tiêu Uyên một bộ trắng thuần trưởng môn trường bào, ngồi tại cao vị, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đường môn môn chủ Diệp Vân Tiêu bàn ngoạn lấy trong tay lôi hỏa châu, nói, Tiêu môn chủ quả nhiên rõ lý lẽ. Giao ra Long Ngâm đao cùng Minh chủ lệnh, liền có thể miễn một trận căn qua. Cớ sao mà không làm? Tiêu Uyên còn chưa mở miệng, trong điện liền truyền đến thanh thanh hét to, không thể. Môn chủ, không thể. Môn chủ nghĩ lại, chấp pháp trưởng lão Hàn Sơn râu tóc đều dựng. Sau lưng mấy Hồng Hoa môn hộ pháp đồng thời vỗ bàn đứng dậy, Hồng Hoa môn nhóm đệ tử đồng loạt tiến lên trước một bước, bên hông kiếm sắt vụ vụ ra khỏi vỏ nửa thước. Tiêu Uyên sắc mặt âm trầm, trong tay áo hai tay lại nhỏ không thể thấy run rẩy, đột nhiên một tiếng gầm thét, im ngay. Ý ta đã quyết, không cần bàn lại. Diệp Vân Tiêu vuốt râu cười to, vậy bọn ta liền lặng chờ Tiêu môn chủ hồi âm, sau 7 ngày, lục phái sẽ cùng nhau lên cửa lấy. Tiêu môn chủ, tạm biệt. Dứt lời, Diệp Vân Tiêu ngay tại ngàn vạn Hồng Hoa môn cao thủ mắt muốn phun lửa trong sát ý cùng đường môn đệ tử nên ngang rời đi. Diệp Vân Tiêu biết rõ, Tiêu Uyên cự tuyệt không được. Cửa điện ầm ầm đóng cửa sát na, Tiêu Uyên như bị rút đi sống lưng ngã ngồi về trong ghế, bên hai nổ tung liên tiếp tức giận, Tiêu môn chủ, Long Ngâm Đao là năm đó hứa môn chủ Hoa Sơn chi đỉnh đoạt được, chính là ta Hồng Hoa môn căn cơ. Mọi loại không thể giao ra. Cái này trưởng lão dứt lời, lại có một tên trưởng lão phụ hòa nói, đúng vậy a Tiêu môn chủ. Hồng Hoa môn mặc dù thế đơn lực bạc, có thể môn chủ có Long Ngâm Đao nơi tay, lại thêm Quang Minh đỉnh dễ thủ khó công, môn hạ đệ tử dựa vào Quang Minh đỉnh chi thế ngăn cản, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Mời môn chủ nghĩ lại. Rất nhiều Hồng Hoa môn đệ tử cùng kêu lên quát, thanh âm vang vọng đại điện, chúng ta thể sống chết thủ vệ Hồng Hoa môn. Mời môn chủ nghĩ lại. Đủ rồi. Tiêu Uyên đột nhiên bạo khởi, bàn trà bị hất tung ở mặt đất, hai mắt đỏ thẫm, cái cổ gân xanh nổi lên, hứa môn chủ. Hứa môn chủ. Hiện tại ta mới là Hồng Hoa môn môn chủ. Lục phái uy hiếp Hồng Hoa môn giao ra Long Ngâm Đao, giao ra Minh chủ lệnh, Tiêu Uyên làm sao không giận? Có thể càng nhiều là sợ hãi, bởi vì ngay tại ngày hôm trước, Tiêu Uyên nhận được một phong mật tín, là Vạn Độc Cốc trưởng môn mật tín. Trong thư lời nói, như Tiêu Uyên không giao ra mình chủ khiến cùng Long Ngâm Đao, liền đem Tiêu Uyên 12 năm trước Đông Hải chi trước khi chiến đấu độc hại Hướng Nghị, gây nên Hướng Nghị mệnh vẫn Đông Hải sự tình đem ra công khai. Tiêu Uyên có lựa chọn sao? Hắn không có. Mười mấy năm qua, Tiêu Uyên đều nhanh điên rồi. Vô luận là môn hạ đệ tử vẫn là bên ngoài người đều nói, Tiêu môn chủ lòng mang tình huynh đệ, không biết ngày đêm tu luyện. Trên thực tế là bởi vì Tiêu Uyên căn bản không dám vào ngủ. Hắn sợ hai chính mình tại trong lúc ngủ mơ sẽ nói ra cái gì không nên nói chuyện hoang đường. Hắn sợ hai mất đi hiện tại chính mình có hết thảy. Năm đó độc chết liền giống như ác ngộng, không gãy liệt cọ sát lấy Tiêu Uyên. Hắn muốn không có muốn hại chết Hướng Nghị, chỉ là muốn cho Hướng Nghị thua, chỉ là muốn cho Hướng Nghị trở thành phế nhân, chỉ là muốn cho Hồng Ngư trong mắt có thể nhìn thấy chính mình. Hắn không dám tin tưởng năm đó sự tình bị đem ra công khai hậu quả. Hiện nay hắn ngoại trừ giao ra Long Ngâm Đao cùng mình chủ lệnh, không có lựa chọn nào khác. Tiêu đại ca. Nhưng vào lúc này, Diệp Hồng Ngư đứng tại đại điện cửa hướng chỗ, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt khung cửa. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Tiêu Uyên. Hai đầu lông mày lệ khí cuồn cuộn, đáy mắt vằn vện tiêu máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cái kia từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc, ung dung không đội Tiêu đại ca, giờ phút này lại lạ lẫm đến làm cho nàng trong lòng phát run. Cũng không dám tin tưởng, Tiêu Uyên lại thật muốn giao ra Long Ngâm Đao cùng mình chủ lệnh. Hồng Ngư, ta. Tiêu Uyên khi nhìn đến Diệp Hồng Ngư một cái mắt, thần sắc bỗng nhiên nhu hòa xuống tới, phản phất mới dữ tợn chỉ là một trận ảo giác. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tiếng nói khàn khàn mà mỏi mệt, ta chỉ là không muốn để cho môn hạ đệ tử làm hy sinh vô vị. Chương 61, Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Chương 61, Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Tiêu đại ca, ngươi còn nhớ đến năm đó Nghị ca ca sáng lập Hồng Hoa môn dự tính ban đầu. Khu trừ thắt lỗ, tiến ổn võ lâm. Diệp Hồng Ngư lời nói, giống một thanh lợi kiếm đâm vào Tiêu Uyên tim. Nghị ca ca ba chữ để Tiêu Uyên con ngươi đột nhiên co lại, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Nhưng khi Tiêu Uyên nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy trong điện nhóm đệ tử trong mắt lấp lóe cuồng nhiệt cùng kính nể, Tiêu Uyên đột nhiên cảm giác được phẫn nộ, châm chọc cùng bất lực. Nhiều năm như vậy dốc hết tâm huyết, lại vĩnh viễn sống ở một người chết trong bóng tối. Tại Hồng Hoa môn cơ hồ tất cả môn chúng trong lòng, hắn Tiêu Uyên vĩnh viễn không sánh bằng Hướng Nghị. Hồng Ngư, Tiêu Uyên cưỡng chế lấy quần quật lửa giận, tiếng nói khàn giọng đến không còn hình dáng, ta chỉ là nghĩ bảo toàn mọi người. Bảo toàn? Diệp Hồng Ngư ánh mắt bên trong lộ ra mấy năm không thấy quyết tuyệt, đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm trực chỉ ngoài điện, nếu là Tiêu đại ca trong miệng bảo toàn chính là đem Long Ngâm Đao giao cho những này xài lang. Vậy hôm nay ta Diệp Hồng Ngư đem lời để ở chỗ này, ai nếu là muốn lấy Long Ngâm Đao, trước hết bước qua thi thể của ta. Không chỉ Diệp Hồng Ngư rõ ràng, thậm chí liền Tiêu Uyên đều rõ ràng, vô luận là phái Hoa Sơn tân nhiệm trưởng môn Cựu Thiên Chiến, vẫn là Diệp Hồng Ngư thân sinh phụ thân, Đường môn môn chủ Diệp Vân Tiêu, đều là từ đầu đến đuôi kẻ dạ tâm. Như Minh chủ khiến cùng Long Ngâm Đao giao cho bọn hắn trong tay, võ lâm sợ sẽ nên đón một trận hạo kiếp. Diệp Hồng Ngư một thanh nắm lấy Tiêu Uyên cổ tay, đầy mắt không hiểu, "Tiêu đại ca, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Đây không phải là ngươi." Đột nhiên, ngoài điện sấm sét nổ vang, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Sau 7 ngày, sáng ai nặng nề, mưa bụi như dệt, thấm ướt Quang Minh đỉnh sân giai. Diệp Hồng Ngư đứng ở sơn môn trước đó, một bộ áo đỏ bị nước mưa ướt nhẹp. Sau lưng, mấy trăm tên Hồng Hoa môn môn chúng lặng im mà đứng, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang tại màn mưa bên trong như ẩn như hiện. Sơn môn phía dưới, lục phái cao thủ đen nghịt cả ra, các loại cờ xí tại trong mưa phùn buông xuống. Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Nơi xa không ít giang hồ khách nhóm đều tại đứng xa nhìn thảo luận, chỉ là cảm thụ khí thế kia liền âm thầm kinh hãi. Hôm nay võ lâm một trận chiến này, sợ rằng sẽ trở thành cải biến giang hồ cách cục mấu chốt tiết điểm. Phái Hoa Sơn tân nhiệm trưởng môn Cựu Thiên Chiến giấm nát lòng bàn chân vũng nước, rêu rêu nói, Tiêu cửa chính chủ nhân đâu? Trước mấy thời gian cho Tiêu môn chủ đề nghị, Tiêu môn chủ cân nhắc như thế nào? Cựu Thiên Chiến đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nhiều năm trước, hắn tận mắt thấy chính mình phụ thân Cựu Thiên Phàm ngay tại Hoa Sơn chi đỉnh, bị Hướng Nghị Thiên ngoại phi tiên một kiếm giết chết. Ngay lúc đó Cựu Thiên Chiến liền thề, cuối cùng sẽ có một ngày muốn vì phụ thân báo thù. Chỉ tiếc Hứa Nghị chết quá sớm, Cửu Thiên Chiến chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Hứa Nghị sáng lập Hồng Hoa Môn bên trên. Đoạt Minh Chủ khiến cùng Long Ngâm Đao chỉ là bước đầu tiên, hắn muốn từng bước một đem Hồng Hoa Môn triệt để hủy diệt, vì thế hắn thậm chí không tiếc từ bỏ Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Diệp Hồng Ngư khẽ ngẩng đầu mặc cho nước mưa đánh vào trên mặt, thuận cằm trượt xuống. Chẳng biết tại sao, đối mặt Lục Phái bức bách, Tiêu Đại Ca tựa như là hoàn toàn biến thành người khác giống như. Môn phái đám người khổ khuyên không có kết quả, Tiêu Liên mặc dù giận, nhưng lại cũng không đủ danh vọng lấy sức một mình hiệu lệnh môn chúng từ bỏ chống lại. Nhưng bây giờ, lại là Diệp Hồng Ngư tự mình dẫn linh môn chúng ngăn cản. Hồng Hoa Môn, chưa từng là một người Hồng Hoa Môn. Diệp Hồng Ngư đột nhiên giương kiếm, lập tức mở ra tất cả Hồng Hoa Môn lão môn chúng Trần Phong ký ức. Câu nói này chính là lúc ban đầu Hứa Nghị Hồng Hoa Môn sáng lập thời điểm, tại trước Sơn Môn lời nói, Hồng Hoa Môn chưa từng là một người Hồng Hoa Môn, là giang hồ võ lâm Hồng Hoa Môn, là thiên hạ bách tính Hồng Hoa Môn. Hừ, Tuyệt Tình Sư Thái cười lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Diệp Vân Tiêu, nói: Diệp môn chủ, ngươi nuôi tốt nữ nhi. Diệp Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên. Cha con hai người cách màn mưa đối mặt, Diệp Hồng Ngư ánh mắt như kiếm bản sắc bén, không chút nào lui. Lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, sớm đã tính trước. Hôm nay, bọn hắn không chỉ muốn đoạt Hạ Minh Chủ khiến cùng Long Ngâm Đao, còn muốn triệt để hủy Hồng Hoa Môn trên giang hồ căn cơ. Ngoan nữ nhi, ngươi thật coi là, ngươi nghĩ ca, các ngươi hứa môn chủ, tại năm đó Đông Hải chi chiến, là chết bởi kia Dạ Quy Chu dưới kiếm. Câu nói này giống một đạo sấm sét đánh xuống. Diệp Hồng Ngư tay run lên bần bật. Không chỉ là Diệp Hồng Ngư, Hồng Hoa Môn chấp pháp trưởng lão Hàn Sơn, còn có một loại hộ pháp cùng môn phái đệ tử đều thần sắc chấn động, hai mặt nhìn nhau. Năm đó Đông Hải một trận chiến, không phải tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Dạ Quy Chu đem Hứa Môn chủ đánh rơi Đông Hải sao? Cho dù rất nhiều Hồng Hoa đệ tử không cam lòng, đem Hứa Môn chủ cái chết quái đến Dạ Quy Chu trên đầu. Có thể càng nhiều người chỉ nói là đao kiếm không có mắt, Hứa Môn chủ tài nghệ không bằng người, bại vào Dạ Quy Chu. Lúc này, tại cách đó không xa một khối núi đá về sau, Tiêu Uyên co do thân thể, mười ngón thật sâu cắm vào trong đầu tóc. Hắn trường bào dính đầy nước bùn, cả người giống như điên dại. Không phải ta. Hắn càng không ngừng tự lẩm bẩm, thanh âm phá thành mảnh nhỏ, không phải ta. Ta không muốn giết hắn. Thật không phải là ta. 12 năm trước, Đông Hải chi chiến. Hiện Hồng Hoa Môn môn chủ Tiêu Uyên cùng bạn độc cốc tiền nhiệm môn chủ, phái Hoa Sơn tiền nhiệm chấp pháp trưởng Lao Trái Lăng cùng nhau, cho Hứa môn chủ Hạ Thiên cơ dẫn chi độc. Loại độc này tại Hứa môn chủ tại cùng Dạ Quy Chu mấu chốt một kiếm bỗng nhiên đột phát, cho nên Hứa môn chủ kinh mạch bị tạm thời phong bế, bại vào trên biển Đông. Diệp Vân Tiêu thanh âm lôi cuốn lấy chân khí, chấn động đến sơn môn trên thềm đá nước động đều đang rung động. Nơi xa quan chiến giang hồ khách nhóm lập tức rối loạn lên, xì xào bàn tán, giống như thủy triều quyết tán. Như hôm nay cưỡng đoạt Minh chủ khiến cùng Long Ngâm Đao, người giang hồ sợ có phê bình kín đáo, chỉ nói là Lục đại phái lấy thế để người. Dù sao những năm này Hồng Hoa Môn làm võ lâm chí tôn, trên giang hồ thành lập không ít hy vọng, cho nên cần sư xuất nổi danh. Cho dù Tiêu Liên chủ động giao ra Minh chủ khiến cùng Long Ngâm Đao, việc này vẫn như cũ sẽ bị đem ra công khai. Diệp Vân Tiêu ở trong lòng cười lạnh, ai cũng không biết rõ năm đó sự tình đồng dạng có một phần của hắn. Không, không có khả năng. Diệp Hồng Ngư bờ môi phát run, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ đứng cũng không vững. Sau lưng chấp pháp trưởng lão Hàn Sơn cùng một đám Hồng Hoa Môn hộ pháp đệ tử cũng đều ngây người tại nguyên chỗ. Một vị Tiêu Liên cất nhắc hộ pháp đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Diệp Vân Tiêu, chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Tiêu môn chủ cùng Hứa môn chủ minh đệ tình thầm, những năm này là Hồng Hoa Môn càng là dốc hết tâm huyết, những này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ đều là giả sao? Các vị huynh đệ, đại chiến trước đừng muốn bị lừa gạt. Đây là Lục phái âm mưu, lập hoang luôn, vì chính là cướp đoạt Long Ngâm Đao cùng Minh chủ lệnh. Các không thể mắc lừa. Cựu Thiên Chiến hợp thời tiến lên, thần sắc tràn đầy bi thương, tiếc nuối nói, Hứa môn chủ chính là anh hùng hào kiệt. Gia phụ năm đó Hoa Sơn chi đỉnh bại vào Hứa môn chủ, là quang minh chính đại luật võ, tài nghệ không bằng người, phái Hoa Sơn không lời nào để nói. Ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa mới từ Tả trưởng lão trong miệng biết được cái này khó có thể tin bí mật, năm đó Tả trưởng lão là cha ta báo thù, đi này ti tiện sự tình. Ta làm nhi tử, mặc dù có thể hiểu được, vừa bạn là phái Hoa Sơn trưởng môn, thân là thiên hạ võ lâm nhân sĩ chi có điều, ta chỉ có thể đem Tả trưởng lão ngay tại chỗ xử quyết. Lấy an ủi Hứa môn chủ trên trời có linh thiêng. Cựu Thiên Chiến thanh âm bi thương mà sụp sôi. Như Hứa môn chủ tái thế, nhận chức này võ lâm minh chủ chi vị, phái Hoa Sơn trên giới định tuyệt không hai lời, nhưng nếu là để Tiêu Biên dạng này phía sau đâm đao tiểu nhân đảm nhiệm võ lâm minh chủ chi vị, ai cũng nói ta phái Hoa Sơn không đáp ứng, thiên hạ anh hùng cũng sẽ không đáp ứng. Cựu Thiên Chiến đau lòng nhức óc, chữ chữ khắp huyết, đáng tiếc Hứa môn chủ dạng này anh hùng hào kiệt, lại sẽ chết tại như thế đạo trích chi thủ. Không phải ngươi cho rằng, Tiêu Biên vì sao không dám đứng tại cái này Hồng Hoa Môn tiền? Chương 62, Hứa Nghị, ngươi không chết. Chương 62, Hứa Nghị, ngươi không chết. Màn mưa bên trong, đối Cựu Thiên Chiến dứt lời, Hồng Hoa Môn trên dưới triệt để loạn. Không có khả năng. Tiêu môn chủ hắn sao lại thế? Hứa môn chủ là bị độc chết. Diệp Hồng Ngư đứng tại chỗ, mũi kiếm chống đỡ lấy bàn đá xanh, cả người đều có chút hoảng hốt. Tiêu Uyên, ngươi đi ra cho ta. Chấp pháp trưởng lão Hàn Sơn hai mắt đỏ thẫm, một tiếng gầm thét, râu tóc đều dựng, đột nhiên hướng phía Hồng Hoa Môn bên trong phóng đi. Hơn 10 tên đệ tử cũ theo sát phía sau, muốn bắt được Tiêu Uyên đang đối mặt chỉ. Một chút Hồng Hoa Môn đệ tử còn tại bán tín bán nghi, dù sao Tiêu môn chủ những năm này dốc hết tâm huyết bọn hắn nhìn ở trong mắt, có thể như là Hàn Sơn dạng này lão nhân, thậm chí là Diệp Hồng Ngư, dưới đáy lòng trên thực tế đều tin tưởng. Bởi vì những năm này Tiêu Uyên thật sự là có chút khác thường, lúc ban đầu còn tưởng rằng là Tiêu Uyên cùng Hứa Nghị huynh đệ tình thâm, nhưng bây giờ hết thảy tất cả đều rất giống nói thông. Vì cái gì Tiêu Uyên tình nguyện giao ra mình chủ lệnh, đều không muốn đứng ở Hồng Hoa môn trước giơ lên trôi này lòng ngâm đạo? Bởi vì hắn không dám. Gặp Hồng Hoa môn đại loạn, Lục đại phái cũng không có thừa cơ cường công, mà là chậm đợi tại dưới núi. Lục phái trưởng môn đều biết rõ việc này làm thật, không giả được. Hôm nay chính là Hồng Hoa môn truyền kỳ vẫn lạc thời điểm. Chu Tâm, ngay tại Hồng Hoa môn chúng khắp núi tìm kiếm Tiêu Uyên lúc, đường núi chỗ gấp cua, Hứa Nghị cùng Dạ Quy Chu gắng sức đuổi theo, rốt cục đuổi tới miệng núi. Dạ Quy Chu có ba thanh kiếm, hiển nhiên giống Hứa Nghị kiếm thị. Nguyên nhân cũng là bởi vì trên đường Hứa Nghị thực sự bị Dạ Quy Chu giày vò quá sức, vì để cho Dạ Quy Chu biết khó mà lui, liền nói: "Thay ta đeo kiếm, ta liền suy nghĩ một chút." Ai có thể nghĩ tới, cái này hiện nay võ lâm đệ nhất nhân vậy mà không nói hai lời, trực tiếp đem Hứa Nghị hai thanh sống kiếm tại trên thân. Một khắc này Hứa Nghị, thần sắc nghiêm túc một cái chớp mắt. Mượn qua mượn qua. Hứa Nghị gỡ ra đám người, chọc chọc hàng trước tuổi trẻ kiếm khách: "Huynh đệ, cái gì tình huống hiện tại?" Tuổi trẻ kiếm khách cũng không quay đầu lại, chép miệng: "Ấy, chính mình nhìn." Chỉ gặp Sơn môn chỗ, Hàn Sơn đã níu lấy Tiêu Uyên cổ áo, đem hắn kéo tới miệng núi. Vị này ngày xưa một bộ áo trắng, uy thế bất phàm võ lâm minh chủ, giờ phút này mũ miệng nghiêng lệch, tóc hai bù xù, trắng thuần trường bào dính đầy bùn não. Cả người gắt gao ôm long ngâm đao, đã từng ôn nhuận như ngọc con mắt giờ phút này vằn vện tiêu máu, điên cuồng thanh âm hòa với tiếng mưa rơi tại sơn cốc quanh quẩn, là tất cả mọi người xa lạ bộ dáng. "Không, không trách ta, không trách ta. Long ngâm đao là ta, Hồng Hoa môn là ta. Hồng Ngư, ta Hồng Ngư, ta không muốn giết hắn, ai bảo hắn giành với ta Hồng Ngư?" "A a." Thời khắc này Tiêu Uyên, con người tan rã, giống như điên dại, tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, phảng phất muốn đem 12 năm thống khổ toàn bộ đổ xuống mà ra, hiển nhiên đã triệt để điên rồi. Căn bản không cần giằng co, từ Tiêu Uyên hỗn loạn trong lời nói cũng đủ để biết được, vừa mới Lục phái nói hết thảy đều là thật. Hứa môn chủ quả nhiên là bị Tiêu Uyên hạ độc, lấy về phần tại cùng Dạ Quy Chu Đông Hải chi chiến bên trong mệnh vẫn. Diệp Hồng Ngư toàn thân phát run, trường kiếm trong tay len ken một tiếng rơi xuống đất. Nếu không phải đệ tử nâng, sợ rằng sẽ tại chỗ tê liệt ngã xuống dưới. Nàng nhìn qua đối nàng ôn nhu 40 năm Tiêu đại ca, như là nhìn qua một đầu xa lạ ác quỷ. Toàn bộ Hồng Hoa môn trên dưới đã mất đi toàn bộ chiến ý, từng cái liền kiếm cũng nâng không nổi tới. Liên liên Hàn Sơn đều nước mắt tuôn đầy mặt, hận không thể ở đây trực tiếp giết chết Tiêu Uyên, là môn chủ báo thủ. Dưới núi rất nhiều giang hồ khách nhóm chính thai nghe được toàn bộ giang hồ làm người ta rung động nhất tin tức, lập tức một mảnh ồn ào, nghị luận giống như thủy triều vào tới, không nghĩ tới cái này Tiêu Uyên quả nhiên là ngụy quân tử a. Lại cho Hứa môn chủ hạ độc. Khó trách, khó trách. Trời ạ. Năm đó Đông Hải chi chiến, Hứa môn chủ đúng là bởi vì cái này mới bại vào Dạ Quy Chu, nếu không phải như thế, Hứa môn chủ như thế nào bại? Ta. Dạ Quy Chu nghe được trong đám người rất nhiều thanh âm, ngưng thần nhìn phía Hứa Nghị. Thời khắc này Hứa Nghị nhìn qua kia đã điên rồi Tiêu Uyên, kia đã từng bạn tri kỷ hảo hữu, tay chân huynh đệ, tâm tình không nói ra được phức tạp. Ngay tại tiếng ồn ào đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Cửu Thiên chiến đấm ngực dậm chân, âm văn nói, chư vị đều nghe thấy được. Bực này tiểu nhân bị uội, cũng xứng chấp trưởng long năm nào. Chỉ thán Hứa môn chủ như thế hảo kiệt lại chết bởi như thế đạo trích chi thủ. Như Hứa môn chủ còn tại thế ở giữa, ta định ba quỷ chín lạy, là năm đó phái Hoa Sơn chi tội chủ tội. Ta làm sao xưa nay không biết rõ, phái Hoa Sơn đối ta tôn kính như vậy. Một đạo quen thuộc, trong sáng mà hài hước thanh âm, đột nhiên đánh gãy Cửu Thiên chiến biểu diễn, giống một đạo sấm sét bổ ra trong núi màn mưa. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng thanh âm đến chỗ, chỉ gặp một cái thân mặc vải thô áo gai trung niên nam tử đạp trên gió núi mà đến, rách dưới góc áo tại trong mưa tung bay. Sơn môn trên dưới, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Tấm kia dại dầu xương gió mặt cùng trong trí nhớ tuấn lãng, phong hoa tuyệt đại bộ dáng đã lớn không giống nhau. Có thể Hứa Nghị kia hai đầu lông mày quen thuộc thoải mái, lại làm cho ở đây thế hệ trước những cao thủ trong nháy mắt như bị sét đánh. Cơ hồ là lần đầu tiên, Diệp Hồng Ngư, Hàn Sơn, Diệp Vân Tiêu, Tuyệt Tình sư thái bọn người liền nhận ra cái này trung niên nam nhân. Loảng xoảng, toàn bộ quang minh đỉnh trong nháy mắt lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lần này, không chỉ là Hồng Hoa môn đệ tử kiếm trong tay rơi xuống đất, liền liền trong lục phái, một chút gặp qua Hứa Nghị những cao thủ, thời khắc này bờ môi đều run rẩy, không phát ra được một tia thanh âm. "Cho phép, cho phép, cho phép." Gặp Cửu Thiên chiến trận tròn trong mắt, thanh âm đều run rẩy lên, dưới núi quan chiến giang hồ khách nhóm càng là sôi trào. Có người dùng sức vứt mắt, có người hung hăng bóp chính mình một thanh, còn có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm cho rằng gặp quỷ. "Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cho phép, gặp quỷ, thật gặp quỷ." Mới bị Hứa Nghị đáp lời tuổi trẻ kiếm khách một mặt mở miệng, "Cái này ai vậy?" Bên cạnh lao tiêu đầu, kích động đến nói năng lộn xộn, "Ngốc tiểu tử, đây là Hứa môn chủ a, Cựu trưởng môn." Hứa Nghị cười tủm tỉm nhìn qua bộ dáng giống như là gặp quỷ Cửu Thiên chiến, làm cái mời thủ thế, mới vừa nói muốn ba quỷ chín lệ đúng không? Hiện tại có thể bắt đầu. Cửu Thiên chiến bên người, Diệp Vân Tiêu đông nhiên lui lại nửa bước trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, "Hứa Nghị, ngươi không chết?" Hứa Nghị nhún vai, "Làm sao?" Diệp môn chủ giống như rất thất vọng. Diệp Vân Tiêu sắc mặt tái xanh. Nguyên bản hôm nay qua đi, hắn liền sẽ tại Nga Mi, Hoa Sơn, Vạn Độc Cốc duy trì dưới trở thành tân nhiệm Võ Lâm minh chủ. Võ Lâm minh chủ vị trí, Diệp Vân Tiêu chủ tính mấy năm, áp chế Côn Luân, nâng đỡ Vạn Độc, hủy diệt Hồng Hoa. Cũng là bởi vì người trong Võ Lâm đối đường môn ám khí thành kiến, mới khiến cho đường môn gian nan như vậy mới có thể chạm đến kia chí tôn chi vị. Vì cái gì? Vì cái gì vốn hẳn nên chết đi Hứa Nghị lại đột nhiên xuất hiện? Mắt thấy Võ Lâm minh chủ chi vị sắp tới tay, vì sao sẽ còn xuất hiện biến cố? Nghị, Nghị ca ca. Đúng lúc này, Cái này âm thanh run rẩy kêu gọi để Hứa Nghị thân hình chỉ trệ. Hứa Nghị chậm rãi quay người. Thời gian 12 năm, hắn cùng Diệp Hồng Ngư cũng thay đổi rất nhiều. Chương 63, kiếm đến. Chương 63, kiếm đến. Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư bước một bước về phía trước, lại đột nhiên dừng lại, bờ môi khép mở mấy lần mới phát ra âm thanh, "Nghị ca ca, ngươi còn sống?" Đối đầu Diệp Hồng Ngư hai con ngươi, Hứa Nghị thân hình rõ ràng cứng một cái trước mắt, lập tức khe khẽ thở dài, tim như bị dao cắt, lại nhìn phía kia đã hoàn toàn điên rồi Tiêu Uyên. Thời khắc này Tiêu Uyên vẫn tại si ngốc ôm long ngâm đao, ngửa đầu, như cái ngây thơ hải đồng cơ thân thể, nói một mình lấy, "Hắc hắc. Hồng Ngư, Hồng Ngư, Tiêu đại ca mua cho ngươi được ăn, không vậy? Hồng Ngư, ta nhất ưa thích Hồng Ngư. Ngươi không muốn nữa thích Hứa Nghị, thích ta có được hay không?" Gió núi nghẹn ngào, Tiêu Uyên lời nói quanh quẩn tại miệng núi. Nhìn thấy hiện nay Tiêu Uyên bộ dáng, một đám hồng hoa môn chúng đều như nghẹn ở cổ họng. Một chút vốn muốn giết Tiêu Uyên hồng hoa môn nhóm đệ tử cũng đều tâm tình phức tạp, hai mặt nhìn nhau. 12 năm qua, Tiêu Uyên không hề có lỗi với hồng hoa môn. Làm môn chủ, là hồng hoa môn tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết. Đối Diệp Hồng Ngư Diệp trưởng lao mấy chục năm như một ngày ôn nhu, nhóm đệ tử cũng đều xem ở trong mắt. 12 năm qua, mỗi ngày mỗi đêm tra tấn, đem Tiêu Uyên bức điên rồi. Bởi vì năm đó một lựa chọn, để Tiêu Uyên đi hướng chân chính vực sâu. Nhưng vào lúc này, Cửu Thiên Chiến cùng Diệp Vân Tiêu liếc nhau, cái sau đột nhiên chấn tay áo tiến lên, âm thanh chấn sân cốc, Hứa môn chủ chưa chết, chính là thiên hạ may mắn sự tình. Chỉ là, Tiêu môn chủ hiện nay thần trí hoa mắt ù tai, điên vô dáng, như thế nào gánh chịu nổi võ lâm minh chủ chi vị? Như thế nào thống lĩnh giang hồ chính đạo? Cửu Thiên Chiến hợp thời phụ hòa nói, chính là này lý. Không bằng trước đem minh chủ khiến cùng Long Ngâm đao giao cho lục phái đảm bảo, đối năm sau Hoa Sơn luận kiếm, tám phái cùng bàn bạc tân nhiệm võ lâm minh chủ. Hứa môn chủ, ngươi nhìn như thế nào? Đối Hứa Nghị dạng này một tên truyền kỳ nhân vật, không chỉ là Diệp Vân Tiêu cùng Cửu Thiên Chiến, lục phái cao thủ đều có sâu nhất kiêng kỵ. Dù sao mười mấy năm trước, Hứa Nghị liền đã trên giang hồ khó gặp địch thủ. Mấy lần xuất thủ, đều như là kiếm tiên lăng thế. Nếu không phải năm đó Đông Hải chi chiến, cái này lục phái căn bản không có khả năng đứng ở cái này. Nghị ca ca, không thể. Môn chủ, không thể. Không đợi Hứa Nghị trả lời, một đám hồng hoa môn môn chúng nhao nhao quát. Diệp Hồng Ngư, Hàn Sơn các loại một đám hồng hoa môn hạch tâm nhân vật cùng bước tiến lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đột nhiên, Hứa Nghị thân cung kịch cục, giữa ngón tay chảy ra đỏ sậm. Chính là cái này vài tiếng đè nén buồn bực cục, để lục đại phái trưởng môn trong mắt tình quang bạo phát. Diệp Vân Tiêu nắm chặt trong tay ám khí, cùng bên người mấy vị trưởng môn liếc nhau một cái, hạ quyết tâm, hôm nay tất đoạt mình chủ khiến cùng Long Ngâm đao. Diệp Vân Tiêu đợi không được, hắn 60 có thừa, võ công đều tại không cầm được xuất rơi, đây là hắn suốt đời sau cùng cơ hội. Hiện nay Hứa Nghị, còn lâu mới có được mười mấy năm trước như vậy trích tiên khí thế. Lại thêm tất cả mọi người là cao thủ, liếc mắt liền có thể nhìn ra Hứa Nghị vết thương cũ chưa lành, sợ không còn năm đó chỉ dũng. Hứa Nghị đứng ở trước sân môn, mắt sắc bình tĩnh nói, "Long Ngâm đao, ta sẽ dẫn đi. Võ Lâm minh chủ chi vị, đối lần tiếp theo Hoa Sơn luận kiếm, tự sẽ thấy rõ ràng." Cửu Thiên Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nghị, mũi kiếm tại trên tảng đá vạch ra nhỏ vụn hoa tinh, "Hứa môn chủ, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Năm đó Đông Hải một trận chiến, Ngọc Xà kiếm đoạn. Hiện nay, ngươi liền kiếm cũng không có. Làm như thế nào cản ta lục phái cao thủ?" Cho dù Cửu Thiên Chiến biết được Hứa Nghị hiện nay thân chịu trọng thương, có thể năm đó Hoa Sơn chi đỉnh, Hứa Nghị cho Cửu Thiên Chiến bóng ma quá lớn. Bởi vì người trước mắt là Hứa Nghị, cho nên Cửu Thiên Chiến vẫn như cũ kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến lên, chỉ dám đi đầu thăm dò. Nhiều lời vô ích. Diệp Vân Tiêu đột nhiên đạp nát dưới chân gạch xanh, toàn thân chân khí khuấy động như sôi, hét to nói: "Hôm nay minh chủ lệnh, Long Ngâm đao, Hồng Hoa môn cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho." Diệp Vân Tiêu hiển nhiên không chuẩn bị lưu lại đường lui, cho Hồng Hoa môn thời gian thở dốc. Cho dù Hứa Nghị mạnh hơn, chung quy chỉ có một người, lục phái cao thủ hôm nay đều tụ tập ở đây. Diệp Vân Tiêu cũng không tin, Hứa Nghị có thể lấy sức một mình ngăn trở nhiều cao thủ như vậy. Lục phái cao thủ trận liệt bên trong hàn quang bạo khởi, khí thế hùng hổ, chỉ là lần này khí thế liền làm dưới núi giang hồ khách nhóm tắt lưới. Có thể tại lục đại phái nhiều cao thủ như vậy vây công trước, như thế mà không đổi sắc. Toàn thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có Hứa Nghị cùng Dạ Quy Chu, không có kiếm. Hứa Nghị chậm rãi cũng chỉ mà lên. Vậy liền, mượn cái này khắp núi kiếm, cùng các ngươi một trận chiến. Ba ba bá. Hứa Nghị chậm ngón tay như kiếm sát na, cả tòa Quang Minh đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động. Trên núi dưới núi, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ trung thiên, hướng phía trên bầu trời Hứa Nghị kích xạ mà đi, ở trong đó lại còn có võ đăng, cô luân, phái Nga Mi đệ tử phối kiếm. Kiếm đến, Hứa Nghị cũng chỉ bung lên, từng trôi phi kiếm từ giang hồ khách nhóm trong vỏ kiếm bay ra, mênh mông đung đưa bay đi. Che khuất bầu trời kiếm mạc đống nhiên hình thành lưu động tinh hà. Như vậy hùng kỳ mỹ lệ dị tượng, để vô số giang hồ khách nhóm ánh mắt đờ đẫn, nuốt nước bọt. Ai? Kiếm của ta, kiếm của ta. Chân núi, Dạ Quy Chu bên người, tên đưa tuổi trẻ kiếm khách không có để lại của mình kiếm, hướng phía miệng núi kích xạ mà đi, vội vã kêu lên. Có thể có thực lực ngăn chặn phối kiếm cao thủ lác đác không có mấy, liền liền Dạ Quy Chu kiếm sắt đều tại ông tác hưởng. Hắc, đi thôi. Dạ Quy Chu khép cười một tiếng, vù vù hai tiếng, bên hông kiếm sắt cùng ngọc xà kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Còn ở sau lưng kiếm, chỉ còn lại có bị vải thô bọc lấy vượng minh kiếm. Ông trời ơi, đây chính là kiếm tiên. Kiếm tiên nha. Giang hồ khách nhóm còn kém bị xuống đất cùng bái, chính như năm đó Hoa Sơn luận kiếm thiên ngoại phi tiên. Có thể nhìn thấy dạng này một phen chẳng cảnh, đời này không tiếc. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm từ Hứa Nghị sau lưng lăng hùng, tạo thành một đạo kinh thế hãi tục kiếm mạc. Rất nhiều lục phái cao thủ đứng tại kiếm mạc này trước đó, hai chân đều đang run rẩy. Kia kinh khủng kiếm thế cơ hồ muốn đem chính mình nuốt hết. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần Hứa Nghị cũng chỉ hướng trước, kiếm mạc này liền sẽ đánh vào lục phái trong cao thủ. Trích tiên thủ đoạn. Võ Đang phái tân nhiệm trưởng môn run rẩy nói, năm đó, Hoa Sơn chi đỉnh tiên ngoại phi tiên, thành tựu Trích tiên đồng dạng truyền kỳ. Hôm nay Vạn Kiếm Phi Tông, càng là như vậy. Cho dù là mười mấy năm trôi qua, Hứa Nghị như trước vẫn là cái kia Hứa Nghị, kiếm tiên vẫn như cũng là cái kia kiếm tiên. Cựu tiên chiến hà to miệng, nhưng không có hạ lệnh để phái Hoa Sơn đệ tử tiến lên một trận chiến rút khí. Chỉ có thân ở cái này đầy trời tinh hà kiếm mạc kiếm thế phía dưới, mới có thể cảm nhận được cỗ này dọa người khí tức. Diệp Vân Tiêu đốt ngón tay đã trắng bệnh, đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nghị sau lưng kia che khuất bầu trời kiếm mạc, hầu kết khó khăn nhấp nhô, không biết rõ có bao nhiêu hận, hận Hứa Nghị hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm xuất hiện. Có thể tên đã trên dây, không phát không được. Đang lúc Diệp Vân Tiêu quyết định cùng Hồng Hoa môn huyết chiến thời điểm, lại một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại độ đưa tới ngàn vạn giang hồ khách nhóm kinh hô. Chương 64, Nguyệt Nha Loan con chiếu trúc lâu, ba cái bé con điểm đường cầu. Chương 64, Nguyệt Nha Loan con chiếu trúc lâu, ba cái bé con điểm đường cầu. Dạ Quy Chu, là Dạ Quy Chu. Dạ Quy Chu làm sao cũng tới. Tiếng kinh hô như sóng chiều quét sạch trong núi, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng kết tại cái kia đạo lăng không mà đến thân ảnh. Chỉ gặp một thân ảnh từ dưới núi nhảy lên một cái, đạp trên lục phái cao thủ đỉnh đầu bay lượn mà qua. Tay áo tung bay ở giữa không gây một người dám xuất thủ ngăn cản, cứ như vậy từ lục phái cao thủ trên đỉnh đầu bay đi. Đêm. Dạ Quy Chu. Cựu thiên chiến thanh âm đột nhiên biến điệu. Dám như thế bay, trong thiên hạ, ngoại trừ Hứa Nghị bên ngoài còn có ai? Tin tức này 12 năm danh tự, giờ phút này lại như sấm sét nổ vang tại mỗi người bên hai. Từ Đông Hải một trận chiến về sau, Dạ Quy Chu thành tựu võ lâm một đời mới thần thoại, nhưng lại như vậy thoái ẩn giang hồ, mai danh nhận tích. Đây là mười mấy năm qua, lục phái lần thứ nhất tại trường hợp công khai nhìn thấy vị này công nhận hiện nay võ lâm đệ nhất nhân. Diệp Vân Tiêu con ngươi bỗng nhiên co vào. Bản chớ mong Dạ Quy Chu tìm Hứa Nghị phân cao thấp, ngăn chặn Hứa Nghị. Đang muốn hưng phấn, đã thấy Dạ Quy Chu trực tiếp vượt qua lục phái, tại ngàn vạn sòng chấn kinh đờ đẫn ánh mắt phía dưới, rơi xuống Hứa Nghị bên cạnh thân. Nhất là Hồng Hoa môn môn chúng. Bởi vì năm đó Đông Hải một trận chiến Hứa Nghị bại vào Dạ Quy Chu chi thủ, cho nên không ít môn chúng đều đối Dạ Quy Chu có thiên nhiên địch ý, nhưng bây giờ là thế nào cái tình huống? Làm sao cùng Hứa môn chủ đứng sóng vai rồi? Thối lui đi. Dạ Quy Chu thanh âm không lớn, chỉ nói ba chữ, liền để một đám lục phái cao thủ như bị sét đánh. Mẹ nó, một cái Hứa Nghị cũng đủ để khiến lục phái nhức đầu. Hiện tại lại tới một cái Dạ Quy Chu. Có thể là hiện nay võ lâm mạnh nhất hai người đều ở đây, đứng sóng vai, lục phái cao thủ cầm đầu đi đánh Hồng Hoa môn. Dạ Quy Chu, ngươi không phải luôn luôn không tham dự chuyện giang hồ sao? Diệp Vân Tiêu không cam lòng hỏi, sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Không biết do vì sao Dạ Quy Chu sẽ cùng Hứa Nghị quen biết, mà lại Dạ Quy Chu không phải luôn luôn chỉ nhận yếm, mặc kệ chuyện giang hồ sao? Dạ Quy Chu bình thản nhìn Diệp Vân Tiêu liếc mắt, nói, có liên quan gì tới ngươi? Dạ Quy Chu không thể để cho một trận chiến này đánh nhau, bởi vì Dạ Quy Chu quá rõ ràng Hứa Nghị tình trạng cơ thể. Lấy Hứa Nghị hiện tại trạng thái, cho dù có thể chống đỡ xuống tới, cũng là nọ mạnh hết đà. Chính mình còn muốn đánh với Hứa Nghị một trận, sẽ không để cho Hứa Nghị ở chỗ này bị những người này chỗ tiêu hao. Diệp Vân Tiêu lập tức bị đối á khẩu không trả lời được, có thể lục phái cao thủ đều biết, Dạ Quy Chu một câu nói kia, chuyện hôm nay liền không thể làm. Võ Đang phái trưởng môn dẫn đầu chắp tay thở dài, nói, đã như vậy, vậy hôm nay ta Võ Đang phái liền cho Hứa môn chủ cùng Dạ tiên sinh một bộ mặt chờ ngày sau Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, chúng ta bàn lại Võ Lâm minh chủ chi vị. Cáo tử. Võ Đang phái rời đi như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài, cô Luân, Nga Mi cũng nhao nhao cáo tử rời đi. Ngàn vạn giang hồ khách nhóm không ngừng ngửa đầu thổ thức, lắc đầu cảm thán, mặc dù không có chứng kiến một trận giang hồ huyết chiến, có thể hôm nay nhìn thấy rung động tràn diện, không chút nào kém cỏi hơn năm đó Đông Hải chi chiến. Diệp Vân Tiêu lảo đảo lui về sau hai bước, phản phất một nháy mắt già mua thêm 10 tuổi. Đã nhập tuổi già hắn biết được, hôm nay như lui, đời này chính mình sợ đem lại khó ngồi lên Võ Lâm minh chủ chi vị. Nhưng bây giờ, đại thế đã mất, giọng khàn khàn bị gió núi thổi tan, đi. Đi thôi, ngươi cùng Dạ Quy Chu cùng nhau xuất hiện tại Quang Minh đỉnh, khiến lục phái thối lui. Hai người các ngươi xuất hiện lại lần nữa đưa tới trên giang hồ sóng to gió lớn. Ngươi về tới Hồng Hoa môn. Sau một tháng, ánh chiều tà le lói, hoa rơi như tuyết. Diệp Hồng Ngư một thân áo xanh tại trong đình viện tung bay, mũi kiếm vạch phá phiêu linh cánh hoa. Bay xuống cánh hoa đều bị tinh chuẩn một phân thành hai. Bất chi bất giác ở giữa, kiếm thế càng lúc càng nhanh, kiếm phong gào thét, cuốn lên đầy đất tàn đỏ. Hứa Nghị cùng Dạ Quy Chu sóng vai đứng ở mái nhà con dưới, lặng lặng nhìn qua. Nàng thay đổi. Dạ Quy Chu nghiêm túc nhìn qua Diệp Hồng Ngư kiếm thế, thấp giọng nói: "Tâm không chết, liền nói không sinh." Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh kia một ngày sau đó, Diệp Hồng Ngư liền tìm tới chính mình nói giờ phút này Diệp Hồng Ngư hai đầu lông mày đều là chứng minh. Lấy hiện nay Diệp Hồng Ngư thực lực, đã áp đảo lục phái cao thủ phía trên, chỉ sợ vẹn vẹn kém hơn Hứa Nghị cùng Dạ Quy Chu. Khả năng còn có kia thần bí thiếu lâm huyền độ pháp sư. Có thể Hứa Nghị lại không quan tâm kỹ càng Diệp Hồng Ngư kiếm thế, chỉ là hít một hơi. Đến lúc cuối cùng một mảnh cánh hoa bị kiếm phong cuốn lên lúc, Diệp Hồng Ngư thu thế mà đứng, mũi kiếm run rẩy dư vị trong bóng chiều thật lâu không tiêu tan. Nghị ca ca. Diệp Hồng Ngư quay người khẽ cười nói, thành thục dưới mặt, đáy mắt lại không ngày xưa chấp niệm. Ba người sóng vai đi ra đình viện, vừa đi, một bên trò chuyện Diệp Hồng Ngư mới ngộ ra kiếm pháp. Từ Quang Minh đỉnh chiến dịch về sau, rất nhiều chuyện cũ đều như những ngày tàn lụi cánh hoa, cuối cùng cũng phải trở về với cát bụi. Từ lục phái thối lui về sau, Diệp Hồng Ngư, Hàn Sơn còn có một đám Hồng Hoa môn đệ tử liền biết rồi năm đó phát sinh hết thảy. Không lâu sau đó, chỉ sợ toàn thiên hạ cũng sẽ không tiếp tục sẽ là bí mật. Đáng tiếc thật đáng buồn, Tiêu Uyên không biết Hứa Nghị vạn độc bất xâm thể chất, lại bị chính mình tâm ma vây lại cả một đời. Hiện tại lại nghĩ hỏi, Tiêu Uyên có hay không hối hận trước đây hạ độc, chỉ sợ cũng sẽ không còn có đáp án. Lúc này phía sau núi trong sân, Tiêu Uyên chính si ngốc nhìn qua trong tay đường cầu, một bên chơi một bên hử phát tuổi thơ lúc cùng Diệp Hồng Ngư cùng một chỗ hát đồng dao. Ti, răng cong cong chiếu chúc lâu, ba cái bé con điểm đường cầu. Một cái giấu vào ống tay áo miệng, một cái chôn ở liễu thụ đầu, cái cuối cùng hóa tại giang hồ du lịch. Tiêu Uyên điên rồi. Bây giờ đang ở Hồng Hoa môn phía sau núi bị người cẩn thận chăm sóc, Diệp Hồng Ngư còn có một số Tiêu Uyên mang ra đệ tử, thường xuyên đi chăm sóc Tiêu Uyên. Tiêu Uyên mặc dù đi sai đường, có thể hắn xứng đáng Hồng Hoa môn. Hứa Nghị sau khi đi, Hồng Hoa môn trọng trách đều rơi vào Tiêu Uyên trên thân, 12 năm như một ngày, dốc hết tâm huyết, mới lấy để Hồng Hoa môn vẫn như cũ sừng sững tại võ lâm chi đỉnh. Diệp Hồng Ngư là phức tạp nhất, nhất long đong kia một người. Cho tới nay, cho dù là Đông Hải chi trước khi chiến đấu, Diệp Hồng Ngư đều rõ ràng Hứa Nghị chỉ là đem chính mình coi như muội muội. Có thể mình năm đó, đầy mắt chấp niệm, để nàng một mực tại chính mình lừa gạt mình. Theo niên kỷ càng lúc càng lớn, Diệp Hồng Ngư đã sớm buông xuống những này chấp niệm, nhận rõ rất nhiều chuyện. Nếu không phải như thế, nàng cũng không có khả năng cùng Tiêu Uyên tiến tới cùng nhau. Thở thiếu thời tình cảm chung quy là mỹ hảo, nhưng chân chính làm bạn ở bên cạnh mới là chân quý. Nàng không oán bất luận kẻ nào. Nghị ca ca, hoàn toàn như trước đây đợi nàng như thân muội muội. Tiêu đại ca, đợi nàng càng là 40 năm như một ngày ôn nhu. Cho dù toàn người trong thiên hạ đều phỉ nhổ Tiêu Uyên đạo trích chuyến đi, Diệp Hồng Ngư lại không biện pháp đi hận. Hoàng hôn dần dần chìm, trong đình viện tàn bao hoa gió đêm cuốn lên, đánh lấy xoáy rơi vào trên thềm đá. Nghị ca ca, lần này ngươi cái gì thời điểm đi? Lần này, Hứa Nghị cũng không có giấu giếm chính Diệp Hồng Ngư thương thế. Lấy thương thế của mình, nếu là không toàn lực xuất kiếm, đại khái có thể sống lâu cái tầm 10 năm thời gian. Nhưng nếu là xuất kiếm, không rõ sống chết. Chương 65, ngươi thắng không được. Chương 65, ngươi thắng không được. Không đợi, đợi thêm mấy năm. Hứa Nghị đáp. Hắn rõ ràng tự mình bộ này thân thể tàn phế đã chống đỡ không dậy nổi Hồng Hoa môn, nặng chấp Hồng Hoa môn môn chủ chi vị. Có thể chỉ cần mình bất còn, lấy chính mình trên giang hồ hy vọng cùng đối lục phái chấn nhiếp, cái này giang hồ lục phái liền không dám đối Hồng Hoa môn có chỗ ngấp nghé. Nga Mi tuyệt tình sư thái thọ nguyên cạn hết, nửa thân thể đều nhanh xuống mồ. Đường môn Diệp Vân Tiêu đồng dạng đỉnh phong đã qua. Phái Hoa Sơn tân nhiệm trưởng môn Cửu Thiên chiến kém xa cha hắn Cửu Thiên Phàm, chỉ là một cái phái Hoa Sơn, không đủ gây sợ. Một thế hệ cuối cùng rồi sẽ già đi, có thể luôn có người chính tuổi trẻ. Cái này giang hồ trung quy muốn giao cho thế hệ tuổi trẻ trong tay. Hiện nay Diệp Hồng Ngư mới kế Hồng Hoa cánh cửa môn chủ chi vị, lại thêm Quang Minh đỉnh chỉ biến, cánh cửa nội môn bên ngoài đều cần có người trợ lực, chính là cần lập uy thời điểm. Cho dù chính Diệp Hồng Ngư nói hiện nay nàng đủ để chèo chống Hồng Hoa môn, có thể Hứa Nghị lại không thể cứ thế mà đi. Được. Diệp Hồng Ngư mặt giãn ra cười nói. Trong thoáng chốc, nàng giống như lại về tới sơ nhập giang hồ thời điểm, chính mình tại Tiêu đại ca cùng Nghị ca ca chiếu cố hạ nhiệm tính mà vì. Giống như chỉ cần có Tiêu đại ca cùng Nghị ca ca ở bên người, chính mình liền rất an tâm. Vĩnh viễn là bị chiếu cố tiểu muội muội. Diệp Hồng Ngư nhìn về phía cách đó không xa Giới Hiên. Giới Hiên, Dạ Uy Chu ngẩng đầu, nhìn phía Hứa Nghị. Hứa Nghị đón bạn cũ ánh mắt, ước định nói, 5 năm sau, Tam Thanh đảo một trận chiến. Dạ Uy Chu lạnh lẽo con ngươi đột nhiên sáng lên. Cho tới nay, chính mình chính đang chờ câu này. Được. Dù cho Hứa Nghị trước đó lại như thế nào từ chối, lại như thế nào ra vẻ làm khó dễ, Dạ Uy Chu đều biết rõ, một trận chiến này chắc chắn đến. Bởi vì Hứa Nghị đồng dạng có một viên kiếm khách chi tâm. Trên thế giới này, hiện nay có thể làm cho Dạ Uy Chu hưng phấn sự tình, chỉ này một kiện. 5 năm, liền 5 năm. Thời gian 5 năm bên trong, Diệp Hồng Ngư chấp trưởng Hồng Hoa môn, lại thêm ủng hộ của ngươi, Hồng Hoa môn trên dưới một lòng đoàn kết, quét qua vẻ lo lắng. Hoa Sơn chi đỉnh, Diệp Hồng Ngư cô độc cầu bại, liên tiếp bại mấy lục phái cao thủ, trận chiến cuối cùng, tự tay đánh bại chính mình thân sinh phụ thân, qua tuổi lục tuần, đã qua đỉnh phong Diệp Vật Tiêu, đoạt lấy Võ Lâm minh chủ chi vị, kéo dài Hồng Hoa môn huy hoàng. Nga Mi, Cô Luân, Võ Đang, Đường môn tứ đại phái tại Hoa Sơn luận kiếm về sau, tuần tự thay đổi một đời mới trưởng môn. Đại Lương Vương hướng dần dần hưng thịnh, Võ Lâm nên đón lại một cái đỉnh phong. Giang hồ lật ra một đoạn mới tinh thiên chương. Tam Thanh đảo sương sớm bên trong, chiều tiếng như lôi. Dạ Quy Chu ngồi 7 ngày 7 đêm. Thủy triều tăng lại lui, lui lại trướng, tại Dạ Quy Chu bên đầu gối lưu lại tầng tầng lớp lớp sóng ấn. Ngồi xếp bằng thân ảnh, liền như là đứng ở bên cạnh thân kiếm sắt, bất động như trung. Sương sớm chưa tan trên mặt biển, một chiếc thuyền còn phá sóng mà tới. Dạ Quy Chu lông mi có chút rung động, không cần mở mắt, liền cảm nhận được Hứa Nghị đến. Diệp Hồng Ngư cùng Thiếu Lâm Huyền Độ đứng ở đuôi thuyền. Hứa Nghị mũi chân liền đạp, mũi chân điểm qua chỗ, mặt nước tràn ra đóa đóa thanh liên, thoáng qua liền mất, nhẹ nhàng rơi vào trên bờ biển. A Di Đà Phật. Huyền Độ pháp sư trong tay chàng hạt đống nhiên dừng lại, tựa như đối Diệp Hồng Ngư nói, phàm tất cả tướng đều là hư ảo, gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp như tới. Hết thể hữu bi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Diệp Hồng Ngư tinh tế thưởng thức Huyền Độ pháp sư lời nói, một lúc lâu sau, hành lễ nói, đại sư, thủ giáo. Diệp Hồng Ngư đã sớm biết, trận chiến này vô luận thắng bại, Hứa Nghị đều sẽ toàn lực thôi động chân khí, sợ đem mệnh vẫn tại đây. Hứa Nghị tại Dạ Quy Chu 30 bước ngoại chạm định, cởi xuống bên hông túi rượu nâng ly một ngụm, đánh cược một lần. Dạ Quy Chu đột nhiên mở mắt, trong mắt kiếm ý lạnh lạnh, đánh cược gì? Hứa Nghị dùng ngón tay trỏ chuyển động bầu rượu, chắt lưỡi nói, liền cược, như trận chiến này ta thắng, ngươi hộ Hồng Hoa môn 10 năm. Gió biển đột nhiên gấp, Dạ Quy Chu âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta thắng đâu? Hứa Nghị động tác đông nhiên ngừng lại, lắc đầu cười nói, ngươi thắng không được. Dứt lời, Ngọc Xà kiếm không gió tự tê, thân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, thân hình không nhúc nhích, Ngọc Xà kiếm cũng đã hóa thành bạch hồng có nhật. Kiếm quang phá không sát na, toàn bộ hải vực thủy triều cũng vì đó trì trệ. Dạ Quy Chu ánh mắt đại thịnh, kiếm sắt tới tay, hoành không một chém. Đao kiếm tấn công sát na, kim thạch thanh âm vang vọng trời cao, chấn động đến phương viên trong vòng trăm trượng nước biển cuốn ngược mà lên. Keng, theo một tiếng giao minh, Dạ Quy Chu coi là thật nghĩ hô to một tiếng thông khoái. Trong thiên hạ, ở trong mắt Dạ Quy Chu, có thể được xưng tụng đối thủ hai chữ, chỉ có Hứa Nghị một người. Biển trời ở giữa, Dạ Quy Chu kiếm sắc hành không, vẫn như cũng là nhân gian kiếm thế. Có thể trong kiếm tạo nghệ, nhưng còn xa không phải 20 năm trước Dạ Quy Chu có thể so sánh. Kiếm thập, đoạn tràng, kiếm thế đột nhiên lâm. Một kiếm này, kiếm phong lôi cuốn lấy thấu xương cô tịch, như mưa đêm gõ tàn đèn, giống như thu xương ngăn trở bách thảo. Là năm đó Dạ Quy Chu tại Đông Hải đỉnh phong chi chiến đánh bại Hứa Nghị về sau, tự giác trong thiên hạ đều vô địch thủ sở nộ. Hứa Nghị ánh mắt lóe lên, toàn lực thôi động chân khí, Ngọc Xà kiếm vào tay. Thái công rủ xuống luân thủ thế triển khai, mũi kiếm điểm nhẹ, lập tức Ngọc Xà kiếm như ngân long ra biển, thẳng đến Dạ Quy Chu cổ họng. Dạ Quy Chu không tránh không né, nên kiếm mà lên, kiếm sắt thẳng đến trung cung. So với Hứa Nghị, Dạ Quy Chu nhìn như không có chút rung động nào, bình tĩnh kiếm thế phía dưới, lại ẩn chứa khó nói lên lời bá đạo. Vâng. Khí lãng bắn nổ trong nháy mắt, toàn bộ bãi biển cắt đá hóa thành cuồng long quyển trời mà lên. Đông Hải chi thời gian chiến tranh, Diệp Hồng Ngư mảy may nhìn không ra hai người này kiếm đạo tạo nghệ đạt đến cảnh giới cỡ nào. Nhưng tại ngộ ra của mình kiếm đạo về sau, Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên có thể nhìn đã hiểu. Nhưng lại chỉ là tại chân núi, ngước đầu nhìn lên lấy kia trên đỉnh núi quyết đấu. Bá đạo. Hứa Nghị không để ý chút nào chính mình thân thể tàn phế có thể hay không chống đỡ được kiếm này thức. Cùng là kiếm khách, Dạ Quy Chu một mực tại tính đối cái này một trận chiến. Hắn không phải là không. Thanh Vân kiếm thức thứ 5. Bá Vương khẳng định. Một kiếm này là trước nay chưa từng có cương mãnh kiếm chiêu, là lực bản sơn hề khí cái thế phong khoáng, là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt. 20 năm mài một kiếm xương, dám gọi trời thử phong mang. Đây là Hứa Nghị chưa hề đi ra kiếm. Dạ Quy Chu kiếm sắc bị cái này cuồng bạo bá đạo kiếm thế cứ thế mà đẩy lui mấy tấc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức liền hóa thành cuồng nhiệt chiến ý, đừng nói là 5 năm, liền xem như 50 năm, có thể đợi đến như thế một trận chiến, Dạ Quy Chu đều sẽ tắc loại. Dạ Quy Chu thét dài một tiếng, kiếm thế lại biến, kiếm sắc như Thái Sơn áp đỉnh, chém thẳng vào mà xuống. Hứa Nghị kiếm thế giống như bất chu sơn nghiêng, đối cứng mà lên. Lấy bá đạo đối bá đạo, không chút nào lui, cứng đối cứng đọ sức. Oeng! Một đạo hình khuyên khí lãng ầm vang nổ tung, tam thanh đảo ven bờ đá ngầm đều hóa thành một biển. Trung thiên sóng lớn bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành mưa to mưa như chút nước mà xuống. Cho dù cách xa vài trăm thước, Diệp Hồng Ngư cùng Huyền Độ pháp sư bực này cao thủ đều chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân khí, mới có thể ngăn cản được cỗ này cuồng bạo kiếm thế dư ba. Đáng sợ nhất là, hai người kiếm thế còn tại kéo lên. Chương 66, giang hồ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chương 66, giang hồ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hai thân ảnh như kinh hồng lực ảnh, từ tam thanh các đạo thạch ở giữa chiến đến trên mặt biển. Dạ Quy Chu lướt sóng mà đi, kiếm sắc mỗi một lần phách chạm đều nhấc lên 10 trượng phong ba, vết dị bong ra từng mảng thân kiếm hàn mang chói mắt, tại biển trời ở giữa vạch ra đạo đạo hàn mang. Hứa Nghị càng là kiếm ý lăng không, kiếm khí tung hoành ở giữa, càng đem mãnh liệt mặt biển bổ ra đạo đạo khe rãnh. Thanh Vân kiếm thức cùng Ngọc Xà cựu kiếm biến hóa, gắt gao ngăn chặn Dạ Quy Chu. Hai đạo kiếm quang từ nội hải quần đảo bên trong phá sóng mà ra, như dao long bay lên không, lại lần nữa trở xuống tam thanh ở trên đảo. Hứa Nghị thân hình như yến, Dạ Quy Chu lướt sóng mà về. Gió biển đột nhiên nghỉ. Hứa Nghị thân hình lung lay, một sợi tinh hồng từ khóe môi tràn ra, đưa tay muốn lao lại dẫn động phế phủ kịch liệt đau nhức, đột nhiên ho ra một ngụm tiên huyết. Khu khu cụ, nhìn thấy một màn này, Dạ Quy Chu kiếm thế chưa thu, ngược lại ngưng thần tụ khí, toàn lực ngưng tụ chính mình định phong một kiếm. Kiếm khách ở giữa ăn ý, để Dạ Quy Chu biết được, tiếp theo kiếm sợ chính là Hứa Nghị ở trên đời này lưu lại cuối cùng một kiếm. Dạ Quy Chu đem kiếm thế đẩy lên cực hạn, kia là chính hắn 30 năm kiếm đạo con đường. Kiếm thập nhất, nhân tiên. Kiếm lên lúc, sóng biển cuốn ngược, thần mây xé rách. Mũi kiếm rung dậy, 30 năm thời gian tại thời khắc này trùng điệp. Từ kiếm chủng lần đầu gặp lúc trận chiến kia, lại đến Hoa Sơn chi đỉnh tận mắt chứng kiến cái kia đạo thiên ngoại phi kiếm, lại đến Đông Hải chi chiến, kia khiến giang hồ khách nhóm đàm luận 10 năm quyết đấu đỉnh cao. Lại cuối cùng, ngay tại lúc này giờ khắc này, Dạ Quy Chu cuối cùng cả đời đều đang đuổi chụp lấy đạo thân ảnh kia. Hứa Nghị là trích tiên, chính mình là phàm nhân. Một kiếm này chính là đáp án. Hứa Nghị ánh mắt lướt qua biển trời, cùng Diệp Hồng Ngư xa xa nhìn nhau. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Hồng Ngư nắm chặt song quyền chậm rãi buông lòng xuống tới, đón Nghị ca ca lộ ra tiểu dung. Hứa Nghị lại nhìn phía sư phụ mộ. 30 năm thời gian trôi qua, sư phụ dạy bảo còn tại bên hai. Hứa Nghị thấy lại hướng về phía hết sức chăm chú, mắt sắc quyết tuyệt Dạ Quy Chu. Sau cùng ánh mắt rơi vào chính mình trôi này đồng dạng vết thương chồng chất ngọc xà kiếm bên trên. Hứa Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình ngay tại trôi qua. Xem cả đời này, Hứa Nghị thực sự có quá nhiều tiếc nuối. Tựa như cảm nhận được Hứa Nghị ý chí, ngọc xà kiếm đột nhiên tự phát trường âm. Cười dài ở giữa, Hứa Nghị đem suốt đời kiếm ý tận chú một kiếm này bên trong. Biển trời ở giữa, duy gặp một đạo cầu đồng, quán nhật mà lên. Một kiếm này kiếm ý khiến thiên địa vì đó biến sắc. Thanh Vân kiếm thức thứ 7, Ngọa Long Sa Băng. Hứa Nghị quanh thân đột nhiên hiện ra 8 tòa nguy nga trận môn hư ảnh. mỗi một đạo trận môn đều đối ứng hướng nghị sinh mệnh một cái đoạn ngắn. Những này quang ảnh cuối cùng hội tụ mũi kiếm, hóa thành một viên sáng chói tướng tinh. Hứa Nghị cả người cùng Ngọc Xà kiếm gần như hợp hai là một, con người dần dần hóa thành tinh thần chi sắc. Mang theo chết thì mới dừng quyết tuyệt chi ý, đem Hứa Nghị đem suốt đời võ đạo, chưa hết tâm nguyện cùng tất cả tiết mối đều đúc nóng tại cuối cùng này kiếm quang bên trong. Biết rõ kiếm này ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại biết rõ không thể làm mà vì đó. Cả tòa Tam Thanh đảo bị chói mắt tinh quang cùng kiếm quang nuốt hết. Quang mang kia chi thịnh, chiếu lên Đông Hải giống như ban ngày, liền nơi xa bên bờ ngư nhân đều cả kinh quỳ xuống đất cùng bái, tưởng rằng tiên nhân lâm thế. Diệp Hồng Ngư cùng Huyền Độ pháp sư đầy mắt rung động nhìn qua một màn này. Đối quang mang tan hết thời điểm, Dạ Quy Chu ngây người tại chỗ, kiếm sắt cắm sâu vào đá ngầm bên trong, thân kiếm che kín giống mạng nhện vết rách. Vị này công nhận võ lâm đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, giờ phút này lại mở mịt đứng ở tại chỗ. Bởi vì Dạ Quy Chu rõ ràng biết rõ, Hứa Nghị tha hắn một mạng, nếu không, chính mình tất nhiên sẽ chết tại cái kia đạo sáng chói kiếm mang phía dưới. Ngoài ba trượng, Hứa Nghị duy trì huy kiếm tư thế sừng sững đứng thẳng. Ngọc Sa kiếm treo trước người, chỉ là cặp kia vừa mới chiếu rọi tinh hà con người, giờ phút này lại vĩnh viễn đóng lại. Gió biển nước nở cuốn qua, nhấc lên Hứa Nghị vỡ vụn thanh sam. Diệp Hồng Ngư cắn chặt môi son, cố nén nước mắt ý năm đó nâng cốc luân hoàn, tùy ý giang hồ ba người, cuối cùng vẫn là riêng phần mình đi hướng con đường khác nhau. A Di Đà Phật, chúng ta cùng nhau đem Hứa môn chủ an táng đi. Huyền Độ pháp sư Vân Vê chẳng hạn, nói khẽ. Dạ Quy Chu bại, bại rất triệt để. 30 năm trước, cái kia tại kiếm trùng không thua nổi tuổi trẻ kiếm khách, cuồng ngạo kiếm khôi, hiện nay lại chỉ là bình tĩnh rút ra đá ngầm san hô bên trong đá tàng kiếm. Hiện tại Dạ Quy Chu thắng lên, cũng thua nổi. A. Dạ Quy Chu nhìn qua cái này tàng kiếm, cười khổ lắc đầu. Cái này cười khổ bên trong ngậm lấy 30 năm giang hồ chìm nổi tang thương, càng nhiều, lại là mấy phần khó tả cô đơn. Trên đời này, lại không chi kỷ. Gió biển vòng quanh tanh nồng đập vào mặt, Dạ Quy Chu thở dài một tiếng. Trên thế giới này, Dạ Quy Chu đối thủ chỉ có một người. Có thể hiện nay chi kỷ lại một mình ly khai, chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể giống Hứa Nghị như vậy hiểu Dạ Quy Chu. 10 năm. Được, 10 năm. Dạ Quy Chu tự mình lẩm bẩm. Tuy nói đại chiến trước, Hứa Nghị cùng Dạ Quy Chu đổ ước không có hình thành, có thể Hứa Nghị kia ra hỏa, đem Dạ Quy Chu nắm gắt gao. Bởi vì tại Dạ Quy Chu trong lòng, hắn đã thua. Kiếm khách hứa một lời, nặng hơn thiên kim. Cho nên hắn nhất định sẽ tuân theo đồ ước, bảo hộ Hồng Hoa môn 10 năm. Trên đời này không có vĩnh hằng vốn triều, không có vĩnh hằng môn phái. Đối một ngày kia, Hồng Hoa môn chân chính cô đơn, kia đồng dạng là Hồng Hoa môn số mệnh. Diệp Hồng Ngư, Dạ Quy Chu, Huyền Độ pháp sư ba người cùng nhau đem Hứa Nghị chôn xuống. Liên táng tại Lao Kiếm Thần Lý ẩn tiểu bên mộ, an nghỉ tại đây. Xuân đi thu tới, giang hồ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Người chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết quả tạo ra bên trong, ông tại chói hai vụ vụ âm thanh bên trong, Hứa Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, thở hổn hển. Ba lần mô phỏng, Hứa Nghị chỗ sống sót thời gian một lần so một lần dài. Lần thứ nhất, tu chân thế giới, không đến 30 tuổi liền chết tại hư trúc phong bên trên. Lần thứ hai, không đến 40 tuổi cũng liền chết bệnh mà kết thúc. Cái này lần thứ ba sống lâu nhất, thế nhưng không đến 50 tuổi, liền không có như vậy một lần thọ hết chết giả tình huống. Gặp Hứa Nghị tỉnh lại, ba đạo lo lắng ánh mắt đồng thời quan tới. Giang Đồ Mi vẫn như cũ như lần trước, nắm chặt Hứa Nghị tay. Tiểu Ngư cùng An Tử ở một bên cũng đều không có lên tiếng quấy rầy Hứa Nghị, chỉ là để Hứa Nghị trước lặng lặng tiêu hóa lấy lần này mô phỏng hết thảy. Mỗi một lần Hứa Nghị mô phỏng, bởi vì đều là rõ ràng nhân sinh trải qua, cho nên hậu kình sẽ rất lớn. Những người kia, hoặc sự tình, liền chân thực tồn tại Hứa Nghị trong đầu. Nhưng lúc này đây, Hứa Nghị tại dần dần hoàn hồn về sau, lại sâu hút một hơi, sau đó giải thở dài ra. Hứa Nghị rõ ràng, cũng không phải là mỗi một lần nhân sinh đều có thể như vậy viên mãn. Loại tiếc nuối này, tồn tại ở Hứa Nghị trong óc, thật lâu chưa từng tan đi. Đây là lần thứ nhất Hứa Nghị tại trải qua nhân sinh mô phỏng về sau, rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư có thể hay không chính mình tại cái nào đó tiết điểm, làm ra khác biệt lựa chọn, kết cục liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Chương 67, muốn giết ngươi người, liền nên xuống địa ngục. Chương 67, muốn giết ngươi người, liền nên xuống địa ngục. Đinh, mô phỏng kết quả tạo ra xong xuôi. Đánh giá, ngươi từng đăng lâm võ lâm chi đỉnh, là trong giang hồ chói mắt nhất tồn tại. Thân ngươi phụ độc nhất vô nhị kiếm tiên chi tư, nhưng không có xa vào tại võ lâm minh chủ quyền thế, mấy lần lựa chọn đều tuân theo bản tâm, nhưng cũng bởi vậy diễn sinh ra được mắt xích hậu quả, trong lúc vô tình tổn thương một chút người. Có lẽ rất nhiều thời điểm nhất hiểu ngươi, không nhất định là người yêu của ngươi, cũng có thể là đối thủ của ngươi. Buồn hệ thống còn không có hoàn toàn xem hiểu các ngươi nhân loại, nhưng dần dần xem hiểu ngươi. Ngươi không phải một cái hoàn mỹ người, lại là một cái người chân thật. Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm 1359 điểm. Thế nào? Không chút, chỉ là trong lòng có chút phức tạp. Hứa Nghị vuốt vuốt huyệt thái dương, thanh âm mang theo không thể che hết mọi mệt. Những cái kia trong giang hồ quần quật đao quang kiếm ảnh, ân oán khúc mắc, yêu hận tình kỷ, giờ phút này đang không ngừng quanh quẩn tại Hứa Nghị trong óc. Có thể cùng ta nói một chút sao? Giang Đồ Mi thanh âm rất nhẹ. Ừm. Hứa Nghị lên tiếng, lập tức chậm rãi mở miệng, đem chính mình tại giang hồ cả đời này êm hay nói, từ Tam Thanh đảo bái sư học nghệ, lại đến sơ nhập giang hồ lúc liền bằng kiếm trong tay quét ngang giang hồ. Kết bạn Tiêu Uyên, Diệp Hồng Ngư, sáng lập Hồng Hoa môn. Hoa Sơn chi đỉnh đăng lâm võ lâm chí cao. Lại đến chán ghét giang hồ tranh đấu, Đông Hải chi chiến giả chết thoát thân. Thẳng đến cuối cùng, sau 12 năm tái xuất giang hồ. Nói đến Diệp Hồng Ngư lúc, Hứa Nghị thanh âm mấy không thể xem xét phát run. thẳng đến hướng Nghị Tam Thanh đảo lâm trung thời khắc, tại kia trên đời duy nhất lo lắng chính là Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư trải qua, chỉ là nghe, liền Giang Đồ Mi, Tiểu Ngư, An Tử ba người đều nghe lòng chua xót. Thở thiếu thời, đối Hướng Nghị một lời lưu luyến si mê, không đổi được nửa phần đáp lại. Thật vất vả nhìn thanh tâm ý, yêu tiêu điên thời điểm, lại phát hiện người trong lòng của mình cất giấu như thế không chịu nổi bí mật, bước điên rồi chính mình. Người ưa thích qua Diệp Hồng Ngư sao? Cố sự kết thúc, Giang Đồ Mi ngước mắt nhìn về phía Hướng Nghị, trong giọng nói không có lần trước như vậy mang theo thẩm vấn ý vị sắc bén, chỉ là ôn nhu nói: "Nếu nói tình yêu nam nữ, nên là không có. Khả năng có tối đa nhất như vậy một hai cái trong nháy mắt." Hứa Nghị trầm mặc một lát, ngữ khí thẳng thắn: "Đây chính là vì cái gì hệ thống nói, Hứa Nghị là một cái người chân thật. Phải biết, năm đó Hứa Nghị 14 tuổi liền vào giang hồ, gặp được Diệp Hồng Ngư cùng Tiêu Liên thời điểm, Diệp Hồng Ngư mới 12 tuổi, sau đó cùng nhau du lịch giang hồ, sáng lập Hồng Hoa môn. Cho tới nay, Hứa Nghị biết được Tiêu Liên đối Diệp Hồng Ngư tâm ý, đương nhiên sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Có chính là có, không có chính là không có. Ngươi cùng Diệp Hồng Ngư duy nhất sai, chính là coi Tiêu Liên là người nhìn, chưa hề không có nhận rõ qua Tiêu Liên người này." Giang Đồ Mi đáy mắt hiện ra lãnh quang, Hứa Nghị ngẩng đầu, cùng Giang Đồ Mi đối mặt. "Ngươi thấy không rõ hắn, kia cho dù lại đến 10 lần, kết cục vẫn như cũ giống nhau, sẽ chỉ một lần lại một lần dẫm lên vết xe đổ. Một người nếu là muốn giết ngươi, đó chính là ác nhân. Muốn giết ngươi người, liền nên xuống địa ngục." Nâng lên Tiêu Liên danh tự, Giang Đồ Mi tiếng nói mãnh liệt, quanh thân trong nháy mắt dâng lên lạnh thấu xương sắc ý, giống như là tôi độc băng nhận, thẳng bức lòng người. "Đáng chết." Hứa Nghị không hoài nghi chút nào, nếu là lấy Giang Đồ Mi tính tình tại cái kia võ lâm thế giới, chắc chắn đem Tiêu Liên chặt trò cho ăn. Giang Đồ Mi hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của nàng, Hứa Nghị chính là trọng yếu nhất. Bất kỳ một cái nào dám can đảm tổn thương Hứa Nghị người, Giang Đồ Mi đều muốn hắn chết. Hứa Nghị theo bản năng sững sờ, trầm mặc một lát sau, cười cười, nói: "Cảm ơn ngươi, Đồ Mi." Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từ lúc, tổng khó tránh khỏi bị ngày cũ tình cảm ngăn trở bước chân, là Tiêu Liên tìm chút lừa mình dối người lấy cớ. Không chỉ là Hứa Nghị, hiện nay Diệp Hồng Ngư cũng thế, thí dụ như Tiêu Liên chỉ là yêu quá sâu mất tất vọng, lại thí dụ như Tiêu Liên chỉ là nhất thời đi sai bước nhầm, làm một sai lầm lựa chọn. Có thể Tiêu Liên làm, xưa nay không là sai lầm nhỏ lầm muốn thế, nhưng là Hứa Nghị mệnh. 12 thời kỳ, hắn có vô số lần cơ hội thẳng thắn hết thảy, lại muốn cùng chính mình đấy lòng ác dây dưa cộng sinh. Dù là đến Hồng Hoa môn nguy cơ sớm tối một khắc cuối cùng, vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Đã là như thế, điểm này còn sót lại tình cảm, cũng nên theo những năm này đao quang kiếm ảnh, triệt để hôi phi yên diệt. "Nghỉ ngơi cho đi." "Được." Hứa Nghị nằm xuống, không khỏi trong lòng ấm áp. Đông nhiên cảm nhận được, có Đồ Mi ở bên người chính mình là may mắn dường nào. Cho tới nay, Hứa Nghị trong lòng ở hai cái bóng. Một cái hướng tới hiệp khách phong mang, nghĩ cầm kiếm quét hết thiên hạ bất công, cứu lê dân tại thủy hỏa. Một cái khác lại tham luyến cõi lửa, ngóng trông một phần bình tĩnh an thả, trông coi đơn giản hạnh phúc sống qua ngày. Tương lai đi hướng, chính Hứa Nghị đều không biết rõ. Thế gian ha có thể tận như nhân ý, chỉ mong không thẹn lương tâm. Lần này mô phỏng, từ kết quả nhìn lại, dùng 100 thành tựu điểm ra tăng đầu thứ 3 từ điều, nhất định là kiếm bay. Nếu không phải có vạn độc bất xâm cái này từ điều, chính mình Đông Hải chi chiến thời điểm, nhất định sắc ở ra rắm, thưởng thọ 20 tuổi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không có mình cùng thuế biến sau dạng Phi Chu, về sau Hồng Hoa môn cũng chắc chắn bị lục phái hủy diệt. Mấy cái từ điều, đúng như mấy đầu lối rẽ, chỉ hướng hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Nếu như Hứa Nghị tuyển huyết tu La có lẽ hắn sớm đã kế thừa phụ thân ngẫu nhiên đạt được tu La quyết biến thành giang hồ công địch, cùng dạng Phi Chu, Tiêu Uyên, Diệp Hồng Ngư những này người trong võ lâm đao binh đối mặt. Như tuyển lãnh huyết khả năng Hồng Hoa môn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không tồn tại, liền sẽ không có cái kia khu trừ thắt lỗ Hồng Hoa môn, không có hưng thịnh đại lương vương triều. Như vậy nghĩ đến, về sau từ điều lựa chọn càng cần cực kỳ thận trọng. Suy nghĩ dần dần chìm, Hứa Nghị chống cự không nổi thân thể ủ rũ, chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Gặp Hứa Nghị ngủ thật say, Giang Đồ Mi liền cũng dựa vào tường ngủ đông. An Tử rón rén đi ra ổ bảo, thân hình nhẹ nhàng đi dò xét quanh mình động tĩnh. Ổ bảo bên trong, Tiểu Ngư thu thập thỏa đáng về sau, liền tìm chỗ yên tĩnh nơi nhỏ lánh, mở ra ngự thú sư khế ước tinh thông dốc lòng nghiên cứu. So với mỗi ngày khổ như vậy, lau mồ hôi luyện kiếm một đẻ, Tiểu Ngư cảm thấy ngự thú sư con đường càng thích hợp chính mình một chút. Ổ bảo chu vi thôn xóm cảnh hoang tàn khắp nơi, tường đổ ở giữa đều là chiến hỏa tứ ngược vết tích. An Tử bước qua cháy đen đất này, liên tiếp dò xét mấy cái thôn xóm đều trống không một người. Lại hướng phía đông đi, chính là một cái từng bị man tộc cướp sạch qua thành nhỏ Bộc Dương Thành. Ban đầu ở phụ Dung Thành thời điểm, liền nghe người qua Bộc Dương Thành nạn dân cơ hồ đều chạy trốn tới phía nam, thập thất cửu không, bên trong thành bách tính còn thừa không có mấy. Ngay tại An Tử chuẩn bị trở về lúc, một trận dị dạng vang động đưa tới hắn cảnh giác. An Tử ngừng thở, nhẹ nhàng đẩy ra cao cỡ nửa người cỏ, mượn ánh nắng, cảnh tượng trước mắt để An Tử theo bản năng nhịp tim đột nhiên ngừng. Mấy chục con tử ngao chính đi xuyên qua loạn thạch ở giữa, tráng kiện mũi thở không ngừng có rúm, rõ ràng là lần theo mũi trực chỉ ổ bảo phương hướng. Chương 68, cùng cựu cựu trùng phùng. Chương 68, cùng cựu cựu trùng phùng. Ầm. Ổ bảo cửa bị An Tử đột nhiên phá tan, kịch liệt lay động. Trong lúc ngủ mơ Hứa Nghị một cái Lý Ngư đã đĩnh từ trên giường bắn lên, trực tiếp ngồi dậy. Giang Đồ Mi bỗng nhiên mở mắt, nhiều năm qua ý thức nguy cơ để nàng yên lặng vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. "Thế nào?" Tiểu Ngư nhìn qua cuốn quýt An Tử hỏi. "Nghị ca, Cửu Cửu khả năng đến rồi." Nghe được An Tử, nguyên bản mỏi mệt Hứa Nghị lập tức tỉnh cả ngủ. "Cửu Cửu." Hứa Nghị không phải là không có nghĩ tới Cửu Cửu có thể sẽ như là Giang Đồ Mi đồng dạng đi vào thế giới này. Thật là nghe được tin tức này vẫn là để hắn đầu góc ông một tiếng. Mau nhìn, ngay tại bên ngoài. An Tử dắt lấy Hứa Nghị đi vào ổ bảo phía trước cửa sổ. An Tử biết rõ Nghị ca tại ba cái mô phỏng thế giới bên trong đại khái trải qua, tự nhiên biết rõ Cửu Cửu tại mô phỏng thế giới bên trong cùng Hứa Nghị cùng nhau sáng lập như thế nào chuyện kỳ, đối Hứa Nghị mà nói đã là chiến hữu, lại là thân nhân, đồng bạn. Vừa mới tại phát hiện Tử Ngao quân đệ nhất thuấn ở giữa, An Tử theo bản năng có chút sợ, tưởng rằng đụng phải cái gì đàn yêu thú. Có thể An Tử luôn luôn cơ linh, phản ứng rất nhanh. Nghĩ đến nếu là đàn yêu thú, đại khái suất sẽ không xuất hiện ở đây. Lại thêm An Tử hồi tưởng lại trước đó ly khai phủ Dung Thành thời điểm liền nghe Nghị ca nói qua, nếu là Cửu Cửu tới, nhất định có thể lần theo mùi tìm tới hắn, bởi vì nó là đầu thần chó. Nếu như nói, cái này còn chỉ là suy đoán, vậy kế tiếp, An Tử liền đã xác định 7-8 phần. Bởi vì tại về ổ bảo thời điểm, cái này Tử Ngao quần một mực xa xa cùng sau lưng An Tử, không có bất kỳ địch ý, nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc tiếng chó sủa tại ổ bảo bên ngoài vang lên, "Gâu! Gâu!" Hứa Nghị toàn thân run lên, đi vào phía trước cửa sổ, liếc nhìn đứng tại ổ bảo bên ngoài Cửu Cửu. Ổ bảo cửa chính mở ra, một vệt chớp tím mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên nhào vào Hứa Nghị trong ngực, hùng tráng thân thể to lớn lực trùng kích, đem Hứa Nghị ngã nhào xuống đất. "Ô, ô!" Cửu Cửu ướt xuống mũi như là kiếp trước, liều mạng cọ lấy Hứa Nghị cái cằm, trong cổ họng phát ra như nước nở ô ô âm thanh, phản phất tại kể ra kích động của mình. "Cửu Cửu, thật là ngươi." Hứa Nghị không để ý Cửu Cửu trên người ô uế, ôm thật chặt ở Cửu Cửu. Cái này nhất định lại là hệ thống kiệt tác. Bất quá bây giờ Hứa Nghị càng ngày càng cảm kích hệ thống tồn tại. Nguyên bản Hứa Nghị là một cái cha không thương, mẹ không yêu xa xúc, thế nhưng là lần này lần mô phỏng nhân sinh, để Hứa Nghị thu hoạch rất nhiều chân quý tình cảm. Tựa ở trên khung cửa giang đồ mi trong mắt nổi lên nụ cười ôn nhu. Hai tháng trước, nàng cũng là dạng này phong trần mệt mỏi tìm tới Hứa Nghị. Mặc kệ là nam, là nữ, là người, là thú, giang đồ mi có thể khẳng định cũng chỉ có một điểm. Đó chính là có thể đi vào thế giới này cùng Hứa Nghị trùng phùng, cùng Hứa Nghị ở giữa tình cảm giằng buộc, đều đến khắc cốt minh tâm, không cách nào ma diệt tình trạng. Bất chi bất giác ở giữa, Hứa Nghị bên người bắt đầu tụ tập được một chút chân chính yêu hắn người hoặc thú. Ngươi nói đây đều là ngươi bộ hạ. Hứa Nghị xoa Cửu Cửu lông tóc, kinh ngạc nói. Gâu. Hiện nay Cửu Cửu đạt đến yêu tộc thuế phàm cảnh có thể làm được cùng Hứa Nghị không chướng ngại câu thông, yêu ngạo ngóc đầu lên, chuyển hướng ổ bảo bên ngoài đứng trang nghiêm Tử Ngao quần. Tại thập vạn đại sơn lúc, thế nhưng là chính mình từng bước một đem Tử Ngao quần một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đưa chúng nó hội tụ thành một cỗ lực lượng. Những này uy mãnh mạnh mẽ Tử Ngao từng cái thành thật chỉnh tề đứng đấy, nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt tràn đầy tôn kính. Cửu Cửu là bọn chúng Tử Ngao quần vương. Tuy nói bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn chúng uy mãnh vương như này kích động, bị cương triều tiểu kiểu sùng bộ dáng, có thể Hứa Nghị đã là Cửu Cửu chủ nhân, kia dĩ nhiên chính là bọn hắn chủ nhân, bọn chúng tất nhiên sẽ thể sống chết hiệu chung. Gâu! Cửu Cửu hướng phía ổ bảo bên ngoài kêu một tiếng. Theo Cửu Cửu ra lệnh một tiếng, Tử Ngao quần như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tứ tán ra, ngay ngắn trật tự tản vào chu vi núi rừng, phân bố tại ổ bảo trung quanh. Thủ hộ ổ bảo đồng thời, đường dưỡng sinh tức. Từ thập vạn đại sơn một đường đến nay, một đường cao cường độ 43, chiến đấu, để bọn này Tử Ngao đều có chút mỏi bệnh. Ngoa tạo. Lần thứ nhất nhìn thấy chân chính yêu thú bộ lạc, An Tử trừng lớn hai mắt, cái này chẳng phải là nói, Nghị ca bây giờ có được một cái yêu thú bộ lạc. Là ý tứ này sao? Thật thần kỳ a, ta vậy mà có thể nghe hiểu Cửu Cửu. Ổ bảo bên trong, Tiểu Ngư tràn đầy kinh dị, nghe Cửu Cửu gâu 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 tiếng kêu, nàng đều có thể nghe hiểu được Cửu Cửu như nói một đường đến nay tìm kiếm Hứa Nghị trải qua. Yêu tộc tu luyện tới thuế phàm cảnh, linh trí liền toàn bộ triển khai. Đến hóa hình cảnh, liền có thể hóa ra hình người, có thể có vẻ như vẫn sẽ có một chút yêu thú đặc thù. Đến yêu vương cảnh, liền có thể hoàn toàn hóa thành hình người, thực lực liền cùng nhân loại nhất phẩm võ giả không sai biệt lắm. An Tử cho Tiểu Ngư giải thích nói. Đương nhiên, đây đều là nghe nói. Hứa Nghị cùng Cửu Cửu trùng vùng, tự nhiên mừng rỡ, vuốt vuốt Cửu Cửu đầu, hướng Cửu Cửu giới thiệu Đồ Mi. Dung chính là Cửu Cửu quen thuộc hình dung tử, cô vợ trẻ. Gâu. Cửu Cửu vui sướng ngâm một tiếng, cái đuôi lắc giống cánh quạt, hấp tấp liền muốn đi cọ Giang Đồ Mi đuổi. Có thể sau một khắc, liền bị Giang Đồ Mi ánh mắt lạnh lẽo dọa lùi. Lập tức một thanh bị Hứa Nghị nắm chặt trở về. Sát chó tập tính thu vừa thu lại. Mọi người đều biết rõ. Gâu. Cửu Cửu thương xót lại kêu một tiếng, tựa như đang nói, ngươi sao có thể như thế nói xấu cùng ngươi cùng nhau vào sinh ra tử đồng bạn. Bất quá Cửu Cửu vẫn là Hứa Nghị yên lặng thở dài. Ngay từ đầu, tại nhìn thấy Giang Đồ Mi dạng này một cái mỹ nhân thời điểm, Cửu Cửu còn đang vì Hứa Nghị mà cao hứng. Dù sao kiếp trước Hứa Nghị cả đời đều dâng hiến cho vĩ đại sự nghiệp, không có lập gia đình. Nhưng trước mắt mỹ nhân này trên thân, không biết rõ vì cái gì, có một cố khiến Cửu Cửu đều tim đập nhanh khí tức. Một cái kia ánh mắt, giống như liền có thể giết người. Quá hơi sợ. Về sau đến giữ gìn mối quan hệ. Nói cách khác, mỗi một lần mô phỏng, cũng có thể sẽ có người tới đến thế giới này tìm ta. Chỉ cần cùng ta tình cảm ràng buộc đầy đủ thâm hậu. Cửu Cửu cùng Giang Đồ Mi đi vào thế giới này phương thức cực kỳ tương tự, để Hứa Nghị không khỏi nghĩ đến lần thứ ba võ lâm mô phỏng trải qua. Đã như vậy, lần trước mô phỏng về sau, cũng sẽ có người tới này cái thế giới tìm chính mình sao? Hứa Nghị suy tư một cái, lắc đầu, cũng không rõ ràng. Không chỉ là Hứa Nghị không rõ ràng, thậm chí Hứa Nghị cảm thấy tự hệ thống đều không có biết rõ tiêu chuẩn này, nghĩ vừa ra là vừa ra. Bất quá mặc kệ cuối cùng như thế nào, Hứa Nghị đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, Hứa Nghị trong óc vang lên lần này mô phỏng kết toán âm thanh. Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm 1359 điểm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành 3 lần nhân sinh mô phỏng thế giới sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2, kính thỉnh túc chủ chờ mong. Chương 69, gà đất biến vượng hoàng. Điều thương hoàn tháo. Chương 69, gà đất biến vượng hoàng. Điều thương hoàn tháo. Giai đoạn thứ 2. Có ý tứ gì? Hứa Nghị nghe được hệ thống nhắc nhở âm bên trong giai đoạn thứ 2, sửng sốt một cái. Ngoài ý liệu là, lần này hệ thống không dùng câu kia quen thuộc hệ thống không biết do ước đến qua loa tắt trách hắn. Hệ thống âm dừng lại một lát, truyền đến tường tận giải thích, giai đoạn thứ 2 sẽ tại mô phỏng thế giới lựa chọn giai đoạn, mở ra mô phỏng thế giới 2 chọn một tuyển hạng, mở ra càng nhiều từ điều lựa chọn. Đem đối ứng, mở ra mô phỏng thế giới thành tựu điểm tiêu hao để thăng làm 200 điểm. Tương lai giai đoạn thứ 3, hệ thống sẽ chứa đựng thế giới hiện tại mô phỏng thông đạo, tương lai túc chủ sẽ có cơ hội hao phí thành tựu điểm lại lần nữa tiến vào giống nhau mô phỏng thế giới. A. Hứa Nghị hiểu được một cái hệ thống cho ra tin tức, ánh mắt cấp tốc quét về phía hệ thống giao diện. Quả nhiên, lần thứ 4 mô phỏng thành tựu điểm tiêu hao đã từ 100 điểm nhảy lên đến 200 điểm. Đây là 3 lần mô phỏng mở ra một cái giai đoạn sao? Hứa Nghị thấp giọng tự nói, như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị hệ thống mới soát ra hối đoái ban thưởng hấp dẫn. Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm 1359 điểm. Cái người còn thừa thành tựu điểm 1851 điểm. Căn cứ mô phỏng kết quả, lần này mô phỏng có thể hối đoái ban thưởng là 1. Trời sinh kiếm cốt 700 thành tựu điểm, 2. Vạn độc bất xâm 450 thành tựu điểm, 3. Kiếm khai thiên môn cùng tu luyện tâm đắc 500 thành tựu điểm, 4. Thanh vân kiếm thức cùng tu luyện tâm đắc 200 thành tựu điểm, 5. Ngọc xà cửu thức cùng tu luyện tâm đắc 130 thành tựu điểm, 6. Vạn kiếm phi tông cùng tu luyện tâm đắc 50 thành tựu điểm, 14. Long ngâm đao 500 thành tựu điểm, 15. Phượng minh kiếm 700 thành tựu điểm, 16. Ngọc xà kiếm 10 thành tựu điểm. Sách. Quả nhiên. Hứa Nghị tắc lưỡi thầm than một tiếng. Quả nhiên, danh sách trao đổi đạt thành tựu cao điểm sai dị lại một lần ấn chứng suy đoán của hắn. Những phần thưởng này giá trị hoàn toàn căn cứ vào bọn chúng tại trước mắt mô phỏng thế giới bên trong cường độ, mà không phải tuyệt đối trên ý nghĩa mạnh yếu, không cách nào tiến hành vượt giới so sánh. Thí dụ như cái này Long Ngâm Đao cùng Phượng Minh Kiếm, ở đây Phương Võ Lâm bên trong có thể xưng tuyệt thế thần binh. Nhưng nếu là thay cái thế giới, cường độ có thể sẽ đánh lớn chiết khấu. Nguyên bản còn muốn lấy đổi trôi Phượng Minh Kiếm cho Đồ Mi. Hắn ánh mắt tại danh sách trao đổi trên dừng lại một cái trước mắt, lập tức lắc đầu, hiện tại nhìn xem là không có cơ hội. 700 thành tựu điểm đại giới thật sự là quá lớn, tính so sánh giá cả quá thấp. Tuy nói hiện trên người Hứa Nghị còn có hơn 1800 điểm thành tựu điểm, nhưng lần này hối đoái, sợ rằng sẽ còn thừa không có mấy. Hứa Nghị ánh mắt đảo qua cái này một loạt ban thưởng, cơ hồ là tại trong chốc lát liền có mục tiêu cùng đáp án. Trong này, vừa vặn có Hứa Nghị cần nhất đồ vật, thể chất nhất định là chân quý nhất đồ vật. Không có nửa phần do dự, Hứa Nghị trực tiếp điểm biển trời sinh kiếm cốt, 700 thành tựu điểm, cùng bạn độc bất xâm, 450 thành tựu điểm, dù cho đại giới to lớn. Tại lần thứ nhất chính thức mô phỏng thời điểm, Hứa Nghị liền phát hiện điểm này. Lúc ấy tại tiên thiên từ điều bên trong, Hứa Nghị lựa chọn tiên thiên ma thai. Kết quả đến hoàn thành mô phỏng, hối đoái ban thưởng thời điểm, hối đoái ban thưởng hạng thứ nhất chính là tiên thiên ma thai. Hối đoái giá cả Hứa Nghị còn nhớ rõ, chọn vẹn 620 điểm thành tựu điểm. Chỉ bất quá lúc ấy đầu tiên là bởi vì công năng đơn nhất, thứ hai là bởi vì Hứa Nghị xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, liền không có cân nhắc hối đoái. Nhưng lần này khác biệt, Hứa Nghị rất rõ ràng, công pháp võ kỹ dạng này đồ vật, chỉ cần tiếp tục mô phỏng, nhất định sẽ dần dần tích lũy. Nhìn như vậy đến, thể chất liền cực kỳ chân quý, là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, huống chi là trời sinh kiếm cốt dạng này cấp cao nhất thiên phú thể chất. Ngay tại chính thức hối đoái cái này hai hạng ban thưởng một cái mắt, Hứa Nghị đột nhiên cảm giác được một trận sắc bén đến cực điểm kiếm ý từ chính mình cốt tủy chỗ sâu bắn ra. Ừm, Hứa Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi xếp bằng, cảm thụ được thân thể biến hóa, cảm nhận được rõ ràng, thể nội phảng phất có ngàn vạn trôi lợi kiếm tại du tẩu tái tạo, liên liên nhỏ bé nhất cốt tủy khoảng cách đều có tinh thuần kiếm khí lưu chuyển không thôi. Đây là Giang Đồ Mi ánh mắt sáng lên, trời sinh kiếm thể. Cho dù tại nàng cùng Hứa Nghị trước đó tu tiên thế giới bên trong, trời sinh kiếm thể đều là hiếm thấy nhất, cấp cao nhất tu hành thiên phú. Có thể nói trời sinh chính là luyện kiếm người kế tục, kiếm cốt tươi sáng, kiếm lý từ ngộ, chiêu kiếm tầm thường xem qua tức thông. Kiếm ý cho đến, vạn kiếm thân phục. Hô. Hứa Nghị mở mắt ra, thở phào một hơi, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, liền có thể cảm giác được một cốt như có như không kiếm khí đang ngưng tụ. Giang Đồ Mi hỏi, thế nào? Chưa hề không có cảm giác tốt như vậy qua. Hứa Nghị hiện nay thân thể có Hỗn Nguyên công làm nền tảng. Hiện nay lại là trời sinh kiếm cốt, mỗi một đạo chân khí chạy qua kinh mạch lúc, có khả năng bắn ra năng lượng, đều là ban đầu mấy lần không thôi. Hiện tại còn kém kiếm chiêu. Hứa Nghị không kịp chờ đợi lại lần nữa nhìn về phía hệ thống ban thưởng hối đoái giao diện. Mặc dù nói, chính mình có được hệ thống này thời gian đã lâu, có thể hiện nay Hứa Nghị sức chiến đấu vẫn như cũ có hạn. Duy nhất phương thức chiến đấu chính là dựa vào hệ thống hối đoái phụ triện. Mạnh thì mạnh, có thể phụ triện dù sao cũng là ngoại vật, số lượng trùng quy là có hạn. Thanh vân kiếm thức, 200 thành tựu điểm. Vạn kiếm phi tông, 50 thành tựu điểm. Hứa Nghị ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái này hai bộ định giá cực thấp kiếm pháp bí tịch. Cái này hai bộ kiếm pháp bí tịch tính so sánh giá cả kéo căng, ngược lại là kiếm khai thiên môn định giá ngược lại có 500 điểm. Như vậy cách xa định giá khác biệt, nguyên do trong đó Hứa Nghị lại quá là rõ ràng. Đầu tiên là Lý Kiếm Thần Vạn Kiếm Quy Tông bộ công pháp kia muốn nói huyền diệu, thật đúng là không huyền diệu. Chính là vô cùng đơn giản, cần kiếm khách có được đứng đầu nhất kiếm cốt cùng thiên phú. Toàn bộ giang hồ ngoại trừ Lý Kiếm Thần bên ngoài, chỉ có Hứa Nghị sẽ, liền Dạ Quy Chu đều làm không được, cũng là bởi vì Hứa Nghị người mang trời sinh kiếm cốt. Chiêu này là trước đây Lý Kiếm Thần sử dụng, có thể Hứa Nghị thiên phú chắc tuyệt, chỗ bày biện ra hiệu quả lại là Lý Kiếm Thần mấy lần. Quang Minh đỉnh trận chiến kia lúc, Hứa Nghị chân chính để Vạn Kiếm Quy Tông như thế. Tiếp theo, chính là Hứa Nghị từ nộ kiếm pháp thanh vân kiếm thức. Định giá sở dĩ thấp như vậy, cũng là bởi vì ngoại trừ Hứa Nghị bên ngoài, căn bản không có người có thể lý giải cái này thanh vân kiếm thức tinh túy. Cho dù lưu lạc đến trên giang hồ kiếm khách sở học bất quá là gia lông, bởi vì những này kiếm khách căn bản lý giải không được những này kiếm thức. Thái Công rủ xuống luân, Thanh Liên kiếm ca, Thiên Ngoại phi tiên, Bá Vương kháng đỉnh, Ngọa Long sao băng. Còn có một điểm chính là, cái này thanh vân kiếm thức vẫn là chưa lại chi tác, trước mắt chỉ có 7 thức. Hứa Nghị từ ngộ ra kiếm pháp, chỉ có chính Hứa Nghị có thể ngộ ra thức thứ 8. Một đợt hối đoái xuống tới, Hứa Nghị thành tựu điểm tiêu hao 7-8 phần, có thể thực lực lại bởi vậy tăng nhiều. Mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu hóa những này hối đoái kiếm thức, có thể cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông kiếm ý, Hứa Nghị không kịp chờ đợi muốn thử một chút hiện nay chiến lược của mình. Gà đất biến vượng hoàng, điều thương hoàn tháo. Chương 70, phải chăng tiến về? Uy, uy. Chương 70, phải chăng tiến về? Uy, uy. Hứa Nghị đem cuối cùng một hạng ngọc xà kiếm, 10 thành tựu điểm, hối đoái sau khi xuống tới, hoàn thành tạm thời hối đoái. Hàn quang chợt hiện, một thanh thanh ngọc trường kiếm lặng lặng nằm tại Hứa Nghị lòng bàn tay. Thân kiếm dài nhỏ như rắn, toàn thân hiện ra ôn nhuận đú quang. Lao hỏa kế. Ngọc xà kiếm vào tay lạnh bước, Hứa Nghị đầu ngón tay khẽ vuốt qua kiếm tích pha tạp đường vân, cảm thụ được thân kiếm chuyển đến nhỏ bé rung động. Trôi này đã từng quát tháo giang hồ danh kiếm, hiện nay không còn năm đó phong mang, lại vẫn bảo lưu lấy kia phần Hứa Nghị quen thuộc kiếm ý. Ngọc xà kiếm sở dĩ định giá như thế thấp, chính là bởi vì trước đây Đông Hải chi thời gian chiến tranh kiếm gãy. Mặc dù về sau bị Dạ Quy Chu một lần nữa rèn đúc, có thể kém xa đỉnh phong thời kỳ phong mang. Sau cùng Tam Thanh đảo trận chiến kia, Ngọc xà kiếm càng là cùng Hứa Nghị sóng vai chiến đến cuối cùng, chém ra một kiếm kia Ngọa Long sao băng. Đã ma kiếm, Ngọc xà kiếm. Không biết rõ sau này có thể hay không tìm tới chữa trị cơ hội. Hứa Nghị lẩm bẩm nói, xem ra lần này là sẽ không có người tới tìm ta. Cũng tốt. Tại lần thứ nhất cùng lần thứ hai chính thức mô phỏng về sau, Hứa Nghị đổi giang đồ mi tặng cho Đào Hoa đầu vòng cùng cựu cựu đồ chơi cầu đều là một điểm thành tựu điểm. Khả năng chính là bởi vì chính Hứa Nghị có chỗ hoài niệm, đổi hai thứ này đồ vật mới tạo thành cùng loại không gian neo điểm đồ vật, để đồ mi cùng cựu cựu tìm tới chính mình. Hứa Nghị không rõ ràng, có thể nhìn như vậy đến, Hồng Ngư hẳn là sẽ không xuất hiện. Võ Lâm thế giới, Tam Thanh đảo tuyết rơi đến so những năm qua đều sớm. Dạ Quy Chu đạp trên tuyết động từng bước mà lên, ngồi xuống Hứa Nghị trước mắt, từ trong ngực lấy ra hai bầu rượu. Một bình bày ở Hứa Nghị trước một địa, một bình chính mình ngửa đầu chút xuống. Không nợ ngươi. Gió biển cuốn lên Dạ Quy Chu xương trắng thái dương. Dòng dã thời gian 10 năm, Dạ Quy Chu một mực tuần hoàn theo 10 năm trước trận chiến kia đồ ước, một mực ủng hộ bảo hộ lấy Hồng Hoa Môn. Năm đó, Tiêu Uyên một chuyện truyền khắp thiên hạ, lại thêm Hứa Môn chủ lại lần nữa mai danh nhận tích, Hồng Hoa Môn trọng trách tự nhiên đều rơi xuống tân nhiệm môn chủ Diệp Hồng Ngư trên thân. Diệp Hồng Ngư làm vị thứ nhất nữ tử võ lâm minh chủ, tự nhiên nhận được rất nhiều khiêu chiến cùng dư luận. Võ lâm cùng giang hồ, vĩnh viễn không có khả năng chân chính ngừng tranh đấu. Có thể hiện nay Diệp Hồng Ngư lại xưa đâu bằng nay, xuất lĩnh lấy Hồng Hoa Môn lại xuất hiện huy hoàng. Hoa Sơn chi đỉnh liên nhiệm võ lâm minh chủ, trở thành một đời mới võ lâm truyền kỳ. Mười năm này, Dạ Quy Chu một mực tại Hồng Hoa Môn sau rừng núi trúc tĩnh tâm tu hành, lộ ra được chính mình suốt đời mạnh nhất một kiếm. Đáng tiếc, trên đời này không còn có bất cứ người nào đáng giá để Dạ Quy Chu xuất kiếm. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ừ ngực, nước rượu thuận Dạ Quy Chu cầm trở xuống. Mười năm qua đi, Dạ Quy Chu một mình đứng ở võ lâm chi đỉnh, nhìn ngó xung quanh, trống không một người. Cô độc, không thú vị. Duy nhất có thể làm cho Dạ Quy Chu cảm nhận được mình còn sống trong nháy mắt, chính là ở trong mơ. Bởi vì trong mộng Dạ Quy Chu có thể cùng Hứa Nghị không ngừng so kiếm. So kiếm, so kiếm. Ngồi một mình ở Hứa Nghị trước mộ, Dạ Quy Chu lại nhìn chằm chằm vào kia phiến bãi cát. Dạ Quy Chu trước mắt, tựa như nổi lên năm đó Tam Thanh đảo một trận chiến lúc mình cùng Hứa Nghị hư ảnh. Hai người một mực từ ở trên đảo chiến đến trên biển, còn có Hứa Nghị sau cùng một kiếm kia, để Dạ Quy Chu nhớ lại dòng dã 10 năm Ngọa Long Sa Băng. Đột nhiên, trước kia cùng Hứa Nghị mỗi một trận hình tượng, dần dần tại Dạ Quy Chu trước mắt lưu chuyển. Dạ Quy Chu ánh mắt dần dần bị một mảnh ban ngày ánh sáng bao phủ. Bụt, kiếm sắt ra khỏi vỏ, không hiểu đi vào một cái quỷ dị màu trắng không gian, Dạ Quy Chu theo bản năng rút ra kiếm, kiếm ý nghiêm nghị. Có thể sau một khắc, Dạ Quy Chu đang ở trước mắt thấy được kinh dị một màn. Kia trôi nổi tại hư không bạch mạc phía trên, thình lình chiếu đến Hứa Nghị thân ảnh. Chỉ bất quá trước mắt cái này Hứa Nghị hình dạng, phản phất cùng Hoa Sơn chi đỉnh, Thiên Ngoại phi tiên khi đó Hứa Nghị cùng loại. Nếu là đổi lại người bình thường, chắc chắn kinh dị chính mình tại sao lại xuất hiện tại dạng này một cái kỳ dị hoàn cảnh bên trong, chắc chắn kinh dị vì cái gì cái này Hứa Nghị sẽ như thế tuổi trẻ. Có thể Dạ Quy Chu chú ý điểm lại hoàn toàn ở cái này bạch mạc, Hứa Nghị cùng một tên nữ tử áo đỏ kiếm pháp quyết đấu phía trên. Cao thủ, lại một cái đỉnh tiêm cao thủ. Bạch mạc phía trên, Hứa Nghị vẫn như cũng là Dạ Quy Chu quen thuộc kiến thức. Nhưng tại Hứa Nghị đối diện tên kia nữ tử áo đỏ, kiếm mũi kiếm mang lộ ra, tàn nhẫn tinh diệu, mỗi ra một kiếm, Dạ Quy Chu đều là ánh mắt lóe lên. Cho dù là đặt cả một cái thời không, Dạ Quy Chu đều có thể cảm nhận được nữ tử kia kiếm ý đến cỡ nào huyền diệu. Có thể nói, cho dù là hiện nay Diệp Hồng Ngư, đều tuyệt không có khả năng sẽ là nữ tử này đối thủ. Dạ Quy Chu lực chú ý hoàn toàn bị Hứa Nghị cùng Giang Đổ Mi luận bàn hấp dẫn. Bất chi bất giác ở giữa, Dạ Quy Chu thế giới bên trong liền chỉ còn lại có kiếm, chỉ còn lại có Hứa Nghị cùng kia nữ tử áo đỏ chiều chiều quyết đấu, bên tai nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Để luôn luôn tính tình không tốt hệ thống muội muội dần dần táo bạo, đinh, đinh, phải chăng tiến về? Uy, uy, tam thanh đảo, biển trời ở giữa, một chiếc thuyền con theo sóng chập trùng. Diệp Hồng Ngư đứng ở thuyền con phía trên, nhìn qua Dạ Quy Chu biến mất phương hướng, trong mắt không vui không buồn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng, tại Dạ Quy Chu trên thân phát sinh thứ gì. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Hồng Ngư không muốn là bất luận kẻ nào mà sống, chỉ vì chính mình mà sống. Thuyền con thay đổi phương hướng, hướng phía phương xa chạy tới. Dạ Quy Chu còn không mau đi gánh nước. Thô lệ quát lớn âm thanh nổ vang ở bên hai. Trong thoáng chốc, Dạ Quy Chu tỉnh táo lại, hắn nhìn mình chằm chằm thời khắc này hai tay. Đôi này vốn nên che kín kiếm kén thủ trưởng, bây giờ lại non mịn giống cái thiếu niên. Ta đây là. Dạ Quy Chu trầm âm thanh ở giữa, ký ức như là thủy triều đồng dạng vào tới. Chỉ bất quá cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh sự tình, để Dạ Quy Chu cảm giác được trở nên hoảng hốt. Trước một khắc, chính mình còn tại Tam Thanh Đảo Tế Điện Hướng Nghị, hiện nay vậy mà đi tới Hướng Nghị chuyển thế thế giới, trở thành một tên đại chu vương triều ẩn thế tu tiên tông môn tử Vi Sơn bên trong một tên ngoại môn đệ tử. Ngoài phòng tên kia dâu quay nón quản sự gặp Dạ Quy Chu sững sờ, vung lên đòn gánh liền muốn đập tới. 3. Dạ Quy Chu cơ hồ là theo bản năng đưa tay ngăn lại cái này đòn đánh, lại làm cho cái này dâu quay nón quản sự giận không chỗ phát tiết, "Hắc Dạ Quy Chu, học được bản sự đúng không? Ngươi..." Nói được một nửa, cái này quản sự nhìn qua Dạ Quy Chu thần sắc, coi là Dạ Quy Chu là phạm vào cái gì bệnh nặng. Thời khắc này Dạ Quy Chu, đôi mắt đều là hưng phấn cùng kích động. "Cao thủ, cao thủ, phương thế giới này tất cả đều là cao thủ." Lúc trước võ lâm thế giới bên trong, Hứa Nghị sau khi chết, Dạ Quy Chu tịch mịch như tuyết, cô độc cầu bại. Đi vào thế giới này dự tính ban đầu, chẳng qua là cảm thấy như trên đời này không có Hứa Nghị làm đối thủ, vậy mình một người cũng không có ý gì. Có thể Dạ Quy Chu nhưng không có nghĩ đến, nơi này lại có được vô số cao thủ chờ đợi chính mình đi khiêu chiến, đi đánh bại. Không giống với Giang Đổ Mi cùng Tiểu Cửu, Dạ Quy Chu không có lựa chọn trước tiên đi tìm Hứa Nghị. Bởi vì Dạ Quy Chu biết rõ, bọn hắn sớm muộn sẽ gặp nhau. Chương 71, Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên chương 71, Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên mắc bệnh gì vậy? Dâu quay nón quản sự hét to còn tại không trung quanh quẩn, đòn đánh ôm theo tiếng gió lại lần nữa đánh tới. Có thể Dạ Quy Chu tiện tay liền cầm lên trên bàn gỗ một cây búa gỗ, lấy búa đời kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Chen, nhìn như nhẹ đồng bền búa gỗ, giờ phút này lại bắn ra sắc bén kiếm y. Dâu quay nón quản sự biểu tình giữ tận đột nhiên ngưng kết, to con thân thể như phá bao tải bay rất ra ngoài, đem ngoài mười trượng đá xanh vạc nước đâm đến vỡ nát. Phù phù. Vạc nước trong nháy mắt nổ tung, trong phòng một đám chuẩn bị làm việc ngoại môn đệ tử nhóm tập thể hóa đá, miệng há có thể nhét vào đá cuội, đầu ông tắc hưởng. Cái này. Dạ Quy Chu, ngươi điên rồi sao? Vừa mới kia là, ta không nhìn lầm đi. Phải biết, Dạ Quy Chu tại Tử Vi Sơn trong ngoại môn đệ tử, luôn luôn chính là một cái trung thực bản phận, mặc người ước hiếp tiểu thấu minh. Đừng nói là quản sự, chính là cùng là ngoại môn đệ tử, cái gì nặng nhất công việc nặng nhọc nhất đều ngầm thừa nhận tặng cho Dạ Quy Chu đi làm. Dạ Quy Chu không dám không nghe theo, thực lực thấp, lại cần tiền lương hàng tháng. Nhưng vừa bạn, Dạ Quy Chu làm sao tùy tiện một cái liền đem quản sự làm bay? Còn lộ ra dạng này để một đám ngoại môn đệ tử toàn thân nổi da gà hưng phấn thần sắc. Trừ hạo ở đâu? Dạ Quy Chu quay đầu liền hướng phía một tên ngoại môn đệ tử hỏi. Cái này ngoại môn đệ tử lập tức bắt đầu cà lăm, theo bản năng răng run lên, trừ. Trừ sư minh hẳn là tại đạo viện luyện kiếm đi. Ai, Dạ Quy Chu, ngươi làm gì a? Cái này ngoại môn đệ tử lời còn chưa nói hết, Dạ Quy Chu liền rút một thanh trên tường kiếm sát, đầy mắt chiến ý, tông cửa xung ra. Trừ hạo là Tử Vi Sơn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, là Tử Vi Sơn thân truyền đệ tử, thực lực xa không phải những này ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Dạ Quy Chu thực sự quá muốn biết rõ, thế giới này võ đạo thiên tài sẽ là cỡ nào tiêu chuẩn. Hứa Nghị, lần này ta sẽ không thua. Chen, nắng sớm bên trong, hai thân ảnh tại ổ bảo trong nội viện giao thoa tung bay. Hứa Nghị dùng đến ngọc xà cựu thức cùng thanh vân kiếm thức để Giang Đồ Mi cũng không dám có chút chủ quan. Trong tay ngọc xà kiếm run rẩy, mũi kiếm ba điểm hàn mang như độc xà răng nanh, xa không phải Hứa Nghị trước đó mèo ba chân kiếm pháp có thể so sánh, chiêu thức thay động, không giống mới học. Làm mặt trời mới mọc hoàn toàn dâng lên lúc, hai người đồng thời thu kiếm. Hắc xì, kỳ quái, ai đang nghĩ ta? Hứa Nghị thu kiếm đồng thời hắt hơi một cái, luôn cảm giác có người tại chính dế. Cảm giác như thế nào? Giang Đồ Mi thu kiếm, hướng phía Hứa Nghị hỏi. Trước đó Hứa Nghị tại nhìn thấy thành tựu điểm có thừa lượng về sau, nghĩ sâu tính kỹ, đem tiêu hao 130 thành tựu điểm ngọc xà cựu thức đồng dạng đổi xuống tới. Cứ như vậy, Hứa Nghị còn lại thành tựu điểm chỉ còn lại 221 điểm, vừa lúc đủ mở ra lần tiếp theo mô phỏng. Còn lại chính là chờ đợi. Thuận tay. Chiêu thức là 9, có thể vận chuyển chân khí còn không có như vậy thông thuận, đến quen đi nữa tất quen thuộc. Hứa Nghị lung lay kiếm, chắt lưỡi nói. Trước đó Hỗn Nguyên kiếm thức liền xem như tại mô phỏng thế giới bên trong, Hứa Nghị chưa từng luyện mấy năm liền chết, làm sao có thể có cùng Giang Đồ Mi như vậy sâu kiếm đạo lý giải. Có thể ngọc xà cựu thức khác biệt, cái này ngọc xà cựu thức tại võ lâm thế giới bên trong, Hứa Nghị hẳn là dòng dã dùng hơn 30 năm, độ thuần thục kéo căng, mỗi một thức đều khắc vào cốt tủy. Hai thế giới tu hành hình thức khác biệt, có thể kiếm lý, kiếm đạo, kiếm ý đều là tương tự. Hiện nay kinh mạch của mình mặc dù chưa hoàn toàn đạt thông, vẫn như cũng là cái thất phẩm tiểu vũ giả, rất nhiều tinh diệu biến hóa còn không dùng được. Có thể ngọc xà cựu thức làm cơ sở kiếm thức, phối hợp thanh vân kiếm thức sát chiêu, dưới mắt khẳng định là đủ. Chờ sau này thực lực tăng lên, hẳn là còn có cơ hội tại mô phỏng thế giới bên trong hối đoái một chút cao cấp hơn kiếm thức kiếm chiêu. Lấy hiện tại thực lực của ta, lại đụng phải ngũ phẩm tứ phẩm võ giả, hẳn là liền không về phần chỉ có thể dựa vào phụ triện. Hứa Nghị tự mình tính toán nói, võ đạo thế giới bên trong, bình thường võ giả vượt cấp khiêu chiến, quả thực là người si nói mộng, chỉ có số ít thiên tài có thể làm được. Có thể Hứa Nghị, Giang Đồ Mi, bao quát Dạ Quy Chu ở bên trong, tuổi trẻ bề ngoài phía dưới, đều có được đối riêng phần mình kiếm đạo khắc sâu lý giải, chiến lực từ không thể dùng lẽ thường độ chi. Tiểu thư, Hứa công tử, ăn cơm á. Ngày leo đến hàng rào trúc đỉnh sau lúc, Tiểu Ngư giọng thanh thúy xuyên thấu sương sớm, bưng nấu xong cháo thịt từ trong phòng bếp đi ra, nhìn qua trong viện ngay tại giao lưu kiếm pháp Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi hô. Cái này tới. Hứa Nghị lên tiếng. Cửu Cửu nghe được đến giờ cơm, ngáp một cái, nện bước đại gia lười biếng bộ pháp từ trong phòng đi ra, ngồi xuống Hứa Nghị bên người. Góc sân Hắc Lân Mã bất mãn phỉ mũi ra một hơi. Dựa vào cái gì cùng là yêu thú, Cửu Cửu liền có thể lên bàn ăn cơm. Từ khi Cửu Cửu tới, nó tại cái nhà này địa vị lại thấp xuống một vị. Tức giận. Nghị ca, ta cái gì thời điểm khởi hành? An Tử cho Hứa Nghị đưa qua một đôi đũa trúc, con mắt liếc về phía ngoài viện. Sáng sớm ngày mai liền lên đường. Hứa Nghị nhấp một hớp cháo thịt tấm ấm dạ dày, nói: cái này Bắc Cảnh khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Đại Chu Vương triều lại tại truy nã bọn hắn. Đã như vậy, theo Cửu Cửu đến, Hứa Nghị mấy người có mục tiêu. Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên. Hiện nay tại ổ bảo bên ngoài chiếm cứ gần 200 đầu tử ngao, nguyên một chi yêu tộc bộ lạc. Nếu là tại Đại Chu Vương triều cảnh nội ở lại, không nói cái khác, liền chỉ là cái này ăn uống liền đầy đủ làm người đau đầu. Bởi vì trong đêm tìm kiếm Hứa Nghị, hiện nay bên ngoài những này tử ngao quần bên trong có không ít đều là đói bụng trạng thái. Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên địa vực bao la, tài nguyên sung túc, làm một chi tử thập vạn đại sơn bên trong ra yêu thú bộ lạc, tự nhiên có thể săn giết được một chút đồ ăn. Cửu Cửu nói, bọn chúng tại xuyên việt Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên thời điểm, mảnh này khu vực nguồn nước rất nhiều, còn có một số hữu hảo du mục bộ lạc có thể giao dịch, ta có thể an tâm phát triển. Hứa Nghị lấy ra chính mình căn cứ Cửu Cửu lời nói, đại khái vẽ ra Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên địa đồ. Đối Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên, yêu tộc khẳng định là so nhân tộc muốn hiểu. Tại xuất lĩnh tử ngao quần xuyên việt Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên trước, Cửu Cửu liền làm sung túc chuẩn bị. Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên tự nhiên là man tộc làm vua. Tại Đại Thảo Nguyên phía đông, lớn nhất man tộc vương đình gọi là Kim Trướng Vương Đình, thực lực hùng hậu. Hơn 10 năm trước, chính là Kim Trướng Vương Đình cùng yêu tộc liên hợp, công phá Đại Chu Vương triều Bắc Cảnh phòng ngự. Một đường đốt giết cướp bóc, thẳng tới Cố Đô. Không chỉ bắt đi Chu Vũ Đế, tàn sát vô số kinh thành quan viên tướng lĩnh, càng là khiến Đại Chu Vương triều nguyên khí đại thương, bị ép rời đô. Lấy về phần hiện nay Bắc Cảnh vẫn như cũ ở vào một mảnh luyện ngục bên trong. Cho nên Bắc Dụ quan bị phá căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Những năm này, tân đế đăng cơ, trong triều đình đấu kịch liệt, đâu còn có tâm tư quản cái này biên cảnh sự tình. Chỉ tiếp thủ vệ này Bắc Dụ quan rất nhiều tướng sĩ, đến chết đều cũng không lui lại một bước. Chương 72, Hứa Nghị bộ lạc. Chương 72, Hứa Nghị bộ lạc. Nghị ca, ngươi nói tính. Ngươi đi nói cái nào liền đi đâu. An Tử dù sao là hoàn toàn nghe theo Hứa Nghị an bài. Hứa Nghị coi như nói muốn đi kinh thành giết hoàng đế, An Tử đều sẽ phụ họa một câu, mẹ nó. Làm đi. Đỗ Mi càng không cần hỏi, Hứa Nghị đi đâu, nàng liền đi đâu. Tiểu Ngư cũng kém không nhiều, tiểu thư đi đâu, nàng liền đi đâu. Vậy thì tốt, quyết định như vậy đi. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, nói. Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên bên trong không tất cả đều là hung tàn man tộc bộ lạc, sinh hoạt rất nhiều hữu hảo du mục bộ lạc. Những này du mục bộ lạc bên trong rất nhiều đều là man tộc bộ lạc phụ thuộc hoặc là nô lệ. Cùng Bắc Cảnh nhân loại, trông thấy man tộc cũng chỉ có chỗ phần. Hứa Nghị vô vô cựu cựu cái mông, nói, ngươi đem ngươi trong bộ lạc mấy cái hạch tâm cốt cắn gọi tiền đến. Gâu. Cựu cựu đương nhiên rõ ràng Hứa Nghị muốn làm gì, hấp tấp mở ra ổ bảo cửa chính, hướng phía bên ngoài kêu vài tiếng. Rất nhanh, bốn đầu tử ngao liền từ chung quanh theo thứ tự xuất hiện, cùng nhau đi theo cựu cựu đi vào ổ bảo. Còn lại tử ngao thì đầy mắt hâm mộ nhìn phía ổ bảo bên trong. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Cựu cựu đứng tại trước nhất, hướng Hứa Nghị bốn người giới thiệu trong bộ lạc nhất cốt cán cái này bốn đầu tử ngao. Trong đó đẹp mắt nhất đầu này nhỏ mẫu ngao, màu lông như tử gấm mềm mại xinh đẹp, là chi này tử ngao bộ lạc vương hậu, đầy mắt tôn kính nhìn qua Hứa Nghị. Mẹ nó, ngươi cái này sắt chó. Tới này chuyện thứ nhất chính là tìm lão bà đúng không? Hứa Nghị đầy mắt xem thường nhìn qua Cửu Cửu. Ai ngờ Cửu Cửu không buồn không giận, lý trực khí tráng ngang đầu, ánh mắt hướng Giang Đồ Mi phương hướng liếc qua, mắng trả lại, "Gâu, gâu gâu." Nghe hiểu Cửu Cửu tiếng kêu, Hứa Nghị biểu lộ lập tức lung túng. Một bên An Tử càng là biệt tiếu biệt đắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Cửu Cửu có ý tứ là, ngươi nha không phải cũng đồng dạng. Có ý tốt nói ta. Hứa Nghị tưởng tượng, tựa như là như thế cái đạo lý. Cửu Cửu đem mặt khác ba đầu tử ngao giới thiệu cho mấy người. Tử ngao một nhà ba người, cầm đầu hùng tráng tử ngao cùng vậy được lớn lên ngao con, là chi này tử ngao quần bên trong nhất cường tráng chiến sĩ. Từ Cửu Cửu đi vào thế giới này đến nay, một mực đi theo Cửu Cửu. Gâu. An Tử nghe được Cửu Cửu tiếng kêu, nhìn về phía Hứa Nghị, "Nghị ca, Cửu Cửu nói để ngươi cho bọn hắn lấy mấy cái danh tự." Hứa Nghị bước cằm, "Đừng nóng đội, đang suy nghĩ." "Có." Hứa Nghị dẫn đầu chỉ hướng Cửu Cửu nhỏ mẫu ngao, lấy tên nói, "Ngươi liền gọi Tiểu Mỹ." Tiểu Mỹ mừng rỡ kêu một tiếng, "Gâu." Hứa Nghị quay đầu, nhìn phía kia tử ngao một nhà ba người, thần tình nghiêm túc nói, "Ngươi gọi A Cường." "Ngươi gọi A Chân." Một được một cái hai đầu tử ngao nói lời cảm tạ, cảm kích Hứa Nghị ban tên. Hứa Nghị sau cùng ánh mắt nhìn phía đầu kia thiên phú tối cao, trong mắt chứa tinh hỏa ngao con, cái này ngao con ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Nghị, đầy mắt chờ mong, "Ngươi nha." Hứa Nghị nhắm mắt lại, điểm một cái mũi suy tư. Một lát sau mở mắt, hài lòng nói, liền gọi Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên tinh thần phấn chấn, hưng phấn buông một tiếng, lại làm cho một bên An Tử khỏe miệng cùng rút, "Nghị ca, ngươi là anh ta, ta cũng phải nói, ngươi danh tự này lấy thực sự là." "Thực sự là?" Trong sân Hắc Lân Mã lại bỏ họ một tiếng. Cứ như vậy một nháy mắt thời điểm, nó thăng bằng. Đông nhiên cảm giác được tên của mình Tiểu Hắc Hắc cũng không phải xấu như vậy lâu. Quá tuyệt vời đơn giản. Hứa Nghị mỉm cười quay đầu nhìn về An Tử, An Tử lập tức giơ ngón tay cái lên, "Quá tuyệt vời." Đem mấy vị này từ ngao hạch tâm cốt cán gọi tiền đến, ngoại trừ ban tên bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu hơn. Hứa Nghị lật tay ở giữa, đem hệ thống không gian bên trong 5 cái thối mạch dịch móc ra. Lần trước liên tiếp đổi 18 chi thối mạch dịch, cho Hắc Lân Mã dùng 1 chi, còn lại 17 chi. Hứa Nghị cũng không có keo kiệt, trực tiếp lấy ra 5 chi, tăng cường hạch tâm cốt cán cùng bộ lạc thực lực. Cửu Cửu thật sự là quá quen thuộc cái này thối mạch dịch, ban đầu ở Bắc Cương Ngự Thú Sư học viện thời điểm, chính mình là thông qua cái này thối mạch dịch huyết mạch tiến hóa. Lần này hẳn là sẽ không cùng lần trước như vậy thống khổ. Phóng tới thế giới này, cái này thối mạch dịch tuyệt đối là yêu tộc cực kỳ chân quý linh dược. Hỏa nhiệt, không chỉ là trong nội viện vài đầu tử ngao ánh mắt hỏa nhiệt, ngoài viện kia gần 200 đầu tử ngao cũng giống như thế, từng cái ngồi thẳng, trông mong nhìn qua trong viện. Có trời mới biết bọn hắn có bao nhiêu hâm mộ. Không chỉ có thể bị chủ nhân ban tên, càng có thể bị chủ nhân ban cho linh dược, huyết mạch tiến hóa. Go, go, go. Đúng lúc này, Cửu Cửu hướng phía ngoài viện kêu lên. Ý tứ rất đơn giản, chỉ cần sau này bọn chúng anh dũng chiến đấu, trung tâm là Hứa Nghị hiệu lực, người nổi bật nhất định sẽ có được ban cho tên cùng ban thuốc cơ hội. Lời vừa nói ra, nhất thời, tử ngao quần động lực tràn đầy, vang lên chấn thiên sủa gọi, quần tình sục sôi, go, go, go. Hứa Nghị đột nhiên cảm thấy hình tượng rất kỳ diệu. Cảm giác mình tựa như là kiếp trước lao bản cùng nhà tư bản, cho nhân viên bức tranh bánh nướng nói, chỉ cần các ngươi nghiêm túc cố gắng tăng ca công việc, liền nhất định sẽ có thăng cấp tăng lương cái này một ngày. Lấy Cửu Cửu cầm đầu 5 đầu tử ngao, cứ như vậy tại vô số đôi trông mong ánh mắt dưới, vị An Tử theo thứ tự rót vào một cây thối mạch dịch. Ngao, ô. Thối mạch dịch nhập thể trong ngay mắt, Cửu Cửu trước hết nhất phát ra thống khổ lại hưng phấn thét dài. Nó toàn thân tóc tím từng chiếc dựng thẳng lên, dưới da phảng phất có dung nham lưu động. Tiểu Mỹ, A Chân, A Cường, Long Ngạo Thiên 4 đầu tử ngao cũng giống như thế. Nhất là Long Ngạo Thiên, cơ bắp sôi sục phải đem da lông đều chống đỡ ra vết rạn. Qua trong giây lát, những cái kia vết rách liền bị tân sinh dị sắc lông tóc bao trùm. Hoắc, khí thế kia, so tiểu Hắc Hắc lần kia tiến hóa ác hơn nhiều a. An Tử triệt thoái phía sau một bước, nhìn qua chung quanh bước lên xích hồng khí sóng Cửu Cửu cùng Long Ngạo Thiên hoảng sợ nói. Cái này nhả danh âm thanh lại lần nữa để Hắc Lân Mã Bi phẫn ủy khuất bỏ họ một tiếng. Ý tứ tựa như là, ta cũng không phải chiến đấu hình yêu thú, chỉ là một đầu Hắc Lân Mã mà thôi, bắt ta so cái gì so. 5 đầu tử ngao, cứ như vậy tại mọi người trước mắt từng bước tiến hóa, Cửu Cửu quanh thân tóc tím đột nhiên giấy lên đỏ thấm liệt diễm. Trong chớp mắt liền hóa thành đỏ tía giao nhau đường vân. Giống, Cửu Cửu ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên thét dài, phun ra ra không còn là khí tức, mà là một đạo xích diễm. Ngoạ tào ngoạ tào. Phun lửa. An Tử con mắt trừng cực lớn, 5 đầu tử ngao lợi dụng thối mạch dịch hoàn toàn tiến hóa thành khác biệt tử ngao dị chủng. Tiểu Mỹ nguyên bản tử gấm lông tóc ở giữa hiện ra băng tinh đường vân, vọt lên thời điểm nhẹ nhàng vô cùng. A Chân cùng A Cường đều cường tráng rất nhiều, lông tóc cùng nhi tử Long Ngạo Tiên, tử bạch giao nhau. Vừa mới tiến hóa còn không thể hoàn toàn khống chế thể nội năng lượng, mỗi lần hô hấp đều mang theo nhỏ bé hồ quang điện. Mà Long Ngạo Thiên mỗi một bước ra, tại bàn đá xanh trên in dấu xuống cháy đen trào ấn. Đông nhiên bước ra một bước, Hứa Nghị cũng cảm giác được một trận bóng tím từ trước mắt bay vút qua, tốc độ vượt qua tưởng tượng kinh người. Cửu Cửu, bốn trào đạp đất lúc, bàn đá xanh lại bị dung ra đỏ thâm trào ấn biên giới còn nhảy lên yêu dị lửa tím. Càng kinh người là kia mênh mông huyết mạch uy áp, để ổ bảo bên ngoài những cái kia tử ngao quần càng là từng cái không tự chủ được vì xuống đất thần phục. Chương 73, trời sinh ngự thú sư chương 73, trời sinh ngự thú sư đợi đến cái này 5 đầu tử ngao lần lượt hoàn thành tiến hóa. Hứa Nghị có thể cảm nhận được rõ ràng bọn chúng trên người tán phát ra khí thế đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. A Chân, A Cường, Tiểu Mỹ cùng Long Ngạo Thiên bốn chó đều thành công đột phá tới thuế phàm cảnh. Nguyên bản đục ngầu thú đồng trở nên thanh tịnh trong suốt, hiển nhiên đã khai linh trí, hoàn thành thuế biến. Cửu Cửu càng là đạt đến thuế phàm cảnh hậu kỳ, cự ly hóa hình cảnh bèn bèn cách xa một bước. Lại thêm Cửu Cửu xuất chúng kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu, chân thực chiến lực càng là tiếp cận nhân loại tam phẩm võ giả. Bất quá yêu tộc con đường tu hành xa so với nhân loại càng gian nan hơn, mỗi cái đại cảnh giới đột phá đều cần lượng lớn yêu lực tích lũy, hoặc là thôn phệ cao cấp hơn yêu huyết cùng thiên tài địa bảo mới có thể thực hiện. Chính Cửu Cửu cũng không nghĩ tới, chính mình đi vào thế giới này, lại có thể thật khả năng có hóa hình thành người, cùng Hứa Nghị sóng vai hành tẩu một ngày. Tiểu Ngư, A Tử, hai người các ngươi khế ước chuẩn bị đến thế nào? Hứa Nghị quay đầu hỏi. An Tử tự tin vô vỗ lồng ngực, Nghị ca yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Ừ mừng. Tiểu Ngư cũng dùng sức chút đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng mất ăn mất ngủ nghiên cứu ngự thú sư khế ước tinh thông chính là vì trở thành một tên ngự thú sư. Giữa trưa, Hứa Nghị, Đồ Mi cùng An Tử đứng tại dưới hiên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong sân Tiểu Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Tiểu Ngư mặc niệm lấy ngự thú sư khế ước tinh thông chú ngữ, mảnh khảnh mười ngón như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc kết ấn. Đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt linh quang, tinh thần lực giống như thủy triều tuôn ra, cùng tử ngao á cường yêu hồn sinh ra huyền diệu cộng minh. Theo động tác của nàng, một đạo phức tạp khế ước phù văn tại trong hư không chậm rãi thành hình, cổ lão tối nghĩa đường vân lưu chuyển lên thần bí ánh sáng. Ngự thú khế ước ký kết có hai loại phương thức, hoặc là yêu thú cam tâm tình nguyện, hoặc là đánh cho trọng thương cưỡng ép thu phục. A Cường mặc dù là tự nguyện, nhưng tại này trước đó Tiểu Ngư đã liên tiếp khế ước cá chân cùng Tiểu Mỹ. Ngự thú sư có thể khế ước ba đầu yêu thú không kỳ quái. Có thể Tiểu Ngư lại nước chảy mây trôi, liên tiếp khế ước, không có một tia trở ngại. Dựa vào, An Tử khỏe miệng co giật, đột nhiên cảm giác được mình bại. Chính mình cũng chỉ khế ước Long Ngạo Thiên một đầu yêu thú, liền có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực của mình tiêu hao, không cách nào lại khế ước con thứ hai yêu thú. Có thể Tiểu Ngư đây là cái gì tình huống? Sau một lát, khế ước chi lực hóa thành vô số tinh mịn màu vàng kim sợi tơ, đem Tiểu Ngư cùng A Cường một người một thú thế giới tinh thần nối liền cùng một chỗ. Lập tức phù văn bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo ấn ký dung nhập A Cường mi tâm, khế ước liền coi như làm chính thức hoàn thành. Là được rồi. An Tử trợn tròn con mắt, Hứa Nghị bước nhanh tiến lên, cảm giác thế nào? Vô cùng, rất nhẹ nhàng. Tiểu Ngư nháy thanh tịnh con mắt, có chút không xác định e sợ âm thanh nói bổ sung, còn giống như có thể khế ước. Tinh thần lực là siêu việt đục thể cùng linh lực đặc thù lực lượng, có thể thông qua minh tưởng, tôi luyện tâm cảnh hoặc hấp thu đặc thù linh vật tăng lên. Một chút tinh thần lực thiên phú cường đại võ giả còn có thể thông qua tu hành tinh thần lực pháp môn chiêu thức, trở thành một tên không giống bình thường tinh thần lực loại hình võ giả, có thể lấy tinh thần lực xung kích đối thủ thức hải, hoặc là chế tạo huyễn cảnh. Nhẹ thì đầu đau muốn nức, linh lực hỗn loạn. Nặng thì thức hải vỡ vụn, biến thành ngu dại. Chính Hứa Nghị khế ước cựu cựu thời điểm đều cảm giác được cố hết sức. Cùng ngự thú thế giới lúc giống nhau, vẫn là linh hồn lực nhị đoạn cặn bã, chỉ có thể khế ước hai đầu linh thú. An Tử thì càng khỏi phải nói, một đầu linh thú chính là cực hạn. Tại ngự thú thế giới đó chính là linh hồn lực một đoạn, cặn bã bên trong cặn bã, cặn bã bên trong máy bay chiến đấu. Có thể Tiểu Ngư tại chưa chuyên nghiệp huấn luyện tình huống dưới, lại đồng thời có kinh người linh hồn lực cùng linh thú thân hòa độ. Dạng này ngự thú thiên phú, đặt ở ngự thú thế giới, đủ để so sánh Lương Vũ kia gia hỏa thiên phú. Trời sinh ngự thú sư hoặc là tinh thần loại võ giả người kế tục. Tốt tốt tốt, vậy ngươi liền chuyên tu ngự thú sư khế ước tinh thông trên phương pháp chuyên tâm tu luyện tinh thần lực, kiếm đạo chỉ cần luyện chút phòng thân chiêu thức. Chờ về sau có cơ hội, cho ngươi làm vài đầu đột nhiên yêu thú. Hứa Nghị căn bản không nghĩ tới, Tiểu Ngư điểm kỹ năng thiên phú lại điểm tới nơi này. Vậy dạng này vừa đến, Tiểu Ngư cũng không cần phải khổ luyện cái gì hào vô thiên phú kiếm đạo, có năng lực tự vệ là đủ. Lạnh thấu xương bắc phong vòng quanh vụn cỏ gào thét mà qua, mênh mông vô bờ màu khô héo thảo nguyên ở dưới chân mọi người kéo dài đến chân trời. Trên hắc lân mã giang đổ mi nhẹ dìm chặt dây cương, Hứa Nghị híp mắt nhìn về phía phương xa. Trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa, bọn hắn rốt cục xuyên qua trùng điệp núi hải, bước vào mảnh này rộng lớn bắc cảnh đại thảo nguyên. Từ ngao quần tại đội ngũ chu vi có thứ tự phân bố, có tại phía trước dò đường cảnh giới, có tại hai bên hộ vệ. Trừ cái đó ra, còn có chuyên môn một chi từ Long Ngạo Tiên xuất lĩnh đi săn tiểu đội, săn giết phụ cận con mồi. Mỗi đến lúc chạm vạng tối liền sẽ trở lại trong đội ngũ, đem đi săn đồ ăn chỉnh tề giao cho Hứa Nghị thống nhất phân phối. Đột nhiên, A Cường mạnh mẽ thân ảnh từ đằng xa chạy như bay đến, tại Hứa Nghị trước mặt vững vàng dừng lại, hướng phía Hứa Nghị kêu một tiếng, "Go!" Hứa Nghị hiểu ý, gật đầu đáp, "Tốt, kia chúng ta tăng tốc điểm cước trình, hôm nay liền đuổi tới chỗ ấy." Từ Đại Chu Vương triều bắc cảnh một đi ngang qua tới vẫn là tương đương thuận lợi. Chủ yếu là bắc cảnh, nhất là tới gần biên quan địa phương, cơ hồ là san sắt thành không biên cảnh phòng ngự thùng rông kêu to, cũng không thể trách một chút man tộc có thể tùy thời tùy chỗ xuôi nam cướp bóc, cùng tự mình hậu viện đồng dạng. Phương Tây mặt trời lặn, đại điệu minh ngông. Thẳng đến ánh chiều tà le lói, dẫn đầu tử ngao rốt cục đem mọi người đưa đến một chỗ tránh gió khe núi. Địa thế nơi này tương đối cao, lưng tựa một đạo thiên nhiên hình thành thấp sườn núi, đã có thể tránh gió, lại dễ dàng cho nhìn. Càng quan trọng hơn là, nơi này từng là một chút dân tộc du mục sinh hoạt địa khu, còn có lưu một chút sinh hoạt vết tích, thêm chút tu chỉnh liền có thể trở thành một cái lý tưởng bộ lạc doanh địa. Ai yêu? Ta eo. Hứa Nghị cùng Giang Đổ Mi vừa tung người xuống ngựa, chỉ nghe thấy An Tử bị eo kêu rên liên tục. Đừng gào. Nướng điểm đồ ăn, chết đói. Hứa Nghị tởi xuống bên hông túi nước cực mạnh một ngụm. Giữa trời chiều, từ ngao nhóm đã bắt đầu tự động tuần sát doanh địa chu vi. Cuối cùng một sợi trời chiều chìm vào thảo nguyên thời điểm, thứ nhất đống lửa đã dấy lên. Đúng vào lúc này, Long Ngạo Thiên xuất lĩnh đi săn tiểu đội đạp trên hoàng hôn trở về, mỗi đầu tử ngao trong miệng đều ngậm hai ba con to mọng thảo nguyên thỏ, hiển nhiên là săn giết nguyên một chi thảo nguyên bầy thỏ. Ngư bức. Ngạo Thiên. Lại có con thỏ ăn. An Tử xoa xoa hai tay, thẳng nuốt nước miếng, đối Long Ngạo Thiên tán dương. Trước mấy ngày Hứa Nghị mấy người liền nếm qua cái này chủng thảo nguyên thỏ, chất thịt non mịn nhiều chất lỏng, chỉ cần đơn giản thiêu đốt liền ngon dị thường, là hiếm có mỹ vị. Những này thảo nguyên thỏ đúng là bắc cảnh thảo nguyên quà tặng. Bọn chúng sức sinh sản kinh người, tăng thêm mau lẹ thân thủ, cho dù là am hiểu kỵ xạ man tộc, cũng rất khó đại quy mô bắt được. Có thể đối với khiếu giác nhạy cảm, tốc độ càng hơn một bậc tử ngao quần tới nói, thảo nguyên thọ xem như gặp thiên địch. Chương 74, bộ lạc doanh địa. Chương 74, bộ lạc doanh địa. Theo thịt thọ tại đống lửa trên tư tư rung động, dấu chân nhỏ xuống trong lửa tuôn ra trận trận hương khí. A Tử cùng Tiểu Ngư nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào thịt nướng, hầu kết không tự giác nhấp đô. Liên liên luôn luôn thanh lãnh Giang Đổ Mi cũng không khỏi đến lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Từ lúc cùng Hứa Nghị tại tu chân thế giới gặp nhau đến nay, Giang Đổ Mi liền đối Hứa Nghị thịt nướng tình hữu độc chung. Ánh lửa chiếu rọi, tử ngao nhóm top 5 top 3 phân tán tại doanh địa các nơi, gặm ăn đồ ăn. A Chân cùng A Cường mang theo vài đầu tử ngao ở ngoại vi tuần tra cảnh giới. Có những này trung thành tử ngao tại, mặc dù thân ở xa lạ thảo nguyên hoàn cảnh bên trong, Hứa Nghị cảm giác an toàn vẫn như cũ tràn đầy, vô cùng an tâm. Hiện tại bộ lạc sức chiến đấu, bình thường cỡ nhỏ man tộc bộ lạc căn bản không phải đối thủ. Hứa Nghị không khỏi hồi tưởng lại, trước đó tại phủ Dung thành tao nội chi kia hơn trăm cưới man tộc kỵ binh, cho dù lại đến một chi kích thước ngang hàng man tộc bộ lạc, không cần phụ triển tình huống, Hứa Nghị đều có tự tin chính diện đánh tan. Huống chi hiện tại có Tử Ngao còn tại, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của bọn nó. Một khi gặp nguy hiểm, chung quanh Tử Ngao đều có thể trước tiên dự cảnh. Chờ qua mấy ngày, chúng ta đi phụ cận du mục bộ lạc đi dạo, nhìn xem có thể hay không đổi chút vật tư. Hứa Nghị thành thạo lật qua lại thịt nướng, và nóng ánh dầu chân thuận que gỗ nhỏ xuống, doanh địa vừa xây, cần không ít đồ vật. Được rồi. An Tử Vang dội đáp, ánh mắt lại còn dính tại thịt nướng bên trên. Mảnh này thảo nguyên vây quanh mấy chỗ nước nguyên địa khu, dân tộc du mục nói như vậy cũng sẽ không cách quá xa. Long Nạo Tiên. Hứa Nghị hướng phía An Tử dưới chân mánh mánh huyên thịt Tử Ngao Long Nạo Tiên nói, mấy ngày nay mang theo đi sở sở chung quanh tình huống. Nhớ kỹ, đừng sợ chạy những cái kia dân chăn nuôi. Ồ, Long Nạo Tiên đáp lại một tiếng, đã nhập thuế phàm cảnh hắn hoàn toàn có thể lĩnh hội các chủ nhân ý đồ. Hiện nay doanh địa mới lập, chính là cần kiến thiết thời điểm, không thể đem những này du mục bộ lạc dọa đi. Tốt, có thể ăn. Hứa Nghị thanh âm vừa dứt, An Tử liền không kịp chờ đợi xuất ra dao găm, cắt một khối hiện ra bóng loáng thịt, nhận lấy liền hung hăng cắn một miệng lớn, bỏng đến thẳng hà hơi cũng không bỏ được phun ra, mơ hồ không rõ la hét, nóng nóng bỏng. Hương, Nghị ca, ta nhỏ thời điểm liền nghe nói trên thảo nguyên trà sữa rất thơm rất thơm, đến thời điểm nhất định phải đổi điểm nếm thử vị. Biết rõ. Hứa Nghị cười lắc đầu, thành thạo cắt xuống một cái bóng loáng thỏ chân sau, đưa cho Tiểu Ngư, đến, Tiểu Ngư, ăn. Tạ ơn Hứa công tử. Tiểu Ngư hai tay tiếp nhận, cười nói, tuy nói Hứa Nghị một mực để Tiểu Ngư đừng kêu Hứa công tử, thay cái xưng hô, có thể Tiểu Ngư đã sớm gọi quen thuộc, dứt khoát Hứa Nghị liền theo nàng đi. Nóng hổi mùi thịt đập vào mặt, nàng chợt nhớ tới trước đây đi theo tiểu thư ly khai kinh thành lúc bất an. Bây giờ xem ra, đây cũng là chính mình đời này làm qua chính xác nhất quyết định. Hứa công tử cùng tiểu thư không chỉ bản lãnh lớn, mà lại căn bản không đem nàng làm hạ nhân đến xem, cùng Hứa phủ kia động một tí đánh chửi thời gian đơn giản ngày đêm khác biệt. Sau này nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể làm Hứa công tử cùng tiểu thư trợ lực. Tiểu Ngư lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, âm thầm cho mình cổ động nói, "Đồ Mi, tới." Hứa Nghị lập tức xoay người, dùng sạch sẽ lá cây bọc bọc lấy thịt, đưa cho Giang Đồ Mi. Đồ Mi đầu ngón tay ưu nhã kéo xuống một sợi thịt băng đưa vào trong miệng, ngay khi nuốt chậm ở giữa, hai đầu lông mày hạnh phúc chi ý tiêu tán. An Tử một bên ăn, một bên tắc lưỡi tán dương, quá ăn ngon Nghị ca. Ngươi cái này chủ nghệ ta nói thật, kinh thành đầu bếp đều so không lên ngươi một quặng lông đi. Tiểu Ngư, ngươi nói xem có phải hay không? Ngày nhót ánh lửa tỏa ra mấy người thỏa mãn gương mặt. Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi giãn ra mặt mày đối mặt, tựa như dần dần tìm được tương lai đường. Dưới mắt thời gian tuy nói không phải cái gì đại phú đại quý, không buồn không lo thời gian, thậm chí liền liền bộ lạc đều không có dựng xong xuôi, liền liền đi ngủ đều không có mềm mại giường, nhưng lại không bị ràng buộc, không có bất luận cái gì trói buộc. Lấy Hứa Nghị hiện nay thực lực, có lẽ tạm thời không cải biến được cái này khói lửa nổi lên bốn phía loạn thế. Có thể nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Nếu là muốn thay đổi gì, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có không ngừng phát triển, để thực lực bản thân trở nên càng thêm lớn mạnh. Liên bắt đầu từ nơi này đi. Ba ngày sau, nắng sớm mờ mờ bên trong, Hứa Nghị dẫm lên kẹt kẹt rung động cái thang leo lên mới xây đơn sơ phòng quan sát. Quan sát toàn bộ doanh địa toàn cảnh, nhìn qua đơn giản hình thức ban đầu bộ lạc doanh địa, Hứa Nghị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tử Ngao quần luôn luôn không cần cái gì ở lại điều kiện, rất tốt nuôi sống. Những này trong thập vạn đại sơn sờ soạng lần mò đã quen ra hỏa, tại cái kia thời điểm liền khắp nơi là nhà, tùy tiện một cái sơn động hoặc là cỏ hoa đều có thể nằm ngủ, chỉ cần ở địa phương có thể che gió che mưa là được. Vô bệnh vô thai, ăn ngon ăn khỏe. Cho nên chủ yếu Hứa Nghị mấy người liền dựng ba cái doanh trướng, trung ương kia đỉnh lớn nhất doanh trướng là Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi cho ở hai bên hơi nhỏ phân biệt thuộc về An Tử cùng Tiểu Ngư. Bởi vì trên tay còn không có cái gì xử lý tốt gia thu gia lông, cho nên ở đây còn không có như vậy thoải mái. Các loại lần này mô phỏng kết thúc về sau, Hứa Nghị liền đi tìm phụ cận dân tộc du mục trao đổi một cái tài nguyên. Còn tốt tại phụ Dung Thành lúc ấy 100 lượng để An Tử chuẩn bị tài nguyên thời điểm, các loại đồ vật đều mua điểm, ngay tại hệ thống không gian bên trong. Về khoảng cách lần mở ra mô phỏng thế giới lại qua một tháng thời gian. Đợi đến ban đêm, mới một lần mô phỏng liền đem giải tỏa, không biết rõ giai đoạn thứ 2 mô phỏng cùng giai đoạn thứ nhất đến tột cùng có dạng gì khác biệt. Hứa Nghị chính nghĩ như vậy, doanh địa phía đông, Hắc Lân Mã chính buồn bực ngán ngẩm đá lấy móng. Đương nhiên, nó bên hai, gặp Cửu Cửu một bên mắng thầm Hứa Nghị, một bên dạo bước tới, lập tức nhìn có chút hạ hê phỉ mũi ra một hơi. Doanh địa xây thành, Cửu Cửu vốn là muốn như là ngự thú thế giới như thế, cùng Hứa Nghị cùng ngủ. Nhưng ai biết rõ Hứa Nghị có nàng dâu, liền quên huynh đệ. Hừ. Nghe được Hắc Lân Mã chào phúng, Cửu Cửu liếc qua Hắc Lân Mã, lắc lắc xóa tung cái đuôi, quay người liền hướng phía Mẫu Ngao tiểu mỹ tốt lều đi đến, lưu lại Hắc Lân Mã độc tự tại trong gió bi phân muốn tuyệt, bỏ họ. Ba ngày thời gian, Long Ngạo Thiên cùng An Tử đã tìm hiểu rõ ràng chung quanh tình huống. Loại kia cỡ trung tiểu dân tộc du mục không chỉ một hai cái, lẫn nhau ở giữa đều tương đối hữu hảo. Chợt có man tộc trải qua thời điểm, những này dân tộc du mục liền sẽ sớm làm ra ứng đối, lấy ứng đối man tộc cướp bóc. Những này dân tộc du mục kinh nghiệm 10 phần phong phú, thậm chí đã có dân tộc du mục đã phát hiện Tử Ngao quần săn giết con mồi vết tích, phát hiện nơi này mới tới một chi hiếm thấy yêu tộc bộ lạc. Nói tóm lại, chung quanh tạm thời không có phát hiện cái gì đại quy mô du mục bộ lạc. Cụ thể hơn tình huống, còn phải đi hỏi một chút nơi đó du mục bộ lạc. Khi đêm đến, Cửu Cửu liền hạ lệnh toàn thể Tử Ngao quần đề phòng, bởi vì Hứa Nghị sắp tiến vào lần thứ tư mô phỏng thế giới. Chương 75, siêu anh thế giới. Chương 75, siêu anh thế giới. Bắt đầu mô phỏng. Phải chăng tiêu hao 200 điểm thành tựu giá trị? Là. Mô phỏng khởi động bên trong, thế giới tuyến bắt đầu thôi diễn, Hứa Nghị ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, tại trong doanh trướng mở ra giai đoạn thứ 2 lần thứ nhất chính thức mô phỏng. không biết rõ cái này giai đoạn thứ 2 đến tuột cùng có cái gì biến số. Từ lần trước mô phỏng về sau, hệ thống liền nhắc nhở tiến vào giai đoạn thứ 2. Căn cứ giai đoạn thứ nhất kinh nghiệm, những cái kia cùng hắn tồn tại khắc sâu ràng buộc tồn tại, vô luận là người hay là linh thú, đều có thể vượt qua thế giới hàng rào mà tới. Ý vị này, theo mô phỏng số lần tăng lên, Hứa Nghị bên người đội ngũ có thể sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mô phỏng thế giới 2 chọn 1 mở ra, 1, tận thế thế giới. 2, siêu anh thế giới. Mô phỏng thế giới lựa chọn. Đây là tại lần trước hệ thống nhắc nhở sau Hứa Nghị liền biết rõ giai đoạn thứ 2 mô phỏng biến hóa mới. Tận thế thế giới cùng siêu anh thế giới. Trải qua ngắn ngủi suy tư, Hứa Nghị ánh mắt dần dần khóa chặt cái thứ 2 tuyển hạng. Từ trước đó mô phỏng kinh nghiệm đến xem, mô phỏng thế giới cường độ là nhất cực kỳ trọng yếu. Mô phỏng thế giới cường độ càng cao, giống nhau hạn mức thành tựu điểm xuống, có thể hối đoái vật phẩm liền càng mạnh. Thế giới võ hiệp thần khí cùng thần thoại thế giới thần khí uy năng khẳng định khác nhau rất lớn. Từ hai cái này thế giới danh xưng đến xem, tận thế thế giới cường độ không biết, có thể là tai nạn thế giới, thí dụ như giọm bị triều dâng, hoặc là thiên thai tận thế. Có thể siêu anh thế giới cái danh xưng này, bản thân tiểu tỏ rõ lấy siêu phàm hệ thống tồn tại, nói rõ nhất định sẽ có siêu năng lực tồn tại. Ta tuyển hai. Thế giới tuyến meo định hoàn thành, khóa chặt mô phỏng thế giới, siêu anh thế giới. Tiên thiên từ điều tạo ra bên trong, tiên thiên từ điều tạo ra xong xuôi, mời tu sĩ lựa chọn 3 loại tiên thiên từ điều, chú thích, mỗi hao phí 100 thành tựu điểm, có thể gia tăng một đầu tiên thiên từ điều. Từ điều đẳng cấp theo thứ tự là trắng, hoàng, lam, đỏ, tử, kim. 9 tuyển 3 rồi. Giai đoạn thứ nhất mô phỏng thời điểm, từ điều là 7 tuyển 2, tiến vào giai đoạn thứ 2 vậy mà biến thành 9 tuyển 3. Cứ như vậy, lựa chọn nào khác sẽ lớn hơn một chút. Hứa Nghị trước mắt màn sáng lập tức lưu quang tiêu tán, nhan sắc khác nhau từ điều theo thứ tự gạt ra. Nếu như nói, lần trước mô phỏng từ tiên thiên từ điều lựa chọn lúc liền làm Hứa Nghị hưng phấn không thôi. Như vậy lần này cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Ai, quả nhiên không phải nhiều lần đều có thể hảo vận. Hứa Nghị thở dài một tiếng. 4 lần mô phỏng, chỉ có lần thứ nhất cùng lần thứ 3 chính thức mô phỏng lúc đều ra kim, lần này 9 cái tuyển hạng vậy mà đều không có xuất kim. Kim thuộc tính từ điều cường độ không thể nghi ngờ, xuất kim cơ hồ tất tuyển. Tiếp theo chính là cái này 9 cái từ điều chất lượng, trước mắt nhìn qua cũng rất. Hấp huyết quỷ, đỏ ngươi sẽ đầu thai trở thành một tên hấp huyết quỷ. Siêu năng lực, từ thân thể ngươi cái nào đó bộ vị sẽ phát sinh biến dị, có thể nói không tốt là cái gì bộ vị nha. Trái ôm phải ấp, làm ngươi sẽ có được rất nhiều nam nhân mộng tưởng, trái ôm phải ấp, có được mấy cái mỹ lệ tình nhân, có thể độ trung thành không có bảo hộ. Bạc triệu gia tài, từ có thời điểm, tiền giấy năng lực cũng có thể siêu năng lực, ngươi sẽ giáng sinh tại một cái phi thường có tiền trong gia đình. Thân tàn trí kiên, hoàng thân thể của ngươi trời sinh không trọn vẹn, vừa ý chí lực phi thường kiên định. Đỉnh cấp nhan trị, từ dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm, ngươi sẽ có được không có gì sánh kịp nhan trị. Siêu cấp anh hùng, đỏ ngươi sẽ trở thành một tên bạn người chú mục siêu cấp anh hùng. Phật hệ, hoàng tâm tình không dễ dàng sinh ra biến hóa, tâm như chỉ thủy, tùy tiện ác đều được là miệng của ngươi đầu tiên. Vận rủi quân thân, chẳng còn sống chính là may mắn lớn nhất, mua mì tôm tất không có gói gia vị, ngươi sẽ vận rủi quân thân, người đến gần ngươi đều sẽ trở nên bất hạnh. Nát nhừ, Hứa Nghị xoa huyệt thái dương, đầu có chút ít đau. Nhìn chung cái này 9 cái từ điều, có mấy cái từ điều Hứa Nghị nhất định sẽ không cân nhắc. Thí dụ như cái này vận rủi quân thân, trắng, tinh khiết mặt trái từ điều. Thân tàn trí kiên cũng không kém được bao nhiêu, Hứa Nghị tổng không hứng thú còn ra vốn liền để cho mình đoạt chân, bắt đầu liền cho mình trên độ khó. Trái ôm phải ấp, lam, thì căng giật, sợ mình hiện tại sống quá thư thản. Trái ôm phải ấp là rất nhiều nam nhân mộng tưởng không sai, có thể hơi động não liền biết rõ, mấy cái tình nhân đều yêu một mình ngươi, mà lại còn nguyện ý lẫn nhau chia sẻ, không có ý kiến, không đánh nhau, xem chừng chỉ có tại trong tiểu thuyết có thể xuất hiện. Cổ thời điểm, liên liên hoàng đế trong hậu cung đều gà bay chó nhảy. Đến thời điểm làm cái mấy cái tình nhân đều tâm hoài quỷ thai, khóc đều không có khóc. Huống chi đây là mô phỏng thế giới lựa chọn, Hứa Nghị khẳng định phải lựa chọn đối mô phỏng nhân sinh phát triển có trực tiếp trợ giúp từ điều. Siêu năng lực, tử, khẳng định phải tuyển. Hứa Nghị dẫn đầu xác định hạng thứ nhất từ điều. Cái này siêu năng lực là siêu năng lực thức tỉnh cơ sở, cơ hồ bảo đảm Hứa Nghị có thể có được một hạng siêu năng lực, cứ như vậy, đến cuối cùng mô phỏng bàn thưởng kết toán thời điểm cũng có thể hối đoái. Về phần thức tỉnh thân thể cái gì bộ vị, vậy thì phải xem duyên phận. Cũng không thể. Về sau Hứa Nghị lại suy tư một cái, hấp huyết quỷ từ điều dĩ nhiên không tệ, là một cái thân phận thể chất loại từ điều, nhưng cuối cùng để Hứa Nghị không có lựa chọn nguyên nhân, là bởi vì hệ thống cho cường độ chỉ có đỏ. Hệ thống đánh giá bên trong, một chút tính cách loại, quan hệ loại hoặc là thân thế loại từ điều, cho dù là màu trắng từ điều đều có thể sẽ có không nhất định kém hiệu quả. Vừa chất loại hệ thống đánh giá, chính là thực sự. Nói ngươi là kiếm tiên chi tư, ngươi chính là kiếm tiên chi tư. Nói ngươi là cặn bã, ngươi chính là cặn bã. Đỉnh cấp nhan trị từ điều, mặc dù đạt đến màu tím đánh giá, có thể Hứa Nghị suy tư một cái có vẻ như ảnh hưởng không lớn. Bởi vì mấy lần mô phỏng thế giới bên trong, Hứa Nghị tướng mạo đều chỉ có tiểu quy mô biến hóa. Chính Hứa Nghị bản thân tướng mạo, không nói mạo so Tống Ngọc Phan An, có thể nói thế nào cũng là mắt như lăng tinh, có chút tiểu tuấn lãng, nhỏ tiêu sái. Đặt ở hệ thống đánh giá bên trong, Hứa Nghị hoàn toàn có thể mặt dạn mày dày cho mình bình cái đỏ. Lựa chọn siêu năng lực, tử, bạc triệu gia tài, tử, siêu cấp anh hùng, đỏ. Hứa Nghị cấp tốc đã định 3 loại từ điều. Theo lựa chọn cuối cùng hoàn thành, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên, tiên thiên từ điều lựa chọn xong xuôi, siêu anh thế giới mô phỏng mở ra, 3, 2, 1. Theo đếm ngược kết thúc, Hứa Nghị ý thức lại lần nữa bị dần dần bóc ra. Hấp huyết quỷ, siêu cấp anh hùng. Đến cùng là cái gì thế giới? Trước đó mấy cái thế giới, Hứa Nghị tại xuyên qua giai đoạn liền có thể đại khái có chỗ khái niệm, nhưng lúc này đây, hết thảy không biết. Cứ như vậy, Hứa Nghị ý thức lại lần nữa rút ra, gây dựng lại, xuyên qua thời không, tại chiều không gian bên trong du tẩu. Thẳng đến kia một sợi bạch mang đâm rách hư vô. Vạn tượng tân sinh. Chương 76, hấp huyết quỷ cùng siêu anh thất nhân chúng. Chương 76, hấp huyết quỷ cùng siêu anh thất nhân chúng. Ngươi là một cái 26 tuổi sa súc, ngoài trời sấm sét vang dội, hết giờ làm trên đường, ngươi bị thiểm điện hung hăng bổ trúng, trùng điệp té ngã trên đất. Ngươi xuyên qua. Hứa Nghị tại đậm đặc mùi máu tươi bên trong đột nhiên mở mắt. Đỉnh đầu trên không là gỗ thịt mái vòm, thủy tinh đèn treo chiết xạ màu đỏ sẫm ánh sáng. Lúc này còn là hài nhi trạng thái dưới Hứa Nghị bị một đôi mang theo màu trắng thủ sáo tay nâng. Trước mặt Hứa Nghị đung đưa một chén huyết dịch, kia kịch liệt mùi máu tươi để Hứa Nghị cơ hồ bản năng thức tránh né. Sau một khắc, Hứa Nghị bên tai truyền đến quản gia ưu nhã thanh âm, "Lão gia, thiếu gia không phải hấp huyết quỷ." "Được, A Lâm, đã nghe chưa, chúng ta nhi tử không phải hấp huyết quỷ." Hứa Nghị phụ thân, vị kia ngu ngơ thật dày, bụng vệ nam nhân đem Hứa Nghị ôm, đưa cho trên giường nữ nhân. "Được." Nữ nhân đưa tay tiếp nhận hài nhi, lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Hứa Nghị chóp mũi, đùa với tân sinh Hứa Nghị. "Tiểu gia hỏa, thật đáng yêu." Hứa Nghị trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm mẫu thân bức kia xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt. Màu trắng bạc tóc dài như thác nước bố chút xuống, mơ hồ có thể thấy được dưới da nhạt màu xanh mạch máu, làn da bày biện ra một loại không tầm thường trắng nõn. Hứa Nghị trong đầu lại hồi tưởng lại vừa mới nghe được hấp huyết quỷ một từ, ý thức được đây là một cái không giống bình thường thế giới. Ngươi giáng sinh tại Ca Đàm thị. Ngươi phụ thân là Ca Đàm thị chứ danh sĩ nghiệp gia, đến từ phương Đông thương nhân Hứa Bắc Hải, nắm trong tay Ca Đàm thị xe mong đợi cự đầu Bắc Hải tập đoàn. Ngươi mẫu thân gọi là Cắt Đờ Di Lĩnh, thân phận chân thật là một cái sống hơn 100 năm hấp huyết quỷ. Ngươi vừa ra đời chính là Bắc Hải tập đoàn tiểu thiếu gia, tại phụ mẫu cùng hấp huyết quỷ quản gia A Phúc trẻ trở hạ lớn lên. Tại hai ngươi tuổi năm đó, mẫu thân Cắt Đờ Di lại sinh hạ hai thai, là muội muội của ngươi, cùng mẫu thân họ gọi là Ngải Lâm. Không giống với ngươi, ấy liền kế thừa mẫu thân hấp huyết quỷ huyết mạch, trời sinh chính là hấp huyết quỷ, e ngại ánh nắng, chỉ có thể tại ban đêm ẩn hiện. Bắc Hải trang viên. 6 tuổi Hứa Nghị ngồi trước mặt mình bày biện một phần tinh xảo bò bít tết, chín, tưới lấy tiêu đen nước. Cùng Hứa Nghị hoàn toàn khác biệt chính là bàn ăn một chỗ khác, Hứa Nghị 3 tuổi muội muội ấy liền chính bưng lấy một khối thịt tươi, sắc nhọn nhỏ sữa răng nhẹ nhõm xé mở sợi, đỏ tươi huyết châu thuận nàng tái nhợt cổ tay nhỏ xuống tại trên bàn ăn. Ăn từ từ. Mẫu thân Cắt Đờ Dĩ ưu nhã nhấp một miếng ly đế cao bên trong chất lỏng màu đỏ. Lập tức dùng trắng như tuyết khăn ăn nhẹ nhàng lau đi ấy liền trên cổ tay sinh máu. Tại trên TV, gọi thảm tin tức đài người chủ trì chính thông báo, âm thanh run rẩy bên trong mang theo cùng nhiệt, ngay tại 1 giờ trước, Ca Đàm thị thứ 3 nghiên cứu cao ốc tao nộ không rõ bạo tạc, thế lửa điên cuồng lan tràn đến 27 tầng. Bối cảnh bên trong, tiếng còi cảnh sát, đám người kêu khóc, kiến trúc đổ sụp quanh minh chồng sen một đoạn. Nhưng vào lúc này, trong TV trong khói dày đặc, một tên người khoác đỏ làm giao nhau áo choàng thanh niên thân ảnh từ cao tầng từ trên trời giáng xuống, trong ngực kẹp lấy tại trong cao ốc đi làm hai tên nhân viên, không ngừng từ trong cao ốc cứu ra người sống sót. Mới nhất gia nhập vào siêu cấp anh hùng thất nhân chúng siêu nhân trước tiên đi tới hiện trường, cứu ra bị vây ở trong cao ốc mấy nhân viên, hiệp trợ đội phòng cháy chữa cháy khống chế được thế lửa. Đây chính là siêu anh thất nhân chúng, Ca Đàm thị thủ hộ thần. Siêu anh công ty vĩnh viễn đáng tin cậy. Ống kính rút ngắn, trong đám người đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, cho đến vị này mới nhất gia nhập vào siêu anh thất nhân chúng liền có được cực kỳ được mến mộ tân tinh. Siêu anh thất nhân chúng là siêu anh công ty dưới cờ siêu cấp anh hùng đoàn đội, tổng cộng 7 người, cơ hồ là Ca Đàm thị lại một cái biểu tượng. Gọi thảm làm độc lập quốc gia, chỉ là Ca Đàm thị bên trong liền có vượt qua 3000 vạn tên dân chúng sinh hoạt. Nhưng tại toàn thế giới trong mắt, Ca Đàm thị là toàn thế giới hỗn loạn nhất thành thị. Ăn cướp, thương giết, sống mái với nhau, lại đến siêu năng lực phạm tội, cơ hồ mỗi một ngày, Ca Đàm thị bên trong đều sẽ phát sinh vô số lên dạng này vụ án. Tội ác đã thẩm thấu đến thành thị mỗi một quặng lông mảnh mạch máu. Nhưng vào lúc này, siêu anh công ty cực tốc quật khởi, không chỉ nghiên cứu ra siêu năng dược tề, càng là chế tạo siêu anh thất nhân chúng làm siêu anh đoàn đội, thủ hộ Ca Đàm thị bên trong người sùng bái vô số. Cơ hồ tại Ca Đàm thị bên trong từng cái nơi hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy 7 người này áp phích. Mà siêu nhân chính là năm nay vừa mới gia nhập người mới, có được siêu cường lực lượng cùng tốc độ, hai mắt còn có thể bắn ra nhiệt độ cao nhiệt năng trùng sáng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm siêu anh công ty đại lực tuyên truyền, siêu nhân lập tức trở thành mới nhân khí vương. Trong màn ảnh, siêu nhân chính cơ hai tay, hướng phía trong đám người cười nói, thật hân hạnh gặp mọi người, ta là siêu nhân, ta yêu các ngươi, ta yêu gọi thảm. Ấy liền nhìn chằm chằm trong màn hình TV siêu nhân bị đèn chiếu bao phủ thân ảnh, sùng bái nhấc tay nói, ta sau khi lớn lên cũng muốn làm siêu cấp anh hùng. Cắt Đờ Dìn một bên sát ấy liền miệng, một bên dụ dỗ nói, tốt, 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 về sau ngươi cũng làm siêu cấp anh hùng, có được hay không? Hứa Nghị biết rõ, thân là hấp huyết quỷ, ấy liền đời này cũng làm không được siêu cấp anh hùng. Hấp huyết quỷ tại Ca Đàm thị số lượng không ít, đồng thời đều là hợp pháp tồn tại. Ca Đàm thị bên trong, chuyên môn có một khối hấp huyết quỷ quần cư hỗn loạn khu vực, gọi là Ô Nha khu. Ô Nha khu bên trong rất nhiều địa khu đều phát triển chỗ có thể cung cấp hấp huyết quỷ ngày ở giữa hành tàu giao thông hành lang. Dù sao hấp huyết quỷ huyết mạch thiên nhiên quyết định bọn hắn không có cách nào tiếp xúc ánh nắng. Càng là sinh tồn thời gian càng lâu, thực lực càng mạnh hấp huyết quỷ, liền càng thấy không được ánh nắng. Hấp huyết quỷ tân sinh mà có thể tại dưới ánh mặt trời ngốc đủ nửa giờ, nhưng nếu là ngàn năm hấp huyết quỷ, bất quá nửa phút liền bắt đầu thành than, tại lặp đi lặp lại trong thiêu cháy triệt để vỡ vụn. Đề cập nơi này, không thể không nói Hứa Nghị nhà Bắc Hải tập đoàn. Tại Bắc Hải xe mong đợi bên trong, ngay tại sản xuất toàn phong bế, dựa vào camera quan sát chu vi, có thể tại ngày ở giữa chạy ô tô. trong ô nha khu hấp huyết quỷ tạo thành một cái đặc thù sinh thái. Nhưng tại Ca Đàm thị đa số dân chúng trong lòng, hấp huyết quỷ trên người bê bối cùng tội ác quá nhiều. Hình tượng như vậy là hoàn toàn không thể trở thành siêu cấp anh hùng. Thí dụ như đoạn thời gian trước bị siêu anh công ty lộ ra ánh sáng, siêu nhân xuất đội tiêu diệt người sống nông trường đơn giản chính là cùng nhân loại sữa bò nông trường không sai biệt lắm, đem nhân loại coi như chăn nuôi, kiến tạo tự động hóa nông trường. Còn có Ca Đàm thị bên trong thường xuyên sẽ phát sinh hấp huyết quỷ hút máu người, tàn sát nhân loại vụ án. Cho nên cho dù hấp huyết quỷ quần thể bên trong có thức ăn chay chủ nghĩa người cũng không có khả năng trở thành siêu cấp anh hùng. Hứa Nghị bên thai truyền đến phụ thân Hứa Bắc Hải xì khẽ âm thanh, nhìn qua. Hứa Bắc Hải lắc đầu nói, có thời điểm, trong mắt các ngươi siêu cấp anh hùng, tự mình cũng không phải siêu cấp anh hùng. Cát Đờ Jin thì oán giận nói, hiện tại cùng bọn nhỏ nói những này có làm được cái gì? Chương 77, biến cô chương 77, biến cô trong nháy mắt, đến ngươi 8 tuổi một năm kia. Ấy Linh Điểm lấy mũi chân đẩy ra Hứa Nghị cửa phòng lúc, tựa một cánh cửa phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh. Hứa Nghị chính treo ngược trên giường, nhìn xem thế giới này siêu anh công ty ban bố, có liên quan tới siêu anh thất nhân chúng mạng gạ. Ở cái thế giới này, nhất là tại Ca Đàm thị, siêu anh thất nhân chúng danh khí có thể nói là nổi tiếng. Ấy Linh, trộm đạo lấy làm gì đâu? Ai nha, ca ca. Chơi với ta, chơi với ta mà. Ấy Linh mại thanh mại khí hô, giống như là thú nhỏ bỏ tới Hứa Nghị trên giường. Lạnh buốt bàn chân nhỏ giẫm tại Hứa Nghị trên đùi, không ngừng lung lay Hứa Nghị. Tốt tốt tốt. Hứa Nghị nhéo nhéo Ấy Linh khuôn mặt nhỏ, cương chịu nói. Kiếp trước Hứa Nghị chính là một cái 26 tuổi, không người thương không nhân ái xa xúc, duy nhất cảm nhận được thân tình chính là đến từ sống nương tựa lẫn nhau ra ra. Có trời mới biết Hứa Nghị đã từng suy nghĩ nhiều có cái mỹ mãn gia đình, tốt nhất có người ca ca tỷ tỷ hoặc là đệ đệ muội muội. Chúng sinh đi vào cái này kỳ diệu thế giới, tuy nói mâu thân cùng muội muội ấy liền đều là hấp huyết quỷ, có thể dần dần quen thuộc thế giới này sau liền sẽ phát hiện, hấp huyết quỷ tại xã hội mặt cùng nhân loại là rất tương tự. Hứa Nghị tiếp xúc một chút hấp huyết quỷ, vô luận là mâu thân, ấy liền vẫn là quản gia A Phúc, đối Hứa Nghị mà nói đều là thân nhân. Những này trong gia đình thân tình là Hứa Nghị chưa hề thể nghiệm qua. Hứa Nghị phụ thân Hứa Bắc Hải là tập đoàn đồng sự trưởng, mẫu thân Cát Đờ Dìn đồng dạng là công ty quốc cán, phụ trách ô nhà khu tiêu thụ. Ngày bình thường ở nhà thời gian cũng không phải là rất nhiều, có thể chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian, liền sẽ trở về bồi Hứa Nghị huynh muội. Cho nên đa số thời gian trong trang viên ngoại trừ Hứa Nghị cùng Ấy Lìn, quản gia A Phúc bên ngoài cũng chỉ có chút người làm vườn. Ấy Lìn cái này tiểu nha đầu, từ nhỏ đã ưa thích kể cận ca ca Hứa Nghị. Ba ba mụ mụ không có ở đây thời điểm, ban đêm liền sẽ co quắp tại trong ngực của ca ca đi ngủ, đuổi đều đuổi không đi. Hứa Nghị trong phòng dạy Ấy Lìn chơi lấy khối dù bị thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thiếu gia, tiểu thư. Lão gia cùng phu nhân nói, đêm nay 8 giờ cùng đi rạp chiếu phim xem phim. Quản gia A Phúc thân hình như một bức cổ điện bức tranh đứng ở cửa ra vào, thanh âm vẫn như cũ như vậy ưu nhã. Quản gia A Phúc làm hấp huyết quỷ sống 500 năm trở lên, từ Hứa Nghị mẫu thân Cát Đờ Dìn ra đời thời điểm, A Phúc chính là bộ dáng như vậy. A Phúc cũng không phải là như là Cát Đờ Dìn cùng Ấy Lìn như thế thuần huyết hấp huyết quỷ. Cái gọi là thuần huyết hấp huyết quỷ, chính là trời sinh chính là hấp huyết quỷ huyết mạch. Hấp huyết quỷ cùng nhân loại kết hợp, đại khái cũng chỉ có 50 tỷ lệ sinh hạ hấp huyết quỷ huyết mạch hài nhi, mà không phải thuần huyết hấp huyết quỷ, chính là ra đời thời điểm là người, hậu thiên bị hấp huyết quỷ lây, trở thành hấp huyết quỷ. Trở thành hấp huyết quỷ về sau, sẽ trường sinh bất tử, diện mạo vĩnh viễn dừng lại tại lây nhiễm lúc tuổi tác. Ánh nắng tia tử ngoại liền sẽ chí mạng, bởi vậy không thể bại lộ tại dưới ánh mặt trời, đồng thời cần hút máu cùng mất đi rất nhiều nhân loại giác quan thể nghiệm. Có thể thử hỏi, nếu như trở thành hấp huyết quỷ, để ngươi trường sinh bất lão, lựa chọn của ngươi là cái gì? Chỉ sợ không ít người đáp án, đều sẽ tranh nhau chen lấn làm hấp huyết quỷ. Cùng vĩnh sinh so sánh, không thể phơi mặt trời những này đại giới chỉ là một cái rất nhỏ đại giới. Đáng tiếc sự thật chính là, cũng không phải là bị lây nhiễm liền nhất định sẽ trở thành hấp huyết quỷ, càng nhiều thời điểm là trực tiếp tử vong. Dù cho may mắn sống sót, chuyển hóa quá trình cũng cực kỳ thống khổ, thân thể như tê liệt biến dị, sốt cao, ý thức mơ hồ, thậm chí khả năng mất đi bản thân. Nghe nói siêu anh công ty phòng nghiên cứu một mực tận sức tại nghiên cứu cái này hấp huyết quỷ đầu đề, đã sơ bộ có đột phá. Tốt lại, ấy liền hưng phấn kêu lên, nhỏ răng nanh đều lộ ra. Phụ mẫu công việc luôn luôn bề bộn nhiều việc, làm cái tuổi này tiểu nha đầu, mỗi một lần gia đình tụ hội đều là ấy liền nhất vui vẻ thời điểm. Giống ấy liền dạng này vô ưu vô lự, sinh hoạt hậu đái hấp huyết quỷ là cực thiểu số. Tại ô nha khu hấp huyết quỷ thế giới, giai cấp phân hóa đồng dạng nghiêm trọng. Đại đa số hấp huyết quỷ đều uống không đến tinh xảo nhân loại huyết dịch, chỉ có thể sinh hoạt tại trong âm u, cố gắng công việc mới có thể mua được một chút huyết dịch ăn. Mua không nổi máu người, cũng chỉ có thể đủ mua khó uống máu động vật dịch hoặc là quán cà phê đẩy ra thấp độ tinh khiết máu cà phê đỡ đói. Thực sự nhẫn chịu không được, cũng chỉ có thể đủ bí quá hóa liều đi săn giết nhân loại. Tại chỗ Ca Đàm thị dưới chế độ, hậu quả cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Khốn cùng hấp huyết quỷ uống không dậy nổi máu sẽ cực độ thống khổ, cơ bản không đến mấy hôm, nếu không phải là phạm tội, nếu không phải là chủ động kết thúc sinh mệnh của mình. Ca Đàm thị ban đêm vĩnh viễn sao động bất an, lấp lóe đèn nghe ông phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Tại rạp chiếu phim cửa sau đường đi, vẽ xấu tầng tầng lớp lớp, bao trùm lấy các loại cũ mới thông tập lệnh, miệng cống thoát nước bốc hơi lấy nhiệt khí, lôi cuốn lấy các loại giá rẻ yên thảo cùng biến chất đồ ăn mùi hôi thối. Rạp chiếu phim bên trong thì là một mảnh tường hòa, tiếng cười không ngừng. Ấy liền cả người cuộn tròn trong ngực mẫu thân, tiếng cười như chuông bạc phá lệ thanh thúy, con mắt như đá quý nhìn chằm chằm màn bạc trên kia công tác diễn viên sốc nổi khôi hài động tác. Đúng lúc này, Hứa Bắc Hải điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động lên. Hứa Nghị nghiêng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy sắc mặt phụ thân biến đổi, cùng mẫu thân dị thai vài câu về sau, song song đứng dậy, thần tình nghiêm túc, Hứa Nghị, ta và mẹ ngươi đột nhiên có chút việc gấp, đến về công ty một chuyến. Đợi chút nữa xem chiếu bóng xong sau mang ngươi muội muội về nhà đi ngủ, ta để A Phúc đến đón ngươi nhóm. Mắt thấy ấy liền biểu lộ đống nhiên thất lạc, cắt đợt gìn hôn ấy liền cái chán, ấy liền ngoan. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, đắc, được. Làm dạp chiếu phim cửa sau đóng lại sát na, Hứa Nghị trái tim không biết làm tại sao, run lên bần bật. Làm sao cũng không nghĩ tới, lần này cáo biệt đúng là vĩnh biệt. Tiếng gọi cảnh sát vạch phá gõ thảm đêm mưa, đỏ lam giao nhau đèn báo hiệu ở phía sau ngõ hẻm tràn ngập vẽ xấu trên mặt tường bỏ ra vặn béo quang ảnh. Cảnh giới tuyến đem sau ngõ hẻm bơi lại, tại dạp chiếu phim sau ngõ hẻm trong, nằm ngang nước cờ bộ thi thể. Ca đàm thị thám viên màu đen áo mưa đang lóe sáng dưới đèn hiện ra lênh quang, châu đầu kẻ thai. Hứa Nghị nắm ấy liền chen qua ồn ào đám người. Nhìn thấy những này sau ngõ hẻm trong những cái kia quen thuộc thi thể, Hứa Nghị trong đầu trong nháy mắt ông một tiếng, ấy liền hướng phía kia vải trắng hạ thi thể vào tới, phát ra tê tâm liệt phế rít lên, ba ba. Mẹ. Cảnh giới tuyến bên ngoài, đèn flash liên tiếp, trước tiên đuổi tới hiện trường các phóng viên, trong tay ống kính điên cuồng lóe ra. Cái này mấy cỗ thi thể, ngoại trừ bảo tiêu bên ngoài, chính giữa hai người không phải người khác, chính là Bắc Hải tập đoàn Hứa Bắc Hải cùng Cát Đờ Dịn, tại toàn bộ ca đàm thị đều xem như có chút danh tiếng xí nghiệp ra. Ô ô ô ô ô a a. Hứa Nghị nẹn ngào đi vào thi thể trước mặt, ấy liền bổ nhào vào Hứa Nghị trong ngực, tê tâm liệt phế khóc. Hứa Nghị nước mắt cùng nước mưa giao hòa cùng một chỗ, ôm thật chặt gấp ấy liền. Phụ thân Hứa Bắc Hải ngực bị trực tiếp xuyên thủng, cái chán còn có một cái vết đạn, mẫu thân Cát Đờ Dịn tức thì bị một cây một đầu trực tiếp quán xuyên trái tim. Hấp huyết bị sức khôi phục cực mạnh, cho dù là gãy chi đều có thể chậm chạp trùng sinh, có thể ánh nắng, một đầu ngân khí đều là hấp huyết quỷ nhược điểm. Rất hiển nhiên, hung thủ chính là hướng về phía hai vợ chồng này mà tới. Ngươi tốt, ta là gọi thảm cảnh tự nhân viên cảnh sát, ta gọi Phở Dù. Chương 78, phụ mẫu đều mất. Chương 78, phụ mẫu đều mất. Trong cục cảnh sát, tuổi trẻ nhân viên cảnh sát Phở Dù đem một chén cà phê nóng đẩy lên Hứa Nghị trước mặt. Ấy Lìn nguyên bản liền trắng non sắc mặt ở cục cảnh sát đèn hình quang hạ lộ ra càng thêm trắng bệnh. Lúc này Ấy Lìn đã khóc hôn mê bất tỉnh, quần mình trong ngực Hứa Nghị ngủ say. Biểu lộ cũng rất thống khổ, tựa như tại làm lấy cái gì ác mộng. Ta rất xin lỗi, hải tử. Có thể ta cần hiểu rõ các ngươi phụ mẫu sau cùng tình huống. Vị này tuổi trẻ nhân viên cảnh sát Phở Du đại khái 20 tuổi ra mặt, tướng mạo cũng không tính xuất chúng, cái chán rất dài. Mong muốn hướng Hứa Nghị cùng ấy liền ánh mắt bên trong lại kìm lòng không được toát ra một chút thương hại cùng đồng tình. Rõ ràng là cả một đời áo cơm không lo hảo môn sủng nhi, lại trong vòng một đêm phụ mẫu đều mất. Ừm. Được. Hứa Nghị chịu đựng bi thống nhẹ gật đầu, chỗ biểu hiện ra thành thục khiến Phở Du đều có chút kinh ngạc. 8 tuổi hài tử, đối mặt phụ mẫu đột nhiên song vong kết cục còn có thể trật tự rõ ràng trả lời vấn đề của hắn. Hứa Nghị đem dạp chiếu phim trước sau phát sinh hết thể nói cho Phở Dù, Phở Dù trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm, một khi có liên quan tới sát hại các ngươi phụ mẫu hung thủ tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Tạ ơn. Đợi đến Hứa Nghị sau khi đi, Phở Dù vừa đi vừa về lật nhìn xem những cái kia hiện trường ảnh chụp. Khi nhìn đến Hứa Bắc Hải thi thể ảnh chụp lúc, Phở Dù ngừng lại, cẩn thận chú đáo. Thi thể trên tấm ảnh, ngực xuyên qua tổn thương biên giới hiện ra phóng xạ trạng vết bỏng. Nhìn đến đây, Phở Dù đột nhiên lật xem lên trước đó vụ án trong hồ sơ vết thương tình huống, nhất thời ánh mắt co rụt lại, đáng chết. Mấy giây sau, dồn dập tiếng bước chân tại hành lang quanh quẩn, Phở Dù thám tử dậy tại cảnh sát trưởng cửa phòng làm việc trước thang gấp, liền cánh cửa đều không có gõ liền xông vào, "Giáo tợn cảnh sát trưởng, ngươi nhất định phải nhìn xem cái này." Giáo tợn cảnh sát trưởng chậm rãi chuyển qua cái ghế, chính chậm rãi khuấy động vừa mới pha tốt cà phê. Lúc đầu tối nay giáo tợn có cái mỹ hảo ban đêm, ai biết do cục cảnh sát đột nhiên xảy ra chuyện, một đêm chuyện tốt toàn bộ đều hủy. Có thể lại phiền muộn cũng không có cách, loại chuyện này tại ca đàm thị là nhìn mãi quen mắt. Chỉ bất quá lần này chết là một cái có danh tiếng sĩ nghiệp gia, không thể coi thường. Ừm. Ta hoài nghi sát hại Hứa Bắc Hải vợ chồng là siêu anh thất nhân chúng siêu nhân. Ngươi xem một chút vết thương này, cùng lần trước tại địch thi đấu khu tên kia bị siêu nhân đánh chết tội phạm, vết thương hình dạng cơ hồ như đúc đồng dạng. Phở Dù đem ảnh chụp đưa cho cảnh sát trưởng, giáo tờn đầu tiên là nhấp một miếng cà phê, sau đó híp híp mắt, hướng phía Phở Dù hỏi, ngươi là cái gì thời điểm điều đến nơi này? Phở Dù chi tiết nói, 2 tháng trước, cảnh sát trưởng, người bị hại là Bắc Hải tập đoàn Hứa Bắc Hải, thê tử Cát Đờ Dịn là 100 năm trở lên hấp huyết quỷ, bảo tiêu thực lực cũng không yếu, có thể trong thời gian ngắn như vậy gọn gàng sát hại mấy người kia. Ta hoài nghi. Giao tờn cảnh sát trưởng nhẹ gật đầu, đống nhiên ngắt lời nói, ta biết rõ. Can hệ trọng đại, ta sẽ liên hệ siêu anh công ty điều tra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đối Phở Dù rời đi về sau, giao tờn cảnh sát trưởng cười nhạo một tiếng, đem những này hiện trường ảnh chụp tiện tay vứt xuống trên mặt bàn. Không biết rõ là nơi nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa, làm không thanh ca đàm thị, hiện tại là ai ca đàm thị. Liền xem như ca đàm thị thị trưởng, cũng không dám không bán siêu anh công ty mặt mũi. Những này cái gì cái gọi là nhân viên cảnh sát, tại siêu anh công ty dưới mặt đất lực lượng trong tay, liền như là con kiến. Kia bang dội gọi thảm, bang dội toàn cầu siêu anh thất nhân chúng, nội tình sạch sẽ liền không có mấy cái. Nhất là cái kia quang minh kỵ sĩ, giáo tờn cảnh sát trưởng những năm này không biết rõ cho hắn sát qua bao nhiêu lần cái mông. Nghĩ tới đây, giáo tờn cảnh sát trưởng bấm siêu anh công ty cao tầng điện thoại. Được, được, ta biết rõ. Ngoài cửa sổ, ca đàm thị mưa vẫn như cũ rơi xuống, giọt mưa đuốt thủy tinh. Ấy liền thân thể nho nhỏ run rẩy kịch liệt, tái nhợt lông mi run rẩy, đánh thức thời điểm, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, ba ba, mẹ. Ấy liền, đừng sợ, ca ca ở đây. Hứa Nghị đem ấy liền ôm sát, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Nhìn qua trống rông trong nhà, những ký ức kia trong chốc lát như là thủy triều bạc tới, ấy liền lại lần nữa sụp đổ khóc ra thành tiếng, ô ô ô ô. Ca ca, ấy liền có phải là không có ba ba mụ mụ? Ba ba mụ mụ có phải hay không chết? Ấy liền nắm chặt lấy Hứa Nghị ống tay áo, Hứa Nghị lại lần nữa nghẹn ngào, cảm thấy ngực một trận nhói nhói, lại nói không ra bất luận cái gì nói tới dỗ dành muội muội. Có thời điểm Hứa Nghị đang nghĩ, chính có phải hay không liền không xứng có được phụ mẫu yêu. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, luôn luôn tại thời gian này tiết điểm, thân tình liền sẽ sinh ra to lớn biến cố. Ca ca, ca ca. Ấy liền tiếng khóc dần dần biến thành khóc thút thít, co quắp tại ca ca trong ngực, khóc khóc vừa khóc làm nước mắt, ngủ thật say. 7 ngày sau, màn hình TV quang mang không ngừng nhảy lên, đem Hứa Nghị hòa quản gia A Phúc mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Tin tức mới nhất, 7 ngày trước phát sinh Bắc Hải tập đoàn động sự trưởng Hứa Bắc Hải vợ chồng bị hại một án, đã chính thức cáo phá. Cảnh Phương chứng thực hệ thương nghiệp đối thủ cạnh tranh có lệ án gây nên, có lệ án đã ở tối hôm qua bị bắt, đối với mình phạm vào tội ác thú nhận một trực. Hình tượng bỗng nhiên hoán đổi đến cục cảnh sát cửa ra vào, giáo tẩn cảnh sát trưởng chính thẳng tắp cái eo đứng tại ống kính trước, nói dài nói dai lần này vụ án thành công phá được cảm tưởng cùng kinh nghiệm. Bắt cảnh sát chúng ta mục tiêu chính là để phạm tội biến mất tại. Hứa Nghị ba một cái đóng lại TV, hướng phía A Phúc hỏi, cha thế nào? A Phúc có chút không lời, báo cáo, dựa theo cảnh sát cung cấp chứng cứ cùng chúng ta tra được tin tức nhìn, có lệ án sát thực đánh qua kia thông điện thoại. Có thể cụ thể là cái gì nội dung không được biết. Mặt khác, thờ dù nhân viên cảnh sát nói, trên thi thể có siêu năng lực vết tích. Bất quá bị cục cảnh sát đè ép xuống, mấy lần đều bị bắt bỏ, nói là có lệ án thủ hạ dùng đặc thủ súng ống gây nên. Lao quản gia A Phúc thần sắc đồng dạng bi thống, từ cắt đờ dìn tiểu thư mãi mãi bắt đầu, A Phúc liền một mực là lâm nhà người hầu. Cắt đờ dìn tiểu thư bị hại đêm đó, A Phúc ngay tại xử lý sự vụ. Có thể cho dù là A Phúc tại, cũng sẽ không thay đổi kết quả gì. Tiếp tục tra, công ty bên kia, tạm thời liền làm phiền ngươi. Cần thiết thời điểm, trước tiên có thể lui một bước. Hứa Nghị hướng phía A Phúc nói. Hiện tại Hứa Nghị liền 8 tuổi thân thể, đồng thời đối với công ty quản lý nhất khiếu bất thông. Hắn biết rõ, từ khi phụ mẫu chết về sau, toàn bộ Bắc Hải tập đoàn hỗn loạn tương mừng, hiển nhiên tiến vào tranh quyền đoạt lợi giai đoạn. Được rồi, thiếu gia. A Phúc do dự một lát, tiếp lấy hỏi, tiểu thư thế nào? Hứa Nghị nhìn về phía đóng chặt cửa phòng ngủ, lắc đầu. 7 ngày thời gian, ấy liền một mực nút ở trong phòng, ngoại trừ Hứa Nghị bên ngoài, ai cũng không thể tới gần. Ấy liền nhập học sự tình, thôi đẩy về sau đẩy. Chờ đến thời điểm, ta theo nàng cùng đi. Chương 79, trên mặt trăng thiên sứ cùng ác ma. Chương 79, trên mặt trăng thiên sứ cùng ác ma. Một tháng sau, Phờ Dù đứng tại giao tờn cảnh sát trưởng trước phòng làm việc, trong tay đổi đi nơi khác văn kiện bóp rất căng. Giao tờn cảnh sát trưởng chính đem chân bệnh lên trên bàn, sáng loáng giày ra nhọn hướng phía Phờ Dù. Phờ Dù, nói thực ra, ta còn là rất thưởng thức ngươi. Ngươi có tinh thần trọng nghĩa, có đảm lượng. Có thể ngươi khuyết điểm duy nhất, chính là ngu xuẩn. Giao tờn cảnh sát trưởng chỉ vào Phờ Dù mũi mắng. Một tháng này bên trong, Phờ Dù là cái này lên hung án chạy trước chạy về sau, nộp không chỉ một phần báo cáo. Có thể cơ hồ tất cả báo cáo điều tra đều không có nhắc lên bất luận cái gì bọt nước, bị hoàn toàn đè ép xuống. Phờ Dù đội la lên, cảnh sát trưởng, ngươi rõ ràng biết rõ. Giao tờn cảnh sát trưởng ngắt lời nói, đủ rồi. Ngươi đã không phải là 12 tuổi hải tử, ngươi hẳn là biết rõ thế giới này là dạng gì. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ nhân viên cảnh sát, coi như ta một cái cảnh sát trưởng lại có thể thế nào. Đi tư liệu khoa đi, hảo hảo tỉnh lại, gần nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi. Đối mặt giao tờn cảnh sát trưởng khu trục, Phờ Dù cắn chặt răng, không nói tiếng nào quay đầu, đóng lại cửa ban công. Phu phu. Vừa đóng cửa bên trên, giao tờn cảnh sát trưởng liền thở dài, lắc đầu nói, ngu xuẩn. Nếu như không phải mình đem Phở Dụ rời khoa điều tra, chỉ sợ không ra một tháng, Phở Dụ liền sẽ bởi vì tham dự vào thế giới dưới đất bang phái tranh đoạt hay là cuốn vào các loại sự kiện, ngoài ý muốn hy sinh vì nhiệm vụ. Loại sự tình này, giao tờn cảnh sát trưởng thấy qua nhiều lắm. Ca đàm thị liên tiếp hạ hơn nửa tháng mưa, cuối cùng sáng sủa xuống dưới, hiếm thấy lộ ra trong suốt một mặt. Trăng sáng khảm tại màn trời phía trên. Hứa Nghị ngồi tại Bắc Hải trang viên nóc nhà, nhìn qua bầu trời đêm, buổi chiều cùng Phở Dụ gặp mặt còn tại trong đầu vung đi không được. Cái này lên vụ án, mặc dù bắt được nghi phạm có lệ án đồng dạng đối phạm tội sự thật thú nhận một trực. Có thể vụ án bên trong rất nhiều điểm đáng ngờ giải thích đều cũng không đủ sức thuyết phục. Nhưng tại cao tầng tạo áp lực vận hành phía dưới, sự tình nhất định sẽ cứ như vậy không giải quyết được gì. Phờ Dù rất thất vọng. Có thể Phờ Dù đồng dạng biết rõ, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ thám tử, muốn đối kháng những cái kia quái vật khổng lồ không thể nghi ngờ là kiến càng lấy cây. Giao tờn cảnh sát trưởng cho lúc trước Phờ Dù nhắc nhở, Phờ Dù nghe minh bạch. Nếu như mình lại đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ không chỉ là chính Phờ Dù, liền liền người nhà đều sẽ không có sinh mệnh bảo hộ, mà lại cho dù là cá chết lưới rách, truyền thông đều bị hoàn toàn khống chế, nên như thế nào nhắc lên dư luận. Muốn có đầy đủ quyền nói chuyện, chỉ có ngồi vào cao hơn vị trí, chí ít cũng phải là cảnh sát trưởng vị trí mới có thể tiếp xúc đến những ngày mặt tối. Mảnh ngói đột nhiên phát ra tiếng động rất nhỏ. Kaka, ấy lìn. Hứa Nghị nghe được thanh âm, gặp ấy lìn tay nhỏ đảo ở mái hiên, đưa tay đưa nàng kéo đi lên, sau đó bỏ đi áo khoác của mình, quấn tại ấy lìn đơn bạc trên vai. Kaka, thật xin lỗi. Ấy lìn để Kaka lo lắng. Ấy lìn sẽ không còn. Ấy lìn cắn môi dưới, tựa ở ca ca trên đầu vai. Một tháng này đến nay, Ấy lìn trạng thái một mực rất kém cỏi. Trước đó cái kia lanh lợi, hồn nhiên ngây thơ tiểu Ấy lìn, tại cái kia đêm mưa biến mất làm sạch sẽ tịnh. Trước kia không buồn không lo Ấy lìn, hiện tại cuối cùng sẽ tại đêm khuya bị ác mộng bừng tỉnh. Hứa Nghị vuốt vuốt Ấy lìn tóc, không có, Ấy lìn nhất tuyệt. Ca. Ấy lìn có chút nghẹn nào, xa xút nói, ta rất muốn ba ba mụ mụ. Hứa Nghị đem muội muội tay nhỏ bé lạnh như băng bao tại lòng bàn tay, an ủi, ba ba mụ mụ cùng đi một cái thế giới khác, bọn hắn một chút cũng không cô độc. Ấy liền cũng không cô độc, bởi vì ca ca một mực tại.
Thật sao?
Thật, ngửa tay. Hứa Nghị rỗi ra ngón út, nhẹ nhàng ôm lấy Ấy liền mảnh khảnh ngón tay, đầu ngón tay chạm nhau trong nháy mắt, tương chiều thần sắc lộ rõ trên mặt. Dưới bầu trời đêm, hai huynh muội chăm chú dựa chung một chỗ, trở thành lẫn nhau sinh mệnh trọng yếu nhất dựa vào. Ấy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn qua trên bầu trời trăng sáng, "Ca, ngươi nói trên mặt trăng có cái gì à? Trước ngươi cho ta nói qua hàng Nga, Ngọc Thỏ, là thật sao?" Lần này Ấy liền hỏi thăm, lại ngoài ý muốn không có đạt được bất kỳ đáp lại, "Ca." Ấy liền nghi hoặc quay đầu nhìn lại, ánh trăng vừa lúc rơi vào Hứa Nghị trên mặt. Hứa Nghị con ngươi chính nhất điểm điểm phóng đại, nguyên bản ôn hòa ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, giống như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, gắt gao khóa chặt tại trên bầu trời kia vòng trăng sáng. Không biết rõ vì cái gì, Hứa Nghị bỗng nhiên cảm giác được chính mình giống như có thể nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài. Trên mặt trăng cảnh tượng tại Hứa Nghị trong hai mắt biến càng ngày càng rõ ràng. Dốc đứng to lớn núi hình vòng cung, bị thiên thạch chỗ đập hố sâu, các loại phi thuyền máy móc hải cốt. Nhưng tại mặt trăng mặt sau, Hứa Nghị càng nhìn đến hai đạo rằng có thân ảnh. Bên trái là sau lưng mọc lên bắt dược thiên sứ, cánh chim hiện ra thánh khiết kim quang. Mà phía bên phải thì là mặt xanh nhanh vàng ác ma, biên bức trên cánh che kín màu đỏ sẫm đường vân. Đang lúc Hứa Nghị nhìn chăm chú một màn quỷ dị này thời điểm, đột nhiên, mặt trăng phía trên, kia thiên sứ cùng ác ma tựa như đã nhận ra cái gì, đồng thời quay đầu nhìn về Hứa Nghị phương hướng. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Hứa Nghị cảm giác được hai mắt của mình phảng phất bị hai đạo quang mang đánh trúng. Một đạo là chói mắt kim sắc quang mang, một đạo là quỷ dị màu đỏ sẫm quang mang. "A da!" Hứa Nghị bỗng nhiên bưng kín hai mắt, kêu thảm một tiếng, kịch liệt đau nhức như là vô số cây đung đỏ cương châm hung hăng vào ánh mắt. Trong chốc lát, Hứa Nghị giữa ngón tay liền dịn ra tiên huyết, thuận đốt ngón tay nhỏ xuống tại mảnh ngói lên. "Ca, ngươi thế nào?" "A Phúc, A Phúc." Ấy liền bị ca ca tiếng kêu thảm thiết dọa đến thanh âm cũng thay đổi điệu, hướng phía trong trang viên khàn cả giọng hô. Ấy liền tiếng la đâm rách trang viên yên tĩnh, cơ hồ là lời còn chưa dứt, một thân ảnh liền giống như quỷ mị vững vàng rơi vào nóc nhà. "A Phúc làm 500 năm trở lên hấp huyết quỷ, tốc độ nghiễm nhiên không phải người, thiếu gia thế nào?" "Không biết rõ, không biết rõ." Đột nhiên cứ như vậy, hiện nay Hứa Nghị có thể cảm giác được cái này hai cỗ lực lượng tại chính mình toàn bộ trong hai con ngươi đối kháng tứ ngược, đau Hứa Nghị chỉ có thể gào thét, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Không đợi đến A Phúc đem Hứa Nghị ôm xuống tới, Hứa Nghị liền đã ngất đi. Trong hai con ngươi còn tại không ngừng ra bên ngoài thấm lấy tiên huyết. Hứa Nghị ý thức hấp lại thời điểm, chỉ có thể cảm giác được thô ráp băng gạc bó chặt hốc mắt của mình. "Ca, ngươi không sao chứ?" Một cái tay nhỏ bé lạnh như băng lập tức siết chặt Hứa Nghị ngón tay. Nếu như không phải thầy thuốc nói ca ca sinh mạng thể chính không có vấn đề gì, chỉ sợ ấy liền trước đó liền hỏng mất. "Không biết rõ." Hứa Nghị thử nghiệm mở mắt, lại phát hiện mí mắt phảng phất bị hàn chết, căn bản không mở ra được, liền mở ra một đường nhỏ đều làm không được. Vây quanh ở bên giường tư nhân thầy thuốc Giai ẩn hỏi, "Thiếu gia, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Giai ẩn làm thầy thuốc nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có nghe nói qua loại này tình huống. Chương 80, hai mắt chương 80, hai mắt ta. "Ta tại trên mặt trăng thấy được một cái tiên sứ cùng một cái ma quỷ." Hứa Nghị vừa nói, toàn bộ trong phòng đều yên tĩnh trở lại. Giai ẩn vốn là muốn ghi chép thứ gì tay bỗng nhiên dừng lại, bút máy lạch cạch một tiếng rơi tại bệnh lịch bản bên trên, ngây ngốc nhìn qua Hứa Nghị. Đừng nói dần trong lúc nhất thời khó mà tin tưởng, liền liền chính Hứa Nghị đều khó mà tin tưởng, không biết rõ nên nói như thế nào. "Ngươi thấy được cái gì?" "Một cái thiên sứ cùng một cái ma quỷ." Hứa Nghị lặp lại một lần, để dần hít sâu một hơi. Giai ẩn hầu kết nhấp nhô một cái, hắn rất muốn đem Hứa Nghị trải qua đây hết thảy chẩn đoán là bởi vì cha mẹ chết đi, bi thương quá độ mà sinh ra động kinh. Thế nhưng là rất khó giải thích, vì cái gì thiếu gia con mắt lại đột nhiên đổ máu? Chẳng lẽ lại là thiếu gia động kinh đồng thời, hai mắt vừa lúc xuất hiện chứng viêm đổ máu, đây đều là trùng hợp. "Hai mắt của ngươi bởi vì lần này sự kiện ngủ. Mấy năm tiếp theo thời gian bên trong, A Phúc mang theo ngươi tìm kiếm hỏi thăm trên thế giới nhiều nhà nổi danh bệnh viện, có thể những này các bác sĩ đang nghe ngươi tự thuật thời điểm, biểu lộ đều vô cùng đặc sắc, càng có thầy thuốc trực tiếp đề nghị ngươi đi bệnh viện tâm thần, cho rằng ngươi không cách nào mở hai mắt ra là tâm lý nhân tố. Ngươi bị kín đen gấm, dần dần tiếp nhận chính mình mù vận mệnh. Tiếp xuống thời gian 10 năm bên trong, muội muội ấy lìn một mực từng ly từng tí chiếu cố ngươi. Thẳng đến 18 tuổi cái này một ngày, ngươi mở hai mắt ra." "Ô nha khu." Cam Thương học viện gỗ thịt đỉnh nhọn tại trời chiều dư mi bên trong bỏ ra dài nhỏ bóng ma. Đợi đến hoàng hôn hoàn toàn rơi xuống, cái này chỗ ca đàm thị bên trong số lượng không nhiều vượt giống loài học viện đã đến tan học thời điểm. Cam Thương học viện là ca đàm thị bên trong số lượng không nhiều, hấp huyết quỷ cùng nhân loại có thể trên học viện. Mỗi ngày tan học thời điểm, ấy liền cũng sẽ ở cấp cao phòng học bên ngoài chờ đợi chính mình mũ ca ca, nắm ca ca Hứa Nghị cùng nhau về nhà. 10 năm trôi qua, năm đó cái kia khóc nhẹ nhỏ hấp huyết quỷ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Bờ môi thoa chống phản quang màu tím đen son môi, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra hai viên nhỏ nhắn răng nanh. "Ca, ta vừa mới thu được ca phúc tin tức. Joseph thúc thúc rốt cục nhà ra, bắt đầu ủng hộ chúng ta. Lấy thêm đến 1-2 cái cổ đông ủng hộ, chúng ta liền có thể một lần nữa đoạt lại tập đoàn." Ấy liền nắm ca ca tay, hướng ca ca hồi báo gần nhất trong công ty tình huống. Từ khi phụ mẫu qua đời về sau, toàn bộ Bắc Hải nội bộ tập đoàn hỗn loạn. Thiếu đi người dẫn đầu, phát triển không lớn bằng lúc trước. Đây là Hứa Nghị cùng ấy liền phụ mẫu cả đời tâm huyết, tự nhiên không hy vọng đem Bắc Hải tập đoàn rơi vào tay ngoại nhân. Cho nên từ mấy năm trước bắt đầu, Hứa Nghị cùng ấy liền ngay tại chủ tính cường điệu đoạt Bắc Hải tập đoàn. Tại hai người bọn họ nhỏ thời điểm, công ty những cái kia đồng sự đều không có phòng bị. Hiện nay đã đến thành thục thời cơ. "Tốt, vất vả ngươi." "Không khổ cực." Aelin nhếch miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, Aelin cùng Hứa Nghị đi ngang qua một đầu tràn ngập máu tanh đường tắt. Aelin tiêu dung đông nhiên ngưng kết ở trên mặt. Làm hấp huyết quỷ, Aelin nối huyết dịch mùi mười phần mẫn cảm, hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi vài bước. Ba cái xuyên cam đồng phục thanh niên chính án lấy một người mang kính mắt người da trắng học sinh ăn như gió cuốn. Dừng tay. Aelin quát lạnh một tiếng chờ đến ba người trở về thời điểm, Aelin thấy rõ ba người bộ dáng. "U, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là tiểu biểu tử cùng nàng tạp chủng mù lòa ca ca." Có lệ án nhị thế có lệ án chậm rãi liếm láp răng nanh, khóe miệng còn mang theo tơ máu, nhìn về phía Aelin trong mắt tràn ngập dục vọng cùng tức hận. Nếu không phải Aelin một nhà, chính mình phụ thân liền sẽ không vào tù, càng sẽ không tại ngục bên trong bị sát hại. Có lệ án nhị thế biết rõ, chính mình phụ thân là bị oan uổng. Bởi vì ngày ấy, có lệ án chính cùng lấy phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Ai biết rõ đột nhiên tới một nhóm nhân viên cảnh sát, không nói hai lời liền bắt hắn phụ thân. Sau đó không lâu, phụ thân lại đột nhiên thừa nhận tội ác. Muốn chết. Aelin nghe xong có lệ án nhị thế âu ngôn ngữ, cả người thân hình đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gần như thoáng hiện tại có lệ án trước người, một quyền liền hướng phía có lệ án vùng mạnh đi. Không quan tâm trên thế giới những người khác nói mình cái gì, Aelin cũng không đáng kể. Nhưng nếu là ai nói ca ca của nàng cái gì, Aelin căn bản là không có cách chịu đựng. Ầm. Song quyền trên không trung tinh chuẩn chạm vào nhau, xương ngón tay phát ra chói tai giòn vang. Có lệ án kinh ngạc trừng to mắt, cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ, trên nắm tay truyền đến lực lượng lại chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay đều tại run lên. Aelin đã sớm không còn là 10 năm trước cái kia thiên chân vô tà tiểu nữ hải. Nàng có được tinh khiết hấp huyết quỷ huyết mạch, lại thêm 10 năm đến nay khắc khổ huấn luyện, hiện nay Aelin năng lực chiến đấu nghiêm nhiên đạt đến một cái kinh người tình trạng, hoàn toàn không kém hơn lớn tuổi nàng mấy tuổi có lệ án. Có lệ án manh hừ một tiếng, không đợi đến hắn đứng vững, Aelin chân trái như chiến phủ quét ngang, có lệ án chỉ có thể bị ép đội vàng đó nữa. Xương bắp chân đột nhiên chạm vào nhau, mượn phản tác dụng lực, Aelin lăng không xoay chuyển, đùi phải hung hăng quất vào có lệ án trên huyệt thái dương. Ầm. Trong ngao tát, Aelin động tác chi mau lẹ, khiến có lệ án hoàn toàn dự đoán không đến, trực tiếp bị Aelin đá bay ra ngoài, nện vào trong đống rác. Có lệ án nhị thế bên người hai tên tùy tùng liếc nhau, hợp lực công hướng Aelin. Hấp huyết quỷ ở giữa chiến đấu tốc độ cực nhanh, một lát bất quá công phu, hai tên tùy tùng hai cái đấm thẳng liền thẳng bức Aelin mặt. Có thể Aelin phản ứng cấp tốc, lăng không quay thân, nắm đấm sắt nàng cái cầm lướt qua. Rơi xuống đất đồng thời bạo khởi, phanh phanh hai tiếng, cái này hai tên tùy tùng liền như là đạn pháo đồng dạng bay rất ra ngoài, đập vào đường tắt trên tường gạch phía trên. Còn không có chờ đến Aelin trở về, có lệ án âm lanh thanh âm liền từ phía sau truyền đến, đặc sắc. Đặc sắc. Ta liền nữa thích mạnh như vậy kỹ nữ. Cho lão tử quỳ xuống. Bằng không, ta liền nếm thử ngươi cái này tạp chủng ca ca hương vị. Ừm. Chân hương. Aelin quay đầu, có lệ án nhuốm máu tay chính bóp lấy Hứa Nghị cái cổ, răng nanh cự ly động mạch chỉ có tức hơn, người người Hứa Nghị, lộ ra hài lòng vẻ mặt say mê. Hứa Nghị một mực che mặt đen đấm, không biết rõ cái gì thời điểm chợt xuống, lộ ra cặp kia có chút rung động, đóng chặt hai mắt. Không muốn. Aelin nhất thời như bị sét đánh, đứng tại chỗ động cũng không dám động. Quỳ xuống. Có lệ án liếm môi một cái, đôi mắt bên trong buồn bực xấu hổ, hưng phấn, phẫn nộ không ngừng đan xen, nhìn qua do dự Aelin. Ta đến tới 3, 2. Mắt thấy có lệ án răng nanh càng ngày càng gần, Aelin chính chuẩn bị xuống quỳ. Đột nhiên, Aelin tựa như nhìn thấy cái gì không có khả năng phát sinh một màn, kinh ngạc nhìn qua Hứa Nghị, bật thốt lên, "Ca." Ừm. Không biết do cái gì thời điểm, Hứa Nghị cặp kia đóng chặt hai con người đã mở ra. Có lệ án bản năng quay đầu, đối diện trên Hứa Nghị kia màu đỏ sẫm con người mắt phải. Chương 81, ngăn nắp xinh đẹp siêu cấp anh hùng chương 81, ngăn nắp xinh đẹp siêu cấp anh hùng có lệ án biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con người kịch liệt co bảo, phản chiếu lấy Hứa Nghị mắt phải bên trong quần quần màu máu vòng xoáy. Vô số dữ tợn quỷ thủ phảng phất từ con người chỗ sâu rôi ra, trực tiếp đem có lệ án kéo vào đi bảo. Có lệ án theo bản năng buông lỏng ra bóp lấy Hứa Nghị tay, Aelin thì không có buông tha cái này cơ hội. Hấp huyết quỷ siêu cấp tốc độ một nháy mắt xuất hiện trước mặt có lệ án, đuôi phải như chiến phủ quét ngang mà ra. Ầm. Kia tinh tế mắt cá chân bắn ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem có lệ án đạp bay xa mười mấy mét. Thân thể ba sụp lấp kín tường gạch, cuối cùng khảm tại một đống hư thối túi rác bên trong, trên quần áo dính đầy vết bẩn. "Ca, con mắt của ngươi, ngươi có thể nhìn thấy?" Aelin đỡ lấy Hứa Nghị, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nàng kinh ngạc nhìn qua Hứa Nghị dị sắc sông đồng, mắt trái màu lót là màu vàng kim, mắt phải là màu đỏ sậm, chính rõ ràng phản chiếu lấy dáng dấp của nàng. Thời gian 10 năm, Hứa Nghị rốt cục gặp được quang minh. Loại này cảm giác hưng phấn là người bình thường khó mà trải nghiệm. Phải biết, cho dù là rất nhiều người mù bọn hắn đều có thể cảm nhận được ngoại giới nguồn sáng, có thể Hứa Nghị thế giới bên trong vĩnh viễn là một mảnh hắc ám. Hứa Nghị không nghĩ tới, mình còn có lại mở to mắt, nhìn thấy Aelin giờ khắc này. Hiện nay duyên dáng yêu kiều Aelin đã cùng Hứa Nghị trong trí nhớ cái kia đáng yêu tiểu La Lệ hoàn toàn khác biệt. Người trưởng thành. Cuối ngõ hẻm, có lệ án dãy rủa lấy bò lên, xương sườn của hắn đoạn mất 3 cây, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị. Có thể càng làm cho có lệ án sợ hãi lại là Hứa Nghị. Vừa mới trong nháy mắt đó, là có lệ án nhân sinh trải qua kinh khủng nhất thời khắc. Quái, quái vật. Bò dậy có lệ án không có bất cứ chút do dự nào, liều mạng thoát đi hiện trường, biến mất tại trong đêm tối. Hứa Nghị cùng ấy liền sóng vai đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu, cái kia bị ba tên hấp huyết quỷ hút người da trắng học sinh co quắp tại góc tường. Có thể vốn nên là mất máu quá nhiều suy yếu, giờ này khắc này trên mặt của hắn chỉ nhìn ra một cỗ bệnh trạng phấn khởi, đối Hứa Nghị cùng ấy liền lộ ra một cái khoa trương đến không tự nhiên tiêu dung, hì hì. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn giống như là dùng móng tay phá gần đen tấm chói tai. Là Cạ Dẹn. Ấy liền cau mũi một cái. Ngươi biết, cấp cao ban, nơi này có chút không bình thường. Ấy liền lắc đầu, chỉ đầu của mình, nói, xác nhận Cạ Dẹn không có nguy hiểm tính mạng về sau, Ấy liền cùng Hứa Nghị cùng nhau vội vàng ly khai, thuận tiện liên hệ tư nhân thầy thuốc Giai Ẩn, kiểm tra một chút ca con mắt, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ấy liền cùng Hứa Nghị sau khi đi, Cạ Dẹn lung la lung lay từ góc tường đứng lên, giọng khàn khàn hừ phát tẩu điệu cậu ngữ ca dao, "I am a Ioman. Ioman." Cạ Dẹn tứ chi như bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, tùy ý mở rộng, nhón chân lên, mỗi một bước đều tình chuẩn dẫm tại nước đọng trong hố. Thân thể có chút ngựa ra sau, đầu khoa trương nâng lên. Đột nhiên, Cạ Dẹn dưới chân trượt đi, ném xuống đất, cái hốt đập ầm ầm điện, hắn lại cười đến càng thêm điên cuồng. Tứ chi trương thành hình chữ đại hai mắt thẳng vào nhìn qua hôi ám bầu trời, "Ha ha 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 ha, ha 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 ha, ngươi đã thức tỉnh siêu năng lực. Tiếp xuống trong 3 năm, ngươi không ngừng tìm tòi nắm giữ lấy hai mắt siêu năng lực. Mắt trái ngươi đem nó xưng là thiên sứ chi nhãn, có thể xem thấu hết thể nguy trang, lúc sử dụng, đối thủ động thủ đều sẽ biến thành động tác chậm, liền liền đạn quy tích đều có thể thấy rõ, ngẫu nhiên còn có thể dự báo đối thủ tương lai động tác. Mắt phải ngươi đem nó xưng là địa ngục chi nhãn, chỉ cần liếc mắt, liền có thể để đối thủ tự mình trải qua sợ hãi nhất hiện tượng, trải qua huấn luyện sau có thể khống chế đối thủ thần trí, cưỡng ép đọc đến mắt tiêu ký ức. Ngươi cùng ấy liền một lần nữa đoạt lấy Bắc Hải tập đoàn, một cái kế hoạch to gan dần dần thành hình. Bắc Hải trong trang viên, ánh đến tại chập chờn, đem ba người cái bóng quăng tại treo đầy cổ lão bức tranh trên vách tường. Ngươi muốn trở thành siêu anh tất nhân chúng một biên. Phờ Du ngẩn người, nói: "Đúng vậy, những năm này, siêu anh công ty chỗ làm chuyện xấu xa ngươi cũng biết rõ, chúng ta cần một cơ hội đến bận ngã bọn hắn. Chỉ có trở thành tất nhân chúng một biên, mới có thể cầm tới càng nhiều phạm tội tư liệu." Hứa Nghị nhẹ gật đầu, dị sát song đồng tại dưới ánh đến lưu truyền. Những năm này, Phờ Du từ một cái nhỏ thám tử làm lên, từng bước một bỏ tới cảnh sát trưởng vị trí. Thằng đến ngồi vào cái này vị trí, Phờ Du mới dần dần hiểu rõ siêu anh tất nhân chúng cùng siêu anh công ty ngọn nguồn đến tột cùng có bao nhiêu tạm. Ngay tại tháng trước, một tên nam nhân báo án, nói là siêu anh thất nhân chúng bên trong tiệm điện đem hắn thê tử tại đường cái trung ương đụng thành thịt muối. Có thể trở ngại nhiều phương diện áp lực, việc này không giải quyết được gì. Còn có siêu anh thất nhân chúng bên trong tức sĩ Victor, bề ngoài anh tuấn tiêu sái, tại dân chúng bên trong, nhất là nữ tính quần thể bên trong tiếng hoan hô cực cao, nhưng tại Khôi Ngô bề ngoài hạ lại có được một viên vặn mèo trái tim. Bằng vào mê người bề ngoài, trà trộn các loại xã giao trường hợp, lừa gạt từng cái tuổi trẻ nữ tính. Một khi đã thủ, liền sẽ vua xuống tư mật anh chủ, dùng cái này uy hiếp các nàng trở thành chính mình đồ chơi. Chuyện này tại bị lộ ra ánh sáng thời điểm có chỗ bằng nước, nhưng tại truyền thông phụ lên cùng tẩy trắng phía dưới, Victor lại bị tạo thành một cái hoa hoa công tử hình tượng. Nói tóm lại, nắm trong tay tuyệt đối quyền nói chuyện siêu anh công ty, có thể nói là một tay che trời. Cho dù là che giấu không được tội ác, siêu anh công ty cũng có thể trực tiếp thay người. Một lần nữa lựa chọn sử dụng một người, trở thành mới siêu anh thất nhân chúng. Chúng ta cần càng nhiều, càng trực tiếp chứng cứ, sau đó trọng yếu nhất chính là bắt được một cái mấu chốt thời cơ, xúc tích lực lượng, vặn ngã siêu anh công ty. Phờ Du nhìn qua Hướng Nghị, nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Nếu quả thật đến quyết nhất tử chiến cái này một ngày, ta hy vọng các ngươi có thể bảo hộ ta người nhà." Làm cảnh sát trưởng, Phờ Du so với ai khác đều rõ ràng những này ngăn nắp xinh đẹp siêu cấp anh hùng phía sau cất giấu cái gì. "Ta cam đoan với ngươi, Bắc Hải tập đoàn sẽ..." Aelin nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Aelin từng bước tiếp thủ Bắc Hải tập đoàn. Aelin hấp huyết quỷ thân phận, có thể trợ giúp Bắc Hải tập đoàn âm thầm tích xúc hấp huyết quỷ phương diện lực lượng, liền như là năm đó cắt đờ gìn làm như thế, chỉ bất qua Aelin thủ đoạn càng thêm lôi lệ phong hành. Tại nàng vận hành dưới, tập đoàn chính âm thầm hợp nhất lấy ca đảm thị một chút hấp huyết quỷ thế lực. Nếu như là bình thường chỉ sợ khó mà làm được, khả cư ấy liền biết, ô nha khu gần nhất có không ít hấp huyết quỷ đều tại lấy các loại phương thức từng bước biến mất. Liên như là 50 năm trước lang nhân quân thể, 89 phần 10 chính là bị siêu anh công ty trộm tới làm siêu năng lực thân thể thí nghiệm. Từng có lúc, hấp huyết quỷ cùng lang nhân ở giữa vẫn là không chết không thôi cựu địch. Nhưng lại tại siêu anh công ty dần dần vượt khởi thời điểm, lang nhân cơ hồ bị hoàn toàn tiêu diệt. Hiện nay toàn bộ ca đàm thị bên trong, lang nhân số lượng chỉ sợ không hơn trăm chỉ, đều lấy nhân loại thân phận tồn tại ở xã hội. Hiện tại quang minh kỵ sĩ đã cao tuổi, Hát Nha lại bê bối quân thân, đến thời điểm siêu anh công ty nhất định sẽ tổ chức khóa mới tuyển tú tiết mục. Đến lúc đó, Bắc Hải tập đoàn sẽ đề cử ca ta tham tuyển. Cảnh sát trưởng, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Chương 82, tiểu sửu bang chương 82, tiểu sửu bang Bắc Hải tập đoàn muốn phở rủ cảnh sát trưởng làm sự tình rất đơn giản, chính là ở cục cảnh sát tiếp vào một chút đại án thời điểm, sớm một bước tiết lộ cho Bắc Hải tập đoàn, để cho Hứa Nghị có thể trước tiên xuất hiện tại án phát hiện trận, trở thành dân chúng trong mắt chúa cứu thế, dùng cái này thành lập đợt thứ nhất danh vọng. Siêu anh công ty năm đó xác thực cũng chơi qua tương tự trò xiếc, bọn hắn đã từng tự biên tự diễn qua không ít vụ án đến là siêu anh thất nhân chúng tạo thế, điểm ấy kỳ thật liền liền công chúng đều có châu nghe thấy. Nhưng đồng dạng thủ pháp nếu là dùng trên người Hứa Nghị, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Bởi vậy, những này vụ án nhất định phải là chân thực phát sinh, tự nhiên lên men xã hội vụ án, mới có thể trải qua được công chúng xem kỹ. Mà Hứa Nghị bản thân điều kiện liền phải thiên độc hậu, đầu tiên là bởi vì kia rất có phương Đông phong nhã tuấn lãng khuôn mặt, phối hợp cặp kia nhiếp nhân tâm phách dị sắc con ngươi, bản thân tiểu rất có đặc điểm. Thứ hai cũng là bởi vì cái này ca đàm thị bên trong nắm giữ lấy nhất định tài nguyên phương Đông tinh anh không phải số ít, mà siêu anh thất nhân chúng bên trong nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua một chương đồng phương diện lỗ. Loại này vi diệu trống không, vừa vặn là Bắc Hải tập đoàn cung cấp tuyệt hảo vận hành không gian. Nửa năm sau, Ngươi tại công ty nhận được phở rủ cảnh sát trưởng tin tức. Vào lúc giữa trưa, ca đàm thị trung tâm, một găng ngân hàng thủy tinh màn tường phản xạ chướng mắt ánh nắng. Trên đường phố rộn ràng đám người đột nhiên bị một trận tiếng thắng xe chói hai xé rách ba chiếc xe dừng ở ngân hàng cửa ra vào, cửa xe phanh bắn ra lúc, 10 cái vẽ lây trắng bệnh trang dung tiểu xỉu bang thành viên chen chúc mà ra. Mấy cái mang theo buồn cười mặt nạ nam nhân đột nhiên phá tan ngân hàng cửa thủy tinh, xoát gùn nòng xuống hướng ngay những này thét lên ngân hàng công tác nhân viên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, giữa chưa tốt. Cầm đầu người kia mang theo màu tím mũ dạ cùng thằng hề mặt nạ, ngân hàng bảo an vừa mới hướng bên hông súng lục. Phình một tiếng, cầm đầu thằng hề nam liền một súng trực tiếp đem cái này bảo an quật ngã, tiên huyết phun tung tóe tại đá cẩm thạch trên sàn nhà. Bảo an thi thể ầm vang ngã xuống đất. A a a a. Tiếng thét chói tai lập tức nổ tung, mà thằng hề nam lại giang hai cánh tay, ngửa đầu, say mê lắng nghe sợ hãi giai điệu. Xuyệt, cỡ nào mỹ diệu thanh âm. Tại cái này thằng hề nam bên người, một cái khắc ghim màu tím đuôi ngựa hạ lụy biển chính thổi bánh phao đường. Cầm trong tay điện thoại, ngay tại hướng toàn thế giới trực tiếp lấy trận này lòng trọng ăn cướp nghệ thuật. Tiểu sử bang, đây là gần 2 năm qua tại gò thảm cấp tốc quyết trường, nhất hung hăng ngang ngược thế lực ngầm một trong. Mỗi lần phạm tội sau động tác thoát đi hiện trường tốc độ đều cực kỳ cấp tốc, gây án không có quy luật chút nào, liền siêu anh thất nhân chúng đều mệt mỏi ứng đối. Những này thằng hề dưới mặt nạ tội phạm, một không đồ tài, mà không nhu quyền, chỉ truy cầu đồng dạng đồ vật, hỗn loạn. Đông đông đông. Thằng hề nam dùng thương quản gõ gõ quầy hàng kiếm chống đạn, dưới mặt nạ con mắt lóe ra bệnh trạng vui vẻ. Thủ hạ cười đùa đập ra quầy hàng, thành chói tiền mặt bị lung tung nhét vào bao tải. Có thể những này điên cuồng tiểu sửu bang thành viên, sở dĩ như thế xú danh chiều, chính là bởi vì bọn hắn phạm tội là không có nguyên do. Bất luận cái gì tội án bên trong, muốn giết người liền giết người, tùy tâm sử dụng, tại trực tiếp hạ thì càng cố biểu diễn muốn. Cầm đầu thằng hề nam dùng thương quản chống đỡ một tên nữ quý viên huyện Thái Dương, tên này nữ quý viên sủi lơ trên mặt đất, nước tiểu thấm ướt chế phục, run rẩy hai tay bưng ra két sắt chìa khóa, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Đây là chìa khóa, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thằng hề nam ngẩng đầu, giống như là thưởng thức một bài mỹ diệu nhạc khúc, tại trực tiếp ống kính trước hoa trương và mèo, điên cuồng đung đưa thân thể. Sau đó, hắn đột nhiên bóp lấy nữ quý viên cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu. Ngươi muốn nhìn một chút mặt của ta sao? Không, không muốn. Nữ quý viên liều mạng lắc đầu. Ai không biết rõ, cái này thằng hề nam chưa từng có lộ ra chân dung, gặp qua hắn tướng mạo đều bị giết chết. Không không không. Hắn cười khanh khách, ngón tay chậm rãi chế trụ mặt nạ biên giới, ngươi nhất định phải nhìn. Mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân đưa lưng về phía trực tiếp ống kính, một tay bóp lấy nữ quý viên mặt, một tay tháo xuống mặt nạ của hắn. Một trương trắng bệnh như thi thể mặt, tinh hồng quẹt miệng, đen như mực hốc mắt, bệnh trạng chẳng dùng, còn có cực kỳ tiên diễm sát thái. Gương mặt này vừa xuất hiện, nữ quý viên cũng bởi vì sợ hãi quá độ bị dọa ngất tới. Úc. Cái này thằng hề khoa trương kéo dài âm điệu, dưới mặt nạ khỏe miệng sụt xuống, thất vọng bĩu môi, đem mặt nạ một lần nữa chụp về trên mặt, một cái tay khác lại hứng hở nâng lên thương. Phanh. Bên ngoài ngân hàng, động cơ gào thét xé rách không khí. Tiểu sửu bang tên điên nhóm nhìn nhau cười một tiếng, khiêng túi tiền, huýt sáo lên xe, cấp tốc lái về phía đường đi, miễn phí phái đưa. Tiếp tùng thời gian. Đây chính là gò thảm ái tâm lễ vật. Một cái nhuộm mái tóc màu xanh lục thằng hề âm thanh quái thiếu, nắm lên một thanh tiền mặt, liền hướng phía ngoài xe ném đi. Còn lại tiểu sửu bang thành viên cũng nhao nhao đứng ở trên mũi xe, mở ra sau khi toa xe, sắp thành chói tiền mặt ném hỗn loạn đường cái. Tiền mặt quét sạch đường đi, cả con đường trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Liên tiếp chói tai dừng ngay cùng tiếng va chạm vang lên, liên liên tiếng còi cảnh sát đều tại cái này hỗn loạn trên đường cái, trở thành nghệ thuật một bộ phận. Vô số người lao xuống đường đi, trên mặt đất nhặt những này tiền mặt. Đám người dày đặc thời điểm, tiểu sửu bang các thành viên sẽ còn tùy ý tiến hành bắn phá. Hôm nay biểu diễn đến đây kết. Thằng hề nam hướng phía ông kính trước ưu nhã túi mình bái chào, tựa như đang vì trận này lòng trọng diễn xuất chào cảm ơn. Nhưng vào lúc này, một trận vụ vụ âm thanh đột nhiên xuất hiện. Hứa Nghị lái Bắc Hải tập đoàn mới nhất nghiên cứu mô tô xịt từ đứng sau vẻ tựa phun miệng bắn ra u lam liệt diễm, tại đường nhựa trên vạch ra cháy đen đường vòng cung, trong chốc lát liền đuổi kịp chạy trốn tiểu sửu bang. Khai hỏa, khai hỏa. Mấy cái tiểu sửu bang thành viên lộ ra cửa xe, lập tức giơ thương sạc kích. Ầm, ầm, ầm. Cốc cốc cốc. Gặp ủy. Cái gì tình huống? Sau một khắc, một toa xịt lấy gần như kề sát đất góc độ trưởng, đạn sắt bọc thép miếng bảo hộ bắn tung tóe ra chói mắt hoa lửa. Những viên đạn này, vậy mà đều bị Hứa Nghị toàn bộ tránh ra. Không đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, Hứa Nghị như thiểm điện rút thương, mấy lần tinh chuẩn điểm sạc, đặc chế đạn trúng đích mấy chiếc xe bánh sau. Mấy chiếc xe bánh sau đồng thời nổ tung, mất khống chế cỗ xe như là hán tử say, đánh lấy xoáy va vào ven đường cửa hàng, trong đó một chiếc xe càng là trực tiếp bạo tạc, tại tận trời ánh lửa bên trong hóa thành một quả cầu lửa. Một toa xịt tốc độ cực nhanh, trực tiếp lướt qua thằng hề nam cỗ xe, ngăn tại phía trước con đường trung ương. Ép tới. Thằng hề nam dưới mặt nạ lộ ra bệnh trạng đỏ ửng, ngón tay hưng phấn gõ lấy cửa sổ xe, hạ lệnh để vị trí lái Hạ Lụy Quỳnh ra tốc. Là hắn. Hạ Lụy Quỳnh ngầm hiểu, một cước chân ga liền đạp xuống. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nữ thằng hề con ngươi đột nhiên co bảo, xuyên thấu qua kính chắn gió, đối mặt Hứa Nghị cặp kia yêu dị dị sắc con ngươi. Ngay tại cỗ xe sắp ép qua Hứa Nghị thời điểm, thằng hề nam vẻ mặt hưng phấn còn tại trên mặt lúc, Hạ Lụy Quỳnh trong tay lái bỗng nhiên hướng phía bên trái đánh chết. Tại tiếng cọ sát chói tai bên trong, xe lấy chỉ trong gang tấc sát qua Hứa Nghị, cao tốc xông về bên đường. Chương 83, thần bí kỵ sĩ. Chương 83, thần bí kỵ sĩ. Xe cao tốc sát Hứa Nghị mà qua, đánh tới bên đường. Vang một tiếng, xe kính chắn gió như mạng nhện vỡ ra. Thằng Hề Nam mặt đập ầm ầm tại đồng hồ đo bên trên, trên sống mùi thuốc màu hòa với tiên huyết choáng nhiễm ra. Mắt thấy tiểu xỉu bang cỗ xe đều bị đoạn ngừng, hai bên đường, chưa tỉnh hồn đám dân thành thị nhao nhao ngừng chân. Bọn hắn đơn giản không dám tin tưởng mình nhìn thấy cái gì, một thanh niên, cưới một cỗ màu đen mổ tọt xịt đoạn ngừng tiểu xỉu bang. Đó là ai? Chơi ạ? Không biết rõ. Tiểu xỉu bang bị bắt lại rồi. Tại ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Hứa Nghị cất bước đi hướng lật nghiêng thân xe, dày bước qua một chỗ miệng thủy tinh, ngồi xổm người xuống, xuyên thấu qua biến hình cửa xe hướng vào phía trong nhìn lại. Trong xe Hạ Lì Pìn đã ngất đi, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Thằng Hề Nam thì là nhìn chằm chằm Hứa Nghị, trong miệng một mực lẩm bẩm, không không không, đây không phải là nghệ thuật, đây không phải là nghệ thuật. Hứa Nghị rất ít khi dùng tên điên đi hình dung một người, nhưng trước mắt người này chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Dù cho không có Bắc Hải tập đoàn kế hoạch, Hứa Nghị chỉ cần gặp đồng dạng sẽ ra tay. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền chí ít có vượt qua 500 cái mạng người chết tại tiểu xỉu bàn trong tay. Hứa Nghị một thanh nắm chặt thằng Hề Nam tóc, cứ thế mà đem đối mới từ biến hình trong xe kéo ra. Có thể gãy xương cùng bị Hứa Nghị từ trong xe sinh sinh cứng rắn đẩy ra ngoài đau đớn, lại làm cho thằng Hề Nam càng thêm hưng phấn. Úc, chính là như vậy. Đang khi nói chuyện, thằng Hề Nam tay ẩn nấp sở về phía bên hông, chuẩn bị móc ra súng ngắn. Có thể hiện nay dạng này tiểu động tác, tại Hứa Nghị dưới hai mắt, cơ hồ không chỗ ẩn trốn. Hứa Nghị con ngươi hơi co lại, đùi phải vung mạnh ra, răng rác một tiếng, thủ thương xoay tròn lấy bay về phía nơi xa. Úc, tốt a, tốt a. Thằng Hề Nam mở ra nhuốm máu hai tay, ngữ khí ngạo lớn, giống như nhận mệnh. Hứa Nghị đưa tay, mở ra tấm kia nhuốm máu mặt nạ. Dưới mặt nạ, kia trương trùng kích cảm giác mười phần mặt, vậy mà để Hứa Nghị có một tia quen thuộc. Chỉ một lát sau công phu, Hứa Nghị liền nghĩ tới chính mình ở nơi nào gặp qua gương mặt này. Cả rèn, là cái kia đã từng bị Hứa Nghị cùng ấy lình cứu, trong trường học bị điên cuồng khi nhục trà đạp người da trắng học sinh. Ta thích người nét mặt bây giờ. Coi cảnh sát kê minh thanh tại hỗn loạn trên đường phố vang lên, đỏ lam giao nhau đèn báo hiệu tại quảng trường bên trong lấp lóe. Hứa Nghị buông ra kiềm chế cả rèn tay mặc cho cái tên điên này tại không hề cố kỵ cười. Cái tên điên này, giống như kết nối xuống tới phát sinh hết thảy không có chút nào sợ hãi. Hứa Nghị gặp phở rủ cảnh sát trưởng dẫn đội đến, trực tiếp cơi trên mổ toa xịt, phát ra tích xúc năng lượng bù bù, lập tức từ đứng sau phun miệng bắn ra u lam liệt diễm, cơ hồ như là mũi tên đồng dạng ly khai hiện trường, phong tỏa hiện trường. Sau một khắc, mười mấy chiếc xe cảnh sát sắp hiện ra trận bao bọc vây quanh, võ trang đầy đủ chúng nhân viên cảnh sát nối đuôi nhau mà ra, đem tiểu xỉu bang cấp thành viên theo thứ tự bắt giữ, liền xem như còn có lưu dư lực chạy trốn thành viên, đều bị về sau chạy tới nhân viên cảnh sát cùng siêu anh thất nhân chúng siêu nhân bắt giữ. Chỉ tiếc, lần này siêu anh thất nhân chúng cũng không phải là sự kiện anh hùng. Liên liên hôn mê Hạ Lụy Bình đều bị kéo ra, còn tay nơi cổ tay chụp ra thanh thúy tiếng vang. Cảnh sát trưởng, vừa rồi người kia là ai? Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn qua Hứa Nghị biến mất phương hướng, hỏi. Không biết rõ. Thờ dù ra vẻ không biết, lắc đầu. Giờ này khắc này, theo chúng nhân viên cảnh sát đến, hỗn loạn gọ thảm trên đường cái đã dần dần lắng lại. Nhưng tại trận mỗi người trong đầu đều in dấu thật sâu hạ cái kia thần bí kỵ sĩ bóng lưng, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía kia thần bí kỵ sĩ rời đi phương hướng. Mô tô xin tiếng động cơ tại Bắc Hải trang viên bên trong dần dần dập tắt. Hứa Nghị lấy nón an toàn xuống, lắc lắc bị mồ hôi thấm ướt tóc, trong nhà cửa chính một mở ra, một vòng mảnh khảnh thân ảnh liền đánh tới. Ca, ngươi không sao chứ? Ấy liền đi chân đất giẫm tại đá cẩm thạch mặt đất, lạnh buốt ngón tay bắt lấy Hứa Nghị cổ tay, chạm tới Hứa Nghị lúc mới thoáng yên ổn. Ban ngày bình thường đều là hấp huyết quỷ thời gian ngủ, vừa mới ấy liền đang nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên nghe được tin tức này, một mực tại lo âu. Hứa Nghị đưa tay vuốt lên nàng xốp xếp lọn tóc, không có việc gì, tin tưởng ca của ngươi, hết thảy thuận lợi. Tại Hứa Nghị tự thuật dưới, ấy liền biết được sự tình phát sinh trải qua, chuyện đột nhiên xảy ra, liền Hứa Nghị cũng không nghĩ tới. Lần này mình bắt tội phạm lại là sú danh chiêu lấy tiểu xỉu bang. Càng không nghĩ đến, cả rèn lại chính là tiểu xỉu bang lãnh tụ. Lại là dạng này. Ấy liền kinh ngạc sau khi nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ Hứa Nghị muốn tại trước tiên ly khai hiện trường, cũng là bởi vì thân phận thần bí càng có thảo luận độ cùng lộ ra ánh sáng độ. Dùng lưu trắng chế tạo tin tức lỗ hổng. Loại này tình huống dưới, liên quan tới cái này, người thần bí thảo luận tự nhiên đang suy đoán bên trong lên men, chú ý độ cũng theo các thức giải thích tầng tầng kéo lên. Hứa Nghị cũng không có tận lực đi mang cái gì mặt nạ, nhiều như vậy vây xem người đi đường, chắc chắn sẽ có người đập tới Hứa Nghị anh chủ. Không có tận lực biểu diễn, loại này ngoài ý muốn lộ ra ánh sáng ngược lại càng có sức thuyết phục. Làm dân chúng tự phát chắp vá chân tướng lúc, Hứa Nghị thân phận lại bị đào ra, đi hiệu quả và lợi ích hóa tình cảm giá trị có thể xa so với trực tiếp tiếp nhận ca ngợi hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Kế hoạch của các ngươi phi thường thuận lợi. Tiểu xỉu bang bị bắt, để ngươi bóng lưng cấp tốc lựa lượt mạng lưới cùng gọ thảm, nhấc lên toàn dân tìm kiếm màu đen kỵ sĩ dậy sóng. Mà theo một chút hiện trường ảnh chụp hai lần lộ ra ánh sáng, thân phận của ngươi bị dần dần khai quật ra. Ban đêm, Bắc Hải tập đoàn trước bị chen lấn chật như nêm gối, mấy chục nhà truyền thông trường thương đoàn pháo nhắm ngay cao ốc cửa xoay, đèn flash nối thành một mảnh chói mắt ngân hà. Ra, Hứa Nghị tiên sinh, xin hỏi trên internet lộ ra ánh sáng màu đen kỵ sĩ là ngươi sao? Hứa Nghị tiên sinh, đám người đột nhiên bộc phát ra rối loạn tưng bừng. Hứa Nghị thân mang ám văn âu phục, mang theo kính râm đi ra, ấy liền thì kéo cánh tay của hắn, hai người hình dạng tựa như là phim diễn viên anh tuấn xinh đẹp. A, cái này a, là ta, làm ca Đàm thị công dân, đây là ta phải làm. Tạ ơn, Hứa Nghị tiên sinh. Hiện tại trên internet có rất lớn một bộ phận thanh âm, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận quang minh kỵ sĩ, trở thành mới siêu anh thất nhân chúng một viên, nói ngươi mới thật sự là siêu cấp anh hùng, không biết rõ ngươi đối với cái này nhìn như vậy. Hứa Nghị tháo kính dâm xuống, tại truyền thông trước lộ ra cặp kia tràn đầy lực hấp dẫn dị đồng, lắc đầu nói, thấy thế nào?
Ta không biết rõ.
Nói thật, ta cũng không ưa thích siêu anh thất nhân chúng tác phong. Bất quá tại ta nhỏ thời điểm, ta phụ thân bị hại chết, cái này khiến ta cùng tất cả ca đàm thị dân đồng dạng thống hận tội ác. Bắc Hải tập đoàn sẽ dùng phương thức của mình thủ hộ tòa thành thị này.
Tạ ơn.
Dứt lời, Hứa Nghị cùng ấy liền lên xe, cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, đem ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài, tại truyền thông truy phủng hạ tiêu sái rời đi.
Chương 84, một đời mới thất nhân chúng.
Chương 84, một đời mới thất nhân chúng. Người lấy Phương Đông kỵ sĩ tên hiệu cấp tốc lửa khắp cả toàn võng, tại truyền thông trợ giúp hạ góp nhặt khá cao nhân khí. Đúng lúc gặp lúc này, siêu anh công ty tuyên bố, siêu anh thất nhân chúng bên trong, Quang Minh kỵ sĩ về hưu, Hắc Nha bởi vì bê bối bị điều tra, đem thông qua khóa mới siêu cấp anh hùng tuyển tú, tại công chúng giám sát đề cử dưới, tuyển ra hai tên mới siêu cấp anh hùng. Siêu anh công ty chủ động liên hệ ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi mở rộng, rất nhanh ngươi liền trở thành trạm tay có thể bỏng một đời mới nhân khí vương. Ngươi trải qua bị đem ra công khai, phụ mẫu bị tội phạm sát hại, thống hận tội ác, lại thêm là hiếm thấy Phương Đông gương mặt, tại đại chúng hình tượng trong lòng cực dai. Rất nhanh, tại rất nhiều nhân tố ảnh hưởng dưới, ngươi liền lấy tốt đẹp hình tượng thành công đang chọn tú bên trong chỗ hết tài năng, trở thành siêu anh thất nhân chúng một viên. Siêu anh công ty cao ốc tin tức sảnh bị rất nhiều ký giả truyền thông cùng các giới đại lao chen lấn chật như nêm cối. Đại biểu cho siêu anh thất nhân chúng màu vàng kim huy chương treo cao tại bục giảng phía sau, cùng Hứa Nghị cùng nhau gia nhập vào siêu anh thất nhân chúng người mới bùi gai Sophia, chính khẩn trương cứng ngắc đọc lấy trở thành mới nhất một đời thất nhân chúng cảm nghĩ. Sophia một thân màu xanh thẫm quần áo bó, chiến thứ nhất trên quấn quanh lấy mô phỏng chân thật dây leo đường vân. Siêu năng lực cùng thực vật có quan hệ, có thể làm cho thực vật hoặc là dây leo trong nháy mắt phá đất mà lên, trưởng thành quấn quanh khóm đuổi gai vây khốn, công kích địch nhân. Tiếp xuống để chúng ta cho mời Phương Đông kỵ sĩ, Hứa Nghị. Ba 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 ba, theo đám người như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên, Hứa Nghị đạp trên tinh chuẩn bộ pháp đi hướng diễn thuyết đài. Tại trước sân khấu đứng vững, ung dung không đội nhẹ chụp mịt rộ phồn, cảm tạ siêu anh công ty tín nhiệm, có thể cho ta dạng này cơ hội. Đồng dạng ở chỗ này, ta cũng cảm tạ rộng đại ca đàm thị quần chúng đối ta tín nhiệm. Hứa Nghị thanh âm mang theo người Phương Đông đặc lưu khiêm tốn, tiếp xuống. Chúng ta thất nhân chúng nhất định sẽ cùng cảnh sát cùng nhau ngăn lại, trừng trị ca đàm thị bên trong phạm tội, trùng kiến công chúng đối chúng ta thất nhân chúng tín nhiệm, tái tạo gò thảm trật tự cùng hy vọng. Vừa dứt lời, hiện trường lại lần nữa vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Trước sân khấu mấy người lại càng hài lòng nhẹ gật đầu, mấy người kia đều là siêu anh công ty ba tên hoạch tâm thành viên. Một vị là chấp hành động sự, một vị là siêu cấp thất nhân chúng lệ thuộc trực tiếp người phụ trách, còn có một vị là siêu anh công ty viện nghiên cứu viện trưởng, phụ trách siêu năng lực phương diện nghiên cứu. Hứa Nghị tại ca đàm thị hình tượng nhân khí đều là cực dai. Siêu anh công ty chính cần dạng này một người mới, kéo dài thất nhân chúng nhân khí. Tại cái này ba người sau lưng, chính là siêu cấp thất nhân chúng thành viên. Tăng thêm vừa mới đi xuống Sophia, hết thể có 6 người. Đỏ lam chiến bảo siêu nhân nâng cao như pho tượng lồng ngực, cơ bắp đường còn trôi chảy, tràn ngập cảm giác gáp bách cùng tinh thần trọng nghĩa. Nhưng tại ánh nắng thiếu dung phía dưới, lại ẩn giấu đi một tia vẻ lo lắng. Từ khi Hứa Nghị trở thành thất nhân chúng một viên về sau, vô luận là fan hâm mộ vẫn là truyền thông đều đem tiêu điểm tụ hướng về phía Phương Đông kỵ sĩ. Mặc dù Quang Minh kỵ sĩ thối lui về sau, siêu nhân là thất nhân chúng đội trưởng, có thể đã tuổi gần 40 siêu nhân, hiển nhiên không có 20 tuổi Phương Đông kỵ sĩ có được lực hấp dẫn. Siêu nhân đứng bên người hai người, tên kia đen tỏa sáng hắc nhân anh hùng, chính là có được cực hạn tốc độ thiểm điện. Mà khác một tên, tức sĩ Victor tóc vàng hạ mắt xanh đối diện truyền thông ống kính phóng điện, anh tuấn tiêu sái, yêu nhã vạn người mê. Lại về sau, một bộ giáp màu tím đen chiến bào, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay trường tiên, vây quét sâu chữ dẫn tới có được bạo tạc dáng vóc, chính là nữ vương. Nhìn như là năm người, trên thực tế còn có một người, công chúng cùng truyền thông nhìn không thấy, có thể Hứa Nghị lại có thể trông thấy. Trong suốt, Hứa Nghị dư quang nhìn về phía cái kia không cách nào cảm giác nơi nhỏ lánh, chân như nhộng người trong suốt. Người trong suốt có siêu năng lực, trước mặt Hứa Nghị bị hoàn mỹ khắc chế, người khác nhìn bằng mắt thường không thấy, thế nhưng là vốn có lấy xem tấu hết thể ngụy trang thiên sứ chi nhàn dưới, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì Hứa Nghị thân phận đặc thù, siêu anh công ty có chỗ lo lắng, đối với Hứa Nghị tiến hành nhiều lần âm thầm điều tra. Nếu như không phải Hứa Nghị có được dị động, người trong suốt ngụy trang ở trước mặt mình không chỗ che thân, chỉ sợ mình cùng ấy lỉnh, phờ dù kế hoạch còn chưa bắt đầu liền sẽ bị bóc chết. Có thể lấy được siêu anh công ty tín nhiệm, trở thành siêu anh thất nhân chúng một viên, Hứa Nghị trải qua siêu anh công ty nhiều lần điều tra cùng thăm dò, vô luận là đến từ cái này người trong suốt vẫn là máy nghe trộm. Chúc mừng ngươi, Phương Đông kỵ sĩ. Buổi trình diễn thời trang kết thúc, vừa đến hậu trường, Tiếu Dung Dương quang sáng lạn siêu nhân liền rối xuất thủ, cùng Hứa Nghị nắm tay. Có thể Hứa Nghị dị đồng lại nhạy cảm từ siêu nhân Tiếu Dung nhìn xuống đến vẻ lo lắng. Từ trên tư liệu nhìn, siêu nhân cực kỳ hưởng thụ đèn chiếu hạ hết thảy. Chính mình đến, thế tất sẽ trở thành siêu nhân cái đinh trong mắt. Tạ ơn. Hứa Nghị đồng dạng mỉm cười đáp lại. Đừng nói là siêu nhân đối Hứa Nghị có lý, Hứa Nghị chưa từng có quên qua, năm đó phụ mẫu cái chết, cho dù hoài nghi hung phạm chính là Quang Minh kỵ sĩ cùng kia thời điểm vừa mới gia nhập thất nhân chúng không lâu siêu nhân, chỉ tiếc bị đè ép xuống. Hứa Nghị gia nhập siêu anh thất nhân chúng một cái mục đích, cũng chính là đợi đến một cái thời cơ thích hợp, từ siêu nhân nơi đó nảy ra năm đó trận tướng. Có thể siêu nhân thực lực thật sự là quá mức cường đại. Nếu như Hứa Nghị hiện nay thực lực vẹn vẹn tính là B, siêu nhân thực lực nghiễm nhiên đạt đến cấp S, Hứa Nghị siêu năng lực chỉ sợ tại bình thường tình huống dưới rất khó khống chế ảnh hưởng đến siêu nhân. Hứa Nghị, chúc mừng gia nhập thất nhân chúng. Dựa theo các ngươi Phương Đông tới nói, sau này chúng ta chính là người trên một cái thuyền.
để chúng ta cộng đồng là ca đàm thị mà cố gắng. Siêu anh công ty chấp hành đồng sự kệ xạ đi vào hậu trường, cái này Âu phục phẳng phiu nam nhân giang hai cánh tay cùng Hứa Nghị ôm, cũng vì Hứa Nghị giới thiệu nói, đây là chúng ta siêu anh công ty viện nghiên cứu viện trưởng, Di Chắc tiến sĩ. Di Chắc tiến sĩ thế nhưng là chờ mong người rất lâu.
Người tốt,
người tốt. Di Chắc tiến sĩ che kín ra đốm mồi tay cùng Hứa Nghị đem nắm, nhìn về phía Hứa Nghị ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng chờ mong. Theo ta được biết, ngươi bây giờ siêu năng lực là có thể khống chế người khác siêu năng lực đúng không? Hứa Nghị gật đầu nói, đúng thế. Hứa Nghị tự nhiên che giấu một chút năng lực. Thật sự là tinh diệu siêu năng lực trở về sau đến nghiên cứu của ta thất, ta có thể giúp ngươi có được thân thể mạnh hơn, đem siêu năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Di Chắc tiến sĩ tán thưởng nói. Hứa Nghị loại này khống chế người khác siêu năng lực cực kỳ hiếm thấy, trước đó tiểu sửu bàn chính là đưa tại cái này phía trên. Tiến hành hoạt dụng, chắc chắn là siêu anh công ty một thanh lợi khí. Có Hứa Nghị trôi này giết người không chớp mắt lợi khí tại, siêu anh công ty tất sẽ lặng yên không tiếng động diệt trừ tất cả dị đoàn cùng người phản kháng. Cho nên cho dù Hứa Nghị phía sau có Bắc Hải tập đoàn, siêu anh công ty cũng muốn một mực khống chế lại Hứa Nghị. Chương 85, phòng thí nghiệm chương 85, phòng thí nghiệm siêu anh công ty phòng thí nghiệm hiện ra băng lãnh lang quang. Mới gia nhập đến siêu anh thất nhân chúng hai người, Hứa Nghị, Sophia, cùng siêu nhân cùng siêu anh công ty chấp hành động sự kệ xạ, Di Chắc tiến sĩ tiếng bước chân cùng nhau tại kim loại trong hành lang quân quần. Tại thông qua tiến sĩ tròng đen quét hình thông qua về sau, nặng nghề cửa hợp kim trượt ra, lộ ra một cái mới tinh không gian. Đập vào mi mắt là một cái to lớn hình khuyên không gian, vách tường từ cao cường độ phòng ngừa bạo lực thủy tinh cấu thành. Hoan nên đi vào siêu anh công ty hệ tâm. Nơi này là sáng tạo kỳ tích địa phương. Kệ xạ hướng Hứa Nghị cùng Sophia giới thiệu nói. Viện nghiên cứu bên trong có mấy trăm cái hình ảnh theo dõi. Mỗi cái trong tấm hình đều là bị bồi dưỡng tế bào hoặc là trong suốt khoang thuyền trong cơ thể vật thí nghiệm. Ở chỗ này, siêu anh công ty sẽ tiến hành một chút siêu năng lực phương diện nghiên cứu, thành quả nổi bật. Siêu anh thất nhân chúng siêu năng lực sở dĩ mạnh như vậy, chính là Di Chắc tiến sĩ công lao. Kệ xạ nhìn về phía Di Chắc tiến sĩ, tán thưởng nói. Trung quanh nơi này thí nghiệm đề, phần lớn đều là động vật hoặc là tế bào bồi dưỡng, nhưng tại chỗ sâu, mấy cái trong suốt bồi dưỡng trong khoang thuyền, nổi lơ lửng cùng siêu nhân, thiểm điện các loại anh hùng bề ngoài tương tự nhân bản thể, ngược lạc ấn lấy số hiệu, tựa như đại lượng sản xuất vũ khí, không biết rõ cụ thể là cái gì nghiên cứu. Chúng ta ở chỗ này nghiên cứu siêu năng lực bản chất, thức tỉnh siêu năng lực phương thức thiên kỳ bách quái, phóng xạ, đột biến gen, thậm chí là tỉnh cờ phản ứng hóa học. Nói tóm lại, chính là tế bào biến hóa. Hứa Nghị nhìn ngó xung quanh, đánh giá cảnh vật xung quanh. Kệ xạ trong giọng nói mang theo tự hào, Di Chắc tiến sĩ gen cường hóa kỹ thuật, để thất nhân chúng lực lượng viễn siêu phổ thông siêu năng lực giả. Siêu nhân, thiểm điện, nữ vương, bọn hắn năng lực không phải ngẫu nhiên, mà là khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa kết hợp hoàn mỹ. Cho phép, có Di Chắc tiến sĩ, ngươi siêu năng lực sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Thế giới này thức tỉnh siêu năng lực người cũng không hiếm thấy, liền thí dụ như Hứa Nghị tại Cam Thương học viện thời điểm liền tận mắt thấy một tên học sinh bị phòng thí nghiệm chi chu ngủ đông về sau, liền đã thức tỉnh chi chu tương quan năng lực. Có thể những này siêu năng lực giả cường độ, tại siêu anh thất nhân chúng trước, liền như là con kiến. Liền nói siêu anh thất nhân chúng bên trong thực lực mạnh nhất siêu nhân, hắn siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp lực lượng, chính là cường đại biểu tượng. Sau đó kệ xạ đi hướng một cái két sắt, điền mật mã vào sau lấy ra hai cái màu bạc kim loại vòng cổ, mặt ngoài khắc lấy hoa văn phức tạp. Đây là ước có thể vòng cổ, mới nhất nghiên cứu thành quả. Kệ xạ mỉm cười đưa cho Hứa Nghị cùng Sophia. Một khi đeo lên, siêu năng lực giả năng lực sẽ bị hoàn toàn phong tỏa, cho dù là siêu nhân cũng không ngoại lệ. Các ngươi có thể thử một chút. Đã là giới thiệu, lại là đe dọa. Kệ xạ mỉm cười nhìn qua Hứa Nghị, công ty căn bản không sợ những này siêu cấp anh hùng làm phản, bọn hắn có đầy đủ đối phó những này siêu cấp anh hùng thủ đoạn. Kết cục. Theo máy móc khóa chuột khép kín nhẹ vang lên, Sophia đột nhiên mở to hai mắt. Thật, ta siêu năng lực không dùng được. Thường ngày chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá đất mà lên bụi gai, giờ phút này lại không phản ứng chút nào. Sophia lần thứ nhất cảm giác được chính mình là một cái người bình thường. Tiến sĩ, giúp nàng giải tỏa đi. Kệ xạ dứt lời, Di Chắc tiến sĩ liền lấy ra chuyên môn chìa khóa, mở ra Sophia trên cổ vòng cổ. Ở bên trong là nghiên cứu cái gì? Hứa Nghị chỉ hướng nhất chỗ sâu khu vực, nơi đó bị cửa hợp kim một mực đóng lại. Kệ xạ lập tức ha ha cười nói, nơi đó là siêu anh công ty chân chính siêu năng lực nghiên cứu hạch tâm khu vực. Cho phép, trước mắt còn không thể biểu hiện ra cho ngươi. Kệ xạ vô vô Hứa Nghị bà bay, nói, chờ đến ngươi chân chính trở thành công ty nguyên lão, có một ngày ngươi sẽ biết đến. Hứa Nghị hướng phía kia phiến cửa hợp kim nhìn lại, những năm này Bắc Hải tập đoàn một mực tại âm thầm điều tra siêu anh công ty. Cơ hồ có thể xác định, siêu anh công ty đang tiến hành đại lượng siêu năng lực cơ thể người thí nghiệm. Chỉ sợ siêu anh công ty chân chính bí mật, ngay tại cái này thủ vệ nghiêm ngặt phòng nghiên cứu bên trong. Hiện tại tiến sĩ sẽ ghi vào thân thể của các ngươi số liệu, sau đó trợ giúp các ngươi tiến hành gen cường hóa. Sophia nghe theo an bài, tiên tính nằm ngửa tại đặc chế cường hóa trong khoang thuyền, băng lanh kim loại xúc cảm xuyên thấu qua đơn bạc thí nghiệm phục chuyển đến, mấy chục cây thần kinh tiếp nhận kim châm nhập thân thể của nàng. Theo Sophia sử dụng siêu năng lực, nàng các hạng siêu năng lực số liệu ngay tại trên màn hình hiện ra. Trước mắt người mới này mỹ thiếu nữ Sophia có được đơn thuần tinh thần trọng nghĩa. Chính là bởi vì như thế mới có thể đang chọn tú bên trong chỗ hết tài năng. Ban đêm, Bắc Hải trang viên, ánh trăng xuyên thấu qua gỗ thì song cửa sổ. Ca, bọn hắn không có cho các ngươi tiêm vào cái gì a? Aileen lo lắng nhìn qua Hứa Nghị. Hứa Nghị lắc đầu, không, siêu anh công ty người nói, năng lực của ta tương đối là thủ, trước mắt còn tại nghiên cứu. Bất quá Bắc Hải tập đoàn nắm trong tay lực lượng, khả năng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Vạn ngã siêu anh thất nhân chúng nào đó một người có lẽ rất đơn giản, có thể đối siêu anh công ty tới nói, không đau không ngứa. Liên cung trước đó, một người sập phòng, liền lại nâng cái người mới ra, nhẹ nhõm thêm hài lòng. Ta đã liên hệ tốt Thụy Khắc, đến thời điểm ô nhà khu bên kia sẽ cho chúng ta trợ giúp. Thụy Khắc nữ nhi không thấy, hoài nghi là siêu anh công ty ra tay, cho nên phải nhanh một chút. Ấy liền trong miệng Thụy Khắc chính là ô nhà khu bên trong hấp huyết quỷ một cái lãnh tụ. Đúng lúc này, Hứa Nghị dư quang lại lần nữa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này trong năm ấy, không chỉ một lần xuất hiện tại Hứa Nghị trung quanh. Hứa Nghị lập tức hướng phía ấy liền trừng mắt nhìn, ấy liền đồng dạng ngầm hiểu. Đây là nàng cùng Hứa Nghị ở giữa ám hiệu, ý là siêu anh công ty người trong suốt, liền tại bọn hắn cách đó không xa. Ta nhất định sẽ tìm tới siêu nhân chứng cứ phạm tội. Năm đó, nhất định chính là hắn. Hứa Nghị thay đổi thần sắc, đột nhiên bóp nát chén rượu, ra vẻ tức giận nói: "Tin tức này là Hứa Nghị tận lực tiết lộ cho siêu anh công ty, bởi vì những tin tức này tại siêu anh công ty thế giới bên trong không phải bí mật. Nếu là Hứa Nghị không còn toàn tính, chỉ là hô to chính nghĩa, gia nhập siêu anh công ty, như vậy siêu anh công ty không có khả năng tín nhiệm Hứa Nghị. Hứa Nghị có mưu đồ, siêu anh công ty liền sẽ tin tưởng, Hứa Nghị là vì điều tra rõ cha mẹ của mình năm đó cái chết tiến vào thất nhân chúng, âm thầm siêu tập siêu nhân chứng cơ phạm tội, vặn ngã sát hại phụ mẫu kẻ thù. Lấy cớ này, không có gì thích hợp bằng. Về phần siêu anh công ty, căn bản không sợ Hứa Nghị cùng siêu nhân ở giữa có mâu thuẫn. Ai có giá trị, bọn hắn liền lưu ai. Trước mắt đến xem, Hứa Nghị càng thêm đặc thù, bởi vì đã siêu anh công ty có thể chế tạo ra cái thứ nhất siêu nhân, liền có thể chế tạo ra cái thứ hai siêu nhân. Hứa Nghị hiện tại muốn làm, chính là hiện ra giá trị của mình. Nói chuyện phiếm sau một lúc, người trong suốt liền lặng lẽ ly khai trang viên, khiến Hứa Nghị cùng ấy liền đều nhẹ nhàng thở ra. Ấy liền hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, không nhìn thấy bất luận cái gì người trong suốt thân ảnh, tự đủ, xuất quỷ nhập thần, liền liền dụng cụ đều khó mà quét hình đến. Về sau Bắc Hải tập đoàn hành động muốn càng thêm cẩn thận. Chương 86, trận tướng. Chương 86, trận tướng. Ngươi lấy Vương Đông kỵ sĩ hình tượng, chính thức làm siêu anh thất nhân chúng bắt đầu thi hành toàn cầu phạm vi bên trong nhiệm vụ. Ngươi lấy khống chế địch nhân siêu năng lực, không ngừng đả kích lấy phạm tội, siêu anh công ty đưa ngươi tính cách điều tra 10 phần rõ ràng, cho nên cơ hồ không có an bài cho ngươi che giấu bê bối cùng thành trừ đối lập, hoặc là phi pháp thí nghiệm cùng thân thể người nghiên cứu tội ác hoạt động. Siêu anh công ty nhìn chúng sự nổi tiếng của ngươi, thừa cơ thôi động cùng các quốc gia hợp tác, dần dần lấy ngươi làm hạch tâm, chế tạo nhãn hiệu vận doanh cùng thương nghiệp đại ngôn, ngươi cũng bởi vậy tại toàn cầu phạm vi bên trong thu hoạch đại lượng fan hâm mộ cùng truy phục người. Siêu anh công ty tổng bộ, hành lang bên trên. Ầm. Hứa Nghị vừa mới chuyển qua chỗ ngặt, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, chấp hành động sự kệ xạ cửa phòng làm việc bị toàn bộ đá băng. Huyệt Thái Dương bạo khởi gân xanh siêu nhân nổi giận đùng đùng từ kệ xạ phòng làm việc bên trong nhanh chân đi ra, áo choàng tại sau lưng bay phất phới, cùng chạm mặt tới Hứa Nghị gặp nhau. Hừ. Siêu nhân trong con mắt quần quật lấy hận ý, nóng ánh mắt tích xúc năng lượng hồng quang tại khóe mắt lấp lóe, hận không thể trực tiếp ngay tại tổng bộ đem Hứa Nghị giết chết. Hiện tại vô luận là công ty, vẫn là dân chúng, cơ hồ tất cả đều vây quanh Hứa Nghị tại chuyện. Trong công ty hiện nay công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều là chính mình làm, mà những cái kia làm náo động sẽ thu hoạch được dân chúng ủng hộ, đã kích phạm tội hoạt động toàn bộ lạc tại Hứa Nghị trên thân. Ngay tại vừa mới, kệ xạ vậy mà nói, tiếp xuống đại ngôn, sẽ đem hắn trung tâm vị giao cho Hứa Nghị, cái này khiến siêu nhân cơ hồ không thể chịu đựng được, cùng kệ xạ đại xảo một khung. Đông đông đông, mời đến. Kệ xạ chính đưa lưng về phía đứng tại cửa sổ sắt đất trước, nguyên bản mặt tâm trầm, quay người nhìn thấy Hứa Nghị đồng thời, một lần nữa đổi lại một bộ nụ cười sáng lạ. Tới thật đúng lúc. Có chuyện gì không? Ta biết rõ ngươi luôn luôn không ưa thích đi vào mẹo, vậy ta liền nói thẳng. Kệ xạ đẩy qua một phần văn kiện, phía trên rõ ràng là thị trưởng người ứng cử bộ tư liệu, con mắt lóe ra tinh minh ánh sáng, nói, cho phép, công ty có một hạng nhiệm vụ, cần ngươi đi làm. Cái gì? Ca đảm thị trưởng tuyển cử, ta hy vọng ngươi có thể là bộ bỏ phiếu. Hứa Nghị ánh mắt đảo qua văn kiện, chính là ngay tại tranh cử ca đảm thị trưởng trung niên chính khách bộ. Hiện nay chính đến cạnh tranh thị trưởng thời khắc quan trọng nhất, Hứa Nghị tự nhiên biết rõ chuyện này. Siêu anh công ty dã tâm rất lớn, muốn hoàn toàn trưởng khống ca đảm thị, trở thành ca đảm thị chân chính bá chủ. Ngươi biết đến, ta chưa từng tham dự chính trị. Hứa Nghị hai mắt nhắm lại, nhìn như nguyên tắc tính mười phần lắc đầu nói. Theo phở dù chỗ điều tra, cái này bộ đồng dạng không phải đồ gì tốt. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Kệ xạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Hứa Nghị trả lời. Cho tới nay, Hứa Nghị chính là như vậy tinh thần trọng nghĩa mười phần, ghét ác như kiểu tính cách cùng hình tượng. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Nghị mới có thể tại dân chúng quần thể thu hoạch được cao như thế nhân khí. Chỉ cần Hứa Nghị ra mặt tại ca đảm thị bên trong triển khai tuyên truyền cùng diễn thuyết, lấy Hứa Nghị tại công chúng hình tượng trong lòng, nhất định có thể kích động dân chúng cảm xúc, cải biến trước mắt tỷ lệ ủng hộ. Ta biết rõ ngươi vì cái gì gia nhập vào công ty, cũng biết rõ cha mẹ của ngươi là vì cái gì mà chết. Kệ xạ uống lấy hít kỳ, một bộ đoán chắc Hứa Nghị thần thái, Hứa Nghị đông nhiên vô bàn một cái, hai mắt nhìn chòng chọc vào kệ xạ. Không cần kinh ngạc như vậy, bất cứ người nào gia nhập vào siêu anh công ty, chúng ta đều sẽ tiến hành toàn phương vị điều tra. Huống chi, ngươi vẫn là công ty hệ tâm. Bất quá ta rất vui vẻ, ngươi là một đứa bé hiếu thuận, chúng ta cũng không có nhìn lầm. Cho ngươi xem một chút. Kệ xạ lấy qua trên bàn máy tính bảng, tùy ý điểm mấy lần, liền đem một đoạn thu hình lại giao cho Hứa Nghị. Hứa Nghị cầm lên xem xét, chính là siêu nhân năm đó sát hại cha mẹ mình hình ảnh. Hình tượng bên trong, ngay tại đầu kia quen thuộc sau đường tắt, siêu nhân trong mắt bắn ra nóng rực laser, trực tiếp đem chính mình phụ thân sát hại. Sau đó lại dùng đầu gỗ giết chết Hứa Nghị mâu thân cắt đờ dịn, Quang Minh kỵ sĩ thì tại một bên đứng ngoài quan sát, bổ Hứa Bắc Hải một súng. Lại lần nữa nhìn thấy cái này như địa ngục một màn, Hứa Nghị cưỡng ép ngăn chặn phẫn nộ cùng sát ý có thể dần dần kịch liệt cảm xúc, bại lộ Hứa Nghị hiện tại cảm xúc. Ta biết rõ, ngươi một mực hoài nghi cha mẹ ngươi chết, cùng chúng ta siêu anh công ty có quan hệ. Nhưng cũng không phải là. Kệ xạ cũng không có phủ nhận siêu anh công ty một mực rất sạch sẽ. Có thể việc này, kệ xạ sở dĩ có thể đem Hứa Nghị chiêu nhập công ty, liền chứng minh việc này cùng công ty không có quá nhiều liên quan. Nếu không chẳng khác nào là cho chính mình công ty chôn xuống một cây cái đinh. Siêu nhân cưỡng gian có lệ án thê tử xạ văn nạ, về sau phát triển thành tình nhân. Xạ văn nạ, siêu nhân, cùng các ngươi công ty cao tầng hợp mưu, sát hại ngươi phụ mẫu. Nhất tiễn xong điêu. Kệ xạ lại uống một ngụm nhịt ghi, năm đó hết thẻ trần tướng, liền trần trụi bày trước mặt Hứa Nghị. Xạ văn nạ là cái kẻ dạ tâm, tuy nói không biết rõ bởi vì cái gì nguyên nhân, thúc đẩy xạ văn nạ lựa chọn xử lý trượng phu của mình. Có lẽ là cùng siêu nhân rơi vào bể tình, có lẽ là để mắt tới công ty quyền thế. Có thể năm đó một án, đạt được kết quả tốt nhất. Đối thủ cạnh tranh Bắc Hải tập đoàn cơ hồ trong vòng một đêm sụp đổ, mất đi sức cạnh tranh, mà chính mình cũng thay thế trợ phụ, ngồi lên công ty người đứng đầu vị trí. Có lệ án vào tù về sau, Sạ Vạn Nạ trực tiếp liền sai người xử lý trượng phu của mình. Mà tại công ty cung cấp trên tư liệu nhìn, Sạ Vạn Nạ tại cùng năm sinh hạ hải tử, hẳn là siêu nhân cùng Sạ Vạn Nạ cậu thả sở sinh. Nguyên nhân chính là những năm này siêu nhân thường xuyên đi thăm viếng đứa bé kia. Có lệ án nhận tội, chỉ sợ cũng không biết rõ chân tướng, chỉ là vì bảo hộ thê tử cùng hải tử. Hứa Nghị cẩn thận đọc lấy những này vô cùng kỹ càng tư liệu, hai tay run nhẹ nhẹ. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp công ty nhất định sẽ giúp ngươi làm được ngươi muốn làm đến sự tình. Đồng thời, ngươi sẽ trở thành thất nhân chúng đời tiếp theo đội trưởng. Kệ xã lộ ra tiểu dung, hướng Hứa Nghị ném ra cảnh ô liu. Siêu anh công ty đối khống chế thuộc hạ chuyện này kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chỉ cần Hứa Nghị là người có dục vọng, có nhược điểm, liền nhất định sẽ tại công ty khống chế hạ dần dần biến thành công ty phụ thuộc. Kệ xã sở dĩ làm như thế, một là vì lôi kéo Hứa Nghị, hai là vì xử lý siêu nhân. Từ siêu nhân lúc ban đầu trở thành thất nhân chúng kia thời điểm bắt đầu, kệ xã một mực không ưa thích hắn. Không coi ai ra gì, cho là mình có được lực lượng liền có thể tùy tâm sử dụng, một khi có bất mãn liền trực tiếp hướng về phía hắn đại hống đại thiếu. Những năm này, siêu anh công ty không biết rõ cho siêu nhân trả sát bao nhiêu lần cái mông. Cái này siêu nhân, thậm chí tâm tình không tốt đều có thể giết người. Kệ xạ vẫn muốn đem cái này không ổn định nhân tố xử lý, công ty không thể lưu lại dạng này một viên bom hẹn giờ. Hiện tại, càng là được đà lần tới, không có Hứa Nghị trước đó, thất nhân chúng không có cửa mặt, có thể Hứa Nghị đã xuất hiện, đồng thời có được cao như vậy dân chúng độ, kệ xạ tự nhiên muốn thuận thế xử lý siêu nhân. Vừa lúc lợi dụng chuyện này, thuận lý thành chương để Hứa Nghị thanh danh cao hơn một cái bậc thang. Dù sao giết cha giết mẫu mối thủ, không đội trời chung. Có thể đối với công ty mà nói, hết thảy cũng là vì lợi ích. Chương 87, cường đại siêu nhân. Chương 87, cường đại siêu nhân. Tốt, ta đồng ý. Chỉ cần các ngươi đem siêu nhân đem ra công lý, ta liền đáp ứng các ngươi. Hứa Nghị ánh mắt nghiêm nghị, phần này hận ý căn bản không cần ngụy trang. Bởi vì bản thân Hứa Nghị liền muốn để siêu nhân chết. Hứa Nghị so với ai khác đều rõ ràng, siêu nhân là công ty xử lý nhiều như vậy bận tiểu sự tình, biết rõ quá nhiều công ty nội tình. Một khi bị thẩm phán, siêu nhân chỉ sợ nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, liền sẽ bị công ty xử lý. Từ một cái khác góc độ mà nói, siêu nhân là nhất định phải giải quyết một cái phiền toái. Bởi vì siêu nhân thực lực thật sự là quá mạnh. Trải qua Hứa Nghị âm thầm thủ chứng cùng phở dù 10 năm đến nay tích lũy, lấy được siêu anh công ty rất nhiều tính thực chất chứng cứ phạm tội. Hiện tại chỉ cần giải quyết hết siêu nhân, liền có thể dọn sạch lớn nhất chứng ngại. Lựa chọn sáng suốt. Kệ xạ tiếu dung sáng lạ, những này, liền giao cho công ty tới làm. Ngươi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngươi, công ty sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Kệ xạ một lần nữa đem một phần văn kiện đẩy lên Hứa Nghị trước người. Đây là Hứa Nghị muốn đang diễn giảng trên là bổ bỏ phiếu lời nói. 5 ngày sau đó, siêu anh công ty cao ốc tin tức sảnh lại lần nữa bị rất nhiều ký giả truyền thông cùng các giới đại lao vây chật như nêm tối, tia sáng huỳnh quang đèn như mưa to lấp lóe. Hứa Nghị cùng Kệ xạ ngồi trên đài. Hôm nay, chúng ta siêu anh công ty không thể không công bố một cái tàn khốc trận tướng. Liên quan tới cái này trận tướng, ta do dự thật lâu, nhưng tại phương Đông kỵ sĩ thuyết phục phía dưới, ta tình ngộ, công chúng có được biết rõ chân tướng quyền lợi. Đó chính là, tại siêu nhân cùng quang minh kỵ sĩ tại đảm nhiệm siêu anh thất nhân chúng vài chục năm bên trong, cùng siêu anh người phụ trách nọ gì sơ, phạm vào không chỉ một lần tội ác. Kệ xạ ra vẻ bi thương nói, bắt đầu phát ra lên chuẩn bị xong hình ảnh tư liệu. Vừa dứt lời, phía dưới ký giả truyền thông liền bạo phát ra trận trận bạo động. Gõ tham lịch 728 năm, siêu nhân liên hợp có lệ án công ty đương nhiệm đồng sự xạ văn nạ, bởi vì thương nghiệp cạnh tranh, sát hại phương Đông kỵ sĩ phụ mẫu. Gõ tham lịch năm 729, siêu nhân tại cùng quang minh kỵ sĩ cùng nhau cứu vớt Đông Á máy bay hành khách thời điểm, tận lực dùng nóng thị lực bắn thủng đài điều khiển dẫn đến máy bay mất khống chế rơi vỡ, trên máy 164 tên hành khách toàn bộ gặp nạn, sau đó giả tạo cứu viện thất bại giả tượng. Gọi tham lịch, từng cọc tội ác, kệ xạ bày ra rõ ràng, trong đó còn có một số trước đó liền bị công chúng có chỗ chất vấn vụ án. Chỉ bất quá lần này, đem toàn bộ tội ác đều đẩy lên siêu nhân cùng siêu anh thất nhân chúng nọ gì sợ trên thân. Không quan tâm công chúng tin hay không, có thể công chúng đối với phương Đông kỵ sĩ tín nhiệm lại sâu hơn một bước. Phương Đông kỵ sĩ Hứa Nghị chính là vì điều tra phụ mẫu cái chết chân tướng nội ứng tiến vào siêu anh công ty. Lý do này hợp tình hợp lý. Hiện tại, siêu anh công ty đã phối hợp cảnh sát, đối siêu nhân áp dụng bắt. Siêu anh công ty một mực tận sức tại giữ gìn ca đảm thị trật tự cùng chính nghĩa, đối hết thể phạm pháp phạm tội hoạt động quyết không nhân lượng. Ngay tại kệ xạ diễn thuyết chính đến cao trào chỗ, trong thanh âm mang theo dối trá thương xót thời điểm. Một tên siêu anh công ty chủ quản đột nhiên xông lên này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiến đến kệ xạ bên thai nói nhỏ. Kệ xạ yếu dung trong nháy mắt ngưng kết, trong tay diễn thuyết bản thảo bay xuống trên mặt đất. Trên đài hướng nghị, tự nhiên cũng nghe đến chủ quản lời nói. Tại siêu anh công ty cùng cảnh sát song trọng nhìn ép phía dưới, siêu nhân vậy mà trốn. Đáng chết. Kệ xạ giận mắng một tiếng, trước đó liền cùng tiến sĩ trao đổi qua, siêu nhân thực lực dần dần vượt ra khỏi công ty khống chế phạm chủ. Có thể kệ xạ cũng không nghĩ tới, siêu nhân vậy mà mạnh đến dạng này tình trạng. Liên liên ức có thể vòng cổ đều khống chế không nổi. Cứ như vậy, chỉ sợ chính mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kệ xạ bóng lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, Hứa Nghị đồng dạng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Muốn hỏi siêu nhân hận nhất người là ai, chỉ sợ sẽ là mình cùng kệ xạ. Eileen. Hứa Nghị chính chuẩn bị móc lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Eileen, trong túi điện thoại liền chấn động lên, chính là Eileen dãy số. Uy. Eileen. Video kết nối trong nháy mắt, Hứa Nghị hô hấp cơ hồ đình chỉ. Chỉ gặp Eileen bị siêu nhân một tay bóp cổ nhấc lên, mặt tái nhợt trên mạch máu nhô lên. Gò thảm cao ốc, tầng cao nhất. Siêu nhân tiếu dung vặn bẹo biến hình, ngón tay nắm chặt, Eileen cổ phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh, liền hô cứu đều không thể làm được. Đừng, đừng, ta lập tức tới. Siêu nhân không đợi đến Hứa Nghị nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, hiện trường tin tức sảnh các phóng viên cũng đều nổ tung, đều từ đôi câu vài lời ở giữa đạt được tin tức, đó chính là siêu nhân vậy mà chạy trốn, đồng thời bắt cóc Phương Đông kỵ sĩ muội muội. Hứa Nghị vọt thẳng ra diễn truyền bá sảnh, lái mô tô xịt trực tiếp hướng phía gò thảm cao ốc mà đi. Liên hệ tất cả mọi người. Nhanh. Kệ xạ trái tim nhảy nhanh chóng. Nếu như hôm nay siêu nhân không chết, chỉ sợ siêu anh công ty liền xong rồi. Hứa Nghị phá tan gò thảm cao ốc tầng cao nhất lối thoát hiểm. Cảnh tượng trước mắt để Hứa Nghị lập tức ngạt thở, chỉ gặp siêu nhân một tay bóp lấy Eileen, một cây bén nhọn cọc gỗ chính chống đỡ tại Eileen tim, theo siêu nhân ngón tay rất nhỏ rung động, đã đâm rách Eileen quần áo, chảy ra đỏ sẫm huyết châu. Eileen giãy giụa lấy, mũi chân trên không trung vô lực đá đạp lung tung, hướng phía Hứa Nghị liều mạng khép bổ, nói không nên lời một câu. Người muốn cái gì? Hứa Nghị để không nổi một chút tức giận, chỉ là sợ hãi. Sợ siêu nhân sẽ đem cái này đầu gỗ trực tiếp cắm vào Eileen trái tim. Ta muốn ngươi chết. Siêu nhân thanh âm khàn giọng nói. Không có một tia do dự, lơ lửng giữa không trung, nóng ánh mắt tại trong mắt hội tụ thành chói mắt tinh hồng, hướng phía Hứa Nghị kích xạ mà đi. Một phần 10 giây bên trong, thiên sứ chi nhãn đã dự phán ra công kích quy tích, Hứa Nghị nghiêng người lăn lộn, ánh sáng nóng bỏng đột sát gương mặt của hắn lướt qua. Có thể cái này nóng ánh mắt lại trực tiếp đem cao ốc tầng cao nhất tức mất một khối lớn, hướng xuống đất rơi xuống. Có thể siêu nhân thực lực thật sự là quá mạnh, mạnh đến Hứa Nghị cho dù là xem thấu siêu nhân hành động lộ tuyến, đều không thể ngăn cản siêu nhân công kích. Hứa Nghị thân hình lui nhanh trong nháy mắt, lập tức cảm giác được siêu nhân thoáng hiện đến trước người mình. Lập tức chính mình liền bị siêu nhân gắt gao bắt lấy, không thể động đậy. Siêu nhân hai con ngươi lại lần nữa hội tụ nóng ánh mắt, muốn trực tiếp xuyên thủng Hứa Nghị đầu lâu. Đúng lúc này, màu đỏ sẫm quang mang từ Hứa Nghị ác ma chi nhãn bên trong bộc phát, như là nghiệp hỏa thiêu đốt lấy siêu nhân thần kinh. Vị này không ai bị nổi siêu cấp anh hùng khuôn mặt và mẹo, bóp lấy Hứa Nghị thủ trưởng xuất hiện ngắn ngủi bông lỏng. Siêu nhân động tác trong nháy mắt cứng ngắc, ấy liền bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, thấp huyết quỷ lợi chảo bạch phá màn mưa, thẳng đến siêu nhân cổ họng. Có thể sau một khắc, siêu nhân quyền trái lợi dụng một loại khó mà thấy rõ tốc độ bay ra. Ấy liền ngực lõm xuống dưới, cả người như diều đứt dây bay ngược, đụng nát xi măng hàng rào sau tại cao ốc tầng cao nhất lôi ra hơn 10 mét vết máu. Rác rưởi. Siêu nhân đối cái này hấp huyết quỷ đồ rác rưởi không có nửa phần hứng thú. Ca, ca. Ấy liền dãy rủa lấy muốn bỏ lên, răng nanh ở giữa không ngừng tràn ra tiên huyết. Hứa Nghị siêu năng lực, có thể khống chế rất nhiều người, thậm chí chấp liên tục điện, tước sĩ dạng này siêu cấp anh hùng đều có thể khống chế. Có thể siêu nhân thực lực quá mức cường hành. Siêu nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóp lấy Hứa Nghị bắt tử, một tay đem Hứa Nghị treo trên bầu trời tại cao ốc trên không trung. Không, dừng tay. Không chỉ là ấy liền kinh hô, liền liền sau đó chạy tới mấy tên siêu cấp anh hùng đều lên tiếng nói. Có thể siêu nhân nhưng không có một chút thương hại, trực tiếp một quyền đánh vào Hứa Nghị phần bụng, trực tiếp đem Hứa Nghị phần bụng xuyên thủng. Hứa Nghị thân ảnh như gãy cánh như chim ưng, hướng xuống đất rơi xuống mà đi.